Chương 448, vạn người chi cốt chương 448, vạn người chi cốt Hắc Kỳ lần khẳng định nói, chỉ là kỳ quái là, nữ tử này thể nội chớ chú chi lực còn ở vào giai đoạn sơ cấp, rất ít có thể có người phát hiện trong đó manh khỏe. Nó sở dĩ có thể phát hiện, thì là bởi vì nó lúc trước được chứng kiến đời trước chớ chú thể tồn tại. Đối với chớ chú chi lực có ấn tượng thật sâu. Có thể lúc kia khoảng cách hiện tại, đã không biết đi qua bao nhiêu năm. Tại nó thời kỳ đó nhân vật, trong địa ngục đã không có mấy cái, mặc dù có, cũng ẩn cư tại địa ngục chỗ sâu nhất, không hỏi thế sự, làm sao có thể xuất hiện tại cái này. Trước mắt những này tu sĩ mặc hắc bào, xem xét chính là địa ngục tiểu lâu lâu, cấp thấp thẩm phán giả thôi, bọn hắn làm sao có thể phân biệt ra được chớ chú chi lực khí tức. Có thể địa phương kỳ quái ngay tại cái này, bây giờ nữ tử này bị đám người buộc chặt tại cái này, không phải là bởi vì chớ chú thể lại là cái gì. Nó ra hiệu Diệp Phong chú ý cẩn thận, không cần phát ra chút nào tiếng vang cùng khí tức ba động. Mặc dù hắn không tin những này tu sĩ mặc hắc bào có thể phát hiện nguyền rủa khí tức, nhưng phòng ngừa bản nhất. Nếu như những cái kia tu sĩ mặc hắc bào thật sự là phát hiện nữ tử thể nội chớ chú chi lực, cái kia sức cảm ứng tuyệt đối khủng bố, thậm chí rất có thể phát hiện Diệp Phong nói cũng không chừng. Chúng ta đã cảm nhận được thành ý của các ngươi, nhưng nhân loại xuất hiện tại thôn xóm các ngươi chính là địa ngục tội nhân. Linh hồn của các ngươi đã bị chúng ta thẩm phán, hôm nay liền dùng máu của các ngươi để tế điện cái bất hạnh của các ngươi, nô chủ sẽ nhớ kỹ các ngươi, linh hồn của các ngươi, huyết dịch sẽ vĩnh viễn còn sống tại trong thân thể của nó, vạn thế bất hủ. Người áo đen thanh âm khàn giọng mở miệng, thanh âm của bọn hắn không phải một người phát ra tới, mà là trong miệng một lời, tất cả mọi người đang nói giống nhau nói, nghe vào Diệp Phong trong tai, có một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Nguyên lai bọn hắn không có phát hiện chớ chú thể, mà là đã nhận ra nữ tử thể nội nhân tộc khí tức, mới đưa nàng này trói lại. Diệp Phong cũng coi là minh bạch, những này tu sĩ mặc hắc bào căn bản không có phát hiện chớ chú thể khí tức, mà là phát hiện nhân tộc khí tức. Xem ra bọn hắn không chỉ có muốn đem nàng này xử quyết, còn muốn đem nơi đây tất cả tu sĩ toàn bộ bóc chết, thật sự là tàn nhẫn, bởi vì thôn xóm này xuất hiện một cái có được nhân tộc khí tức nữ tử, áo bào đen tu giả liền muốn đem toàn thôn đồ sát, thật là tàn nhẫn, tu sĩ nhân tộc trong mắt bọn hắn, đơn giản thủy hỏa bất dung, ai gặp ai không may. Không, ta không muốn chết, không muốn chết ai những cái kia quỷ thôn dân, nghe được áo bào đen tu giả lời nói, từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái có được nhân tộc khí tức nữ tử, sẽ cùng bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Nữ tử này bọn hắn cũng là hôm nay mới phát hiện, lúc đó nữ tử này không biết nguyên nhân gì, thế xỉu ở thôn xóm bọn họ cửa ra vào, bọn hắn hảo tâm phía dưới mới đưa nữ tử cứu lên, mang về thôn, nhưng người nào nghĩ đến, sẽ đưa tới tu sĩ mặc hắc bào. Bọn hắn thất kinh, thậm chí có muốn chạy khỏi nơi này. Thế mà còn dám phản kháng, tu sĩ mặc hắc bào thấy cảnh này, phát ra kiệt 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 nụ cười quỷ quệt, sau một khắc, miệng của bọn hắn đột nhiên một tấm, biến thành từng cái miệng to như chậu máu, không gì sánh được đáng sợ, trực tiếp liền đem những thôn dân kia cắn được trong miệng, đầu tiên là đầu lâu, sau đó là thân thể, răng rắc, còn có thể nghe được từng cái xoắn nát xương cốt thanh âm. Diệp Phong thấy cảnh này, toàn thân phát run, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nuốt sống người sống, những này tu sĩ mặc hắc bào đơn giản chính là ma quỷ, trong lúc nhất thời, tràng diện huyết tinh, không gì sánh được tàn nhẫn, không đến 2 phút đồng hồ, những cái kia muốn chạy trốn thôn dân, toàn bộ tu sĩ mặc hắc bào nuốt sống vào trong bụng. Còn lại những thôn dân kia, từng cái sắc mặt tuyệt vọng, trốn cũng không dám chạy trốn. Bọn hắn mặc dù thân ở đệ lục tầng địa ngục, nhưng thực lực đều không cao, làm sao có thể là tu sĩ mặc hắc bào đối thủ? Nhìn thấy những người kia chết thảm hạ trạng, bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy, cả đám đều đang gào khóc, cầu xin tha thứ, khẩn cầu tu sĩ mặc hắc bào có thể buông tha bọn hắn. Máu tươi của các ngươi đều sẽ thành ngô chủ chất dinh dưỡng, các ngươi đều là ngô chủ cống những người, từ nay về sau, các ngươi cùng ngô chủ cùng tồn tại, tiếp nhận hiện thực đi, đây là các ngươi kết cục tốt nhất, không nên phản kháng, bởi vì hết thảy đều là phí công. Áo bào đen tu giả không gì sánh được tàn nhẫn, lanh khốc, căn bản không nhìn thôn dân khẩn cầu, lúc này đứng tại phía trước nhất cái kia tu sĩ mặc hắc bào, trong tay của hắn thình lình xuất hiện một cái chiếc hộp màu đen. Hộp này không đến, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại toàn thân tản ra một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Ông. Sau một khắc, hộp vô thanh vô tức mở ra, lập tức một cỗ mãnh liệt, làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh từ trong hộp lan tràn ra. Diệp Phong cho dù thân ở quảng trường bên ngoài, cũng ngửi được cỗ khí tức này, đơn giản quá huyết tinh, phản phất đưa thân vào trong đại dương mênh mông, chỉ là biển cả này căn bản không phải biển, mà là vô cùng vô tận máu tươi. Rõ ràng hộp này rất nhỏ, tại sao lại cho người ta loại này cảm giác hít thở không thông? Cảm giác trong cái hộp kia trang chính là một vùng huyết hải, thâm thúy, vô tận, huyết tinh, tràn đầy đáng sợ giết chóc. Ân. Không đối, còn có một cỗ khí tức, cái hộp kia không đơn giản, trong đó có một cỗ yếu ớt, nhưng lại bản chất rất cường đại ý thức, giấu ở trong hộp, tựa hồ đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắc Kỳ lần cảm giác được cái gì? Diệp Phong toàn thân chấn động, không đợi hắn hỏi thăm cái gì, sau một khắc, hắn liền thấy, tu sĩ mặc hắc bào trong tay hộp đống nhiên đung đưa, ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực từ trong hộp thôn phệ mà đến. Ở bên ngoài những tu sĩ kia, trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn thân máu tươi không bị khống chế phá thể mà ra, tiến vào trong hộp. Bọn hắn muốn ngăn lại, nhưng căn bản làm không được, mắt trần có thể thấy tình huống dưới, máu tươi của bọn hắn như là từng đầu sợi tơ bình thường, không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào trong hộp, ngắn ngủi một lát, thân thể của bọn hắn liền bị rút khô, thành từng cái bạch cốt tung tùm. Giấu ở yêu thụ sau lưng Diệp Phong, thấy cảnh này, dùng mình. Thôn xóm này nói thế nào cũng có trên vạn người miệng, bây giờ đều biến thành bạch cốt, ngã trên mặt đất, không gì sánh được dọa người. Toàn bộ thôn xóm trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có, biến thành một tòa bạch cốt chi địa. Nhân loại, sau đó đến ngươi, thân thể của ngươi rất kỳ quái, thế mà không nhận địa ngục lực lượng áp chế, ngược lại cùng nhân tộc khí tức cùng tồn tại, không thể tưởng tượng, bất quá không có gì, ngươi hết thảy đều chính là Ngô chủ thôn phệ xong thôn dân đằng sau, tu sĩ mặc hắc bào đem mục tiêu chuyển rời đến trên người nữ tử. Đáng sợ thôn phệ bộc phát, máu tươi từ nữ tử thể nội phá thể mà ra. Nữ tử phát ra xé rách bình thường tiêu thảm. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta chỉ là có được nhân tộc khí tức, các ngươi liền muốn giết ta, dựa vào cái gì? Nàng hiện tại ý chí mơ hồ, vô số cái đứt quãng xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình chính là tu sĩ nhân tộc, chết tại một tòa bị đổ thành trong thành trì. Nàng muốn cho là mình đã chết, rơi vào đến vô tận trong bóng tối, nhưng khi nàng tỉnh lại đằng sau, phát hiện chính mình đi tới địa ngục. Nàng muốn cho rằng đây là nàng vong linh, địa ngục âm hồn. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, đó căn bản không phải. Chương 449, bao độc bản tọa, sẽ chết. Chương 449, bao độc bản tọa, sẽ chết. Nàng có máu có thịt, còn có ý thức, đủ loại sự tình cho thấy, nàng căn bản không chết. Không chỉ có không chết, trong cơ thể của nàng còn nhiều ra một cỗ khí tức. Địa ngục lực lượng. Địa ngục, tại nàng trong ấn tượng, không gì sánh được đáng sợ, thuộc về vong linh kết cục. Nhưng hôm nay nàng rơi xuống địa ngục, không chỉ có không chết, ngược lại còn có thể hấp thu địa ngục lực lượng. Nàng trong lúc nhất thời đối với mình thân thể cảm thấy lạ lẫm đứng lên. Nàng không biết đi bao xa, trong địa ngục gặp rất nhiều nguy cơ, nàng cảm giác mình đã chết rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng không biết vì sao quỷ dị phục sinh. Thằng đến chỗ này đằng sau, bị một đám tu sĩ mặc hắc bào phát hiện, trực tiếp liền bị trói chặt đứng lên, cho tới bây giờ. Nàng mặc dù chính là chớ chú chi thể, nhưng nàng bản thân lại là vô chi Diệp Phong nhìn thấy nữ tử vẻ mặt thống khổ, sinh ra lòng thương hại. Mặc dù nữ tử chính là chớ chú chi thể, nhưng nàng tựa hồ cũng không biết thân thể nàng tình huống, Diệp Phong như muốn cứu, sau đó nhìn xem có thể có biện pháp nào đưa nàng thể nội chớ chú chi lực tháo rời ra, trấn áp gạt bỏ, không phải vậy đợi chớ chú chi thể khôi phục, đôi kia người, tiên, thần, địa ngục đều chính là một trận tai nạn. Tuyệt đối không thể, những cái kia tu sĩ mặc hắc bào mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn trong tay cái kia hắc sắc hạt tử, tuyệt đối không phải vật bình thường, ngươi như độc thủ, biến số quá lớn, huống hồ, ngươi bây giờ muốn cứu nữ tử kia, cũng đã chậm. Lúc đầu dục dịch Diệp Phong, nghe được Hắc Kỳ Lân lời nói, biến sắc. Hắn nhìn về phía nữ tử kia, chỉ gặp người sau giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, hai mắt đã biến huyết hồng không gì sánh được, tóc của nàng càng tại lúc này, ẩn ẩn xuất hiện huyết sắc trạng thái. Ta muốn trả thù các ngươi, ta muốn các ngươi chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Giờ khắc này, trong miệng của nàng phát ra gào thét, thanh âm vắng giận, chấn động địa ngục. Trong thanh âm, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng tử hận, đang nói ra đi đằng sau, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, thanh âm quanh quẩn, thời gian dài không tiêu tan. Khác biệt chính là, thanh âm của nàng đã không phải là nữ tử thanh âm, mà là biến thành một người nam tử. Nghe vào vô cùng quỷ dị, kinh dị, chớ chú chi lực, khôi phục. Hắc Kỳ Lân ngữ khí ngưng trọng, tu sĩ mặc hắc bào tước đoạt nữ tử máu tươi, kích thích nữ tử thể nội chớ chú chi lực, khiến cho giờ khắc này, chớ chú chi lực bộc phát, lo lắng sự tình hay là phát sinh. Tình huống như thế nào tu sĩ mặc hắc bào lúc đầu ngay tại tước đoạt lấy nữ tử huyết dịch, đột nhiên nữ tử thể nội đã thức tỉnh một nguồn lực lượng, trực tiếp ảnh hưởng đến huyết dịch tước đoạt. Bọn hắn từng cái ngữ khí kinh ngạc, tràn ngập chấn kinh, ngươi quả nhiên có vấn đề, tại trong cơ thể của ngươi, chúng ta cảm nhận được một cỗ tà ác lực lượng ngay tại khôi phục, nguồn lực lượng này so băng linh ác ma khí tức còn muốn đáng sợ, vậy mà để cho chúng ta ý chí đều đang run rẩy, bất an. Ngươi đến tột cùng là ai? Ong 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 giờ khắc này, không biết nguyên nhân gì. Tu sĩ mặc hắc bào trong tay hắc sắc hạt tử, đột nhiên vụ vụ run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì, bên trong vậy mà phát ra một đạo gián mua, vượt sâu thanh âm. Ân, đây là khí tức gì? Ta ác như thế, bá đạo, bản tọa huyết ma chi huyết đều đang run sợ, cái này sao có thể? Huyết ma chi huyết thế nhưng là viễn cổ thập bát đại huyết mạch một trong, cường hành vô biên, uy chấn đại hoang. Bây giờ vậy mà tại cố khí tức này bên dưới, cảm nhận được bất an. Ân. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Bản tọa huyết dịch, ý thức, vậy mà tại nhanh chóng suy yếu, nó tại công kích bản tọa linh hồn, làm sao có thể? Cuối cùng là lực lượng gì? Vậy mà trong lúc vô hình công kích đến bản tọa linh hồn, một khi linh hồn bị công phá, bản tọa nhiều năm thành quả chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Vô cực linh ấn, cho bản tọa giết. Trong hộp bạo phát ra từng đạo tiếng gầm gừ, có thể nghe được, trong hộp tồn tại tựa hồ bị nữ tử lực lượng ảnh hưởng, ngay tại song phương giao chiến. Nữ tử thể nội chớ chú chi lực khôi phục, liên đối huyết dịch đều là chớ chú chi lực, hắc sát hạp tử hấp thu nữ tử máu tươi, tự nhiên sẽ bị chớ chú chi lực ảnh hưởng, những này tu sĩ mặc hắc bào biến khéo thành ngụm, khiến cho chớ chú chi lực khôi phục, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Diệp Phong mặc dù không tại trên quảng trường, nhưng cũng có thể cảm nhận được nữ tử thể nội chớ chú chi lực, không gì sánh được cổ lão, tà ác, tựa hồ so địa ngục lực lượng còn muốn đáng sợ, trong cơ thể hắn huyết dịch đều tại sao động, linh hồn ý chí làm sao không là có hỗn độn chân khí cùng tử long thần tượng thủ hộ, đoán chừng đã bị chớ chú chi lực ảnh hưởng, công chiếm. Nguyên rủa thời đại tới, vạn vật vì vậy mà run rẩy, thế giới vì vậy mà hủy diệt, ta đại biểu chớ chú chi thần, trừng phạt thế gian. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thoát khỏi lực lượng người rùa, trốn không thoát, đều trốn không thoát. Nữ tử thanh âm lại là vang lên, lộ ra không gì sánh được hoang vu cùng lạnh nhạt. Lúc này Diệp Phong liền thấy, nữ tử tóc đã hoàn toàn biến thành màu máu, ánh mắt huyết hồng, giống nhuốm máu bình thường, bộ dáng của nàng dữ tợn đáng sợ, trên mặt vậy mà xuất hiện từng tia huyết sắc đường cong, du đầu toàn bộ khuôn mặt, cổ, dạng như vậy so địa ngục tu sĩ sĩ, vong linh không biết tà ác gấp bao nhiêu lần. Xoẹt. Sau một khắc, tại nữ tử phần bụng chỗ, đột nhiên xé rách đi ra lít nha lít nhít huyết thủ, những cái kia huyết thủ như là tân sinh hải nhi bình thường, non nớt nhưng lại không gì sánh được dữ tợn, cuốn quanh ở cùng một chỗ, tại lẫn nhau nhúc nhích, còn có máu tươi từ trên xúc tu xa xuất xuống. Những cái kia tu sĩ mặc hắc bào thấy cảnh này, bị hù thất kinh, trên xúc tu khí tức lộ ra không gì sánh được tà ác lực lượng, bản năng để bọn hắn cảm thấy run rẩy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến so bọn hắn khí tức còn muốn tà ác tồn tại. Bất quá, dù vậy, bọn hắn hay là lấy dũng khí, run giọng nói ra, chúng ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng muốn nơi này làm cản, đơn giản nằm mơ, chúng ta vi đại chủ, ngay tại trấn áp lực lượng của ngươi, đại hắn ầm ầm. Tu sĩ mặc hắc bào lời còn chưa nói hết, liền thấy vô số chỉ huyết sắt tay nhỏ hướng cái kia hắc sắc hạp tử vồ tới. Cảm thụ được những tay nhỏ kia phía trên, tản mát ra một cỗ làm cho người ngạt thở, huyết tinh, tịch diệt hương vị, tu sĩ mặc hắc bào bị hù hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy, trong tay hắc sắc hạp tử vậy mà chọc ra trên mặt đất, bất an lui về phía sau. Đồ vô dụng, bản tọa không công nuôi các ngươi mấy trăm năm. Đáng giận, cuối cùng là lực lượng gì, vì trấn áp nguồn lực lượng này, vậy mà tiêu hao bản tọa mấy trăm năm công lực, bản tọa sinh ra đến nay còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, hôm nay, bản tọa muốn trấn áp ngươi, nhất định phải trấn áp ngươi, bản tọa lực lượng là ngươi không cách nào bao động ta, sẽ chết. Cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, trong hộp bộc phát ra một cỗ thâm thúy vô biên lực lượng. Thế nhưng là, lực lượng của hắn vừa mới quật khởi, cái kia vô số trên xúc tu, đột nhiên hiện ra một cỗ so trước đó càng thêm tà ác chớ chú chi lực. Lực lượng này cổ lão, bá đạo, tại xuất hiện sát na, trong hư không vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít tà ác ký hiệu, những ký hiệu kia đang nọ ngoại, nhảy vọt, tựa hồ tách ra loại nào tinh hoa, toàn bộ địa ngục không gian đều so trước đó ảm đạm đi khá nhiều. Chương 450, cực lực cẩn tàng chương 450, cực lực cẩn tàng lúc này Diệp Phong liền thấy. Những ký hiệu kia tiếp xúc đến trong hộp lực lượng thời điểm, người sau lập tức liền bị những ký hiệu kia cuốn chặt lấy. Phần phật. Những ký hiệu kia tựa hồ mang theo ý thức, vậy mà tại điên cuồng nuốt ăn trong hộp lực lượng, giống như là vô số hải nhi đang ăn uống, Diệp Phong đều có thể nghe được từng cái nhai nuốt đồ vật thanh âm. Chớ chú chi lực đáng sợ như thế, nó cũng chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi, liền có thể tùy ý ở giữa trấn áp huyết ma. Tôn này huyết ma, tồn tại hẳn là 10 phần cổ lão, vạn vạn năm đạo hạnh đặt ở chỗ đó, vậy mà tại chớ chú chi lực trước mặt, nhỏ yếu không chịu được như thế. Tựa hồ cái này chớ chú chi lực căn bản không phải lực lượng, mà là trong lúc vô hình ảnh hưởng người khác khí quan, tế bào, khí vận, ý chí, tinh huyết, linh hồn, thậm chí vận mệnh, hết thảy, mặc cho ngươi tu vi lực lượng như thế nào cường đại, đều chạy không khỏi chớ chú chi lực xâm nhập. Nghe Hắc Kỳ Lân nói tới, chớ chú chi lực nguyền rủa thiên hạ, để nhật nguyệt trầm luân, thiên địa sụp đổ. Chớ chú chi lực ngay cả thiên đạo đều có thể nguyền rủa, huống chi tại thiên đạo phía dưới, sinh tồn ức vạn sinh linh. Diệp Phong thể sát tinh thần rung động. Chớ chú chi lực đáng sợ, thật to vượt quá hắn nhận biết. Một tôn huyết ma, viễn cổ tồn tại, thế mà tại vừa mới khôi phục chớ chú chi lực trước mặt, một chút thượng phong đều không chiếm. Đây cũng không phải là lực lượng tại chống lại, mà là trần trụi thẩm phán, ức hiếp. Thật giống như một tôn thần chỉ, đứng tại một cái nhỏ bé sâu kiến trước mặt, nói muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết tuyệt đối áp bách. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong hộp lực lượng bị áp chế, huyết sát tay nhỏ dễ như trở bàn tay, trực tiếp liền đem hộp một phát bắt được. Vô biên tà ác lực lượng đem hộp phong ấn gắt gao, tùy ý trong hộp tồn tại dễ ruột như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Không, không có khả năng, bản tọa lực lượng mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thời kỳ đỉnh phong 1/10 lực lượng, ngươi từng cái nho nhỏ tà túy, bản tọa tại sao lại bị ngươi áp chế? Bản tọa không cam lòng, không cam lòng hắn một tôn huyết ma, ngay cả lời cũng còn chưa nói hết, liền mẫn diệt tại huyết sát tay nhỏ trong sức mạnh. Huyết sát tay nhỏ trực tiếp đem hộp bóp nát, vô biên lực lượng kinh khủng liền từ trong hộp tiết lộ mà ra. Cảm nhận được lực lượng bành trướng, lít nha lít nhít tay nhỏ nhúc nhích càng thêm điên cuồng, bọn chúng tại cướp đoạt lực lượng, một cái so một cái tham lam, thì máu, tàn nhẫn, tựa hồ dục vọng không có cuối cùng, lực lượng có bao nhiêu, bọn chúng liền nuốt ăn bao nhiêu. Nhất là, theo lực lượng không ngừng bị chia cắt, Diệp Phong thế mà trông thấy, cái kia lít nha lít nhít huyết sắc tay nhỏ vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Tỷ như trước đó có 100 cái huyết sắc tay nhỏ, như vậy hiện tại lấy mắt thường có thể thấy được tình huống dưới, lại tăng trưởng thêm một cái, liên tục không ngừng tại tăng trưởng. Thẳng đến huyết ma lực lượng bị hoàn toàn nuốt mất, huyết ma ý chí biến mất, những cái kia huyết sắc tay nhỏ lúc này mới dừng lại. Có thể hiện nay huyết sắc tay nhỏ số lượng đã là trước đó gấp 2 nhiều, nhìn càng thêm khiếp người, kinh dị, đáng sợ. Vĩ đại chủ, nó chết rồi, theo huyết ma biến mất, những cái kia bị dọa lùi qua một bên tu sĩ mặc hắc bào, lập tức tuyệt vọng tới cực điểm. Bọn chúng âm thanh run rẩy, trong đầu trống rỗng, không rõ trong lòng bọn họ không gì sánh được vĩ nạn chủ, tại sao lại bị những cái kia huyết sắc tay nhỏ tùy tiện giết chết. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Hồng hộc nhưng mà, huyết sắc tay nhỏ đâu để ý những này. Bây giờ huyết ma đã chết, những cái kia huyết sắc tay nhỏ liền đem mục tiêu nhìn về hướng tu sĩ mặc hắc bào. Đáng thương tu sĩ mặc hắc bào trước đó hay là cao cao tại thượng, bây giờ lại trở thành cái bộ dáng này. Bọn hắn nhìn thấy huyết sắc tay nhỏ hướng bọn hắn thôn phệ mà đến, từng cái thất kinh, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đã quá muộn, huyết sắc tay nhỏ ngay cả huyết ma đều có thể trấn áp, huống chi là bọn hắn. Bọn hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp liền bị huyết sắc tay nhỏ nuốt vào, không có cái gì lưu lại. Nguyên rủa giáng thế, tương dạ tiến đến, đại thiên thế giới, ta chớ chú chi thần lại trở về làm xong đây hết thảy đằng sau. Huyết sắc tay nhỏ trở về đến nữ tử thể nội. Có thể nhìn thấy, bụng của hắn chỗ đã không thấy chút nào vết thương, toàn thân trên dưới không có một chút thụ thương dáng vẻ. Chỉ là giờ khắc này, nữ tử đã không còn là nữ tử, mà là biến thành một người dáng dấp không gì sánh được nam tử yêu dị. Tóc hắn huyết hồng, ánh mắt huyết hồng, trên mặt vô số đầu huyết sắc sợi tơ, tràn ngập cả khuôn mặt, có thể nhìn thấy, tại sợi tơ bên trong còn có huyết dịch đang lưu động, quỷ dị kinh dị. Y phục trên người hắn đã không phải là màu xám, mà là biến hóa thành một kiện trường bào màu đỏ ngòm. Tại trên trường bào có vô số tay nhỏ đang ngọ ngoại, giữ tợn, từng cái hình ảnh không ngừng thoáng hiện, đều là từ xưa đến nay thiên địa hủy diệt chi tượng, có chớ chú chi thần như thế nào sinh ra, lại là như thế nào nguyền rủa thiên hạ, cuối cùng lại là như thế nào bị ngàn vạn thần chỉ chỗ chấn áp hình ảnh. Ẩn ẩn còn có thể nghe được oán anh thúc thiết, nhân loại dãy rủa, tiên nhân sợ hãi, thần chỉ tuyệt vọng, thậm chí địa ngục vong linh gào thét, cùng gào thét. Một mình hắn đứng ở nơi đó, thâm trầm, tỉnh táo, cả người xem ở Diệp Phong trong mắt, cho hắn một loại nói không nên lời giả cảm giác quỷ dị, tựa hồ đang trước mặt hắn đứng đấy chính là một tôn chớ chú chi thần, mà hắn cách chớ chú chi thần cũng chỉ có không đến khoảng trăm thước. Không nên động, tuyệt đối không nên động. Chớ chú thể trời sinh đối với sinh mạng khí tức có cực mạnh sức cảm ứng, hiện nay bốn phía tất cả sinh mạng thể đều biến mất, chỉ có ngươi một người, cho dù ta vận dụng bản nguyên khí tức đưa ngươi ở tàng, nhưng vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc, tôn này chớ chú thể thực lực quá kinh khủng, không nên à, hắn chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi, ở trong ấn tượng của ta, sẽ không có mạnh như vậy chớ chú chi lực, tôn này chớ chú thể, không đơn giản. Chớ chú thể đáng sợ, Hắc Kỳ Lân không gì sánh được rõ ràng, cho nên tại huyết ma bị chớ chú chi lực diệt sát thời điểm, Hắc Kỳ Lân hay là bước lên khí tức bại lộ phong hiểm. Không chút do dự phóng xuất ra một tia địa ngục bản nguyên khí tức, bao trùm Diệp Phong, đem Diệp Phong cùng địa ngục hoàn mỹ dung hợp được. Mặc dù Diệp Phong có hỗn độn chân khí, nhưng dù sao thực lực đặt ở chỗ đó, lấy Diệp Phong cảnh giới hiện nay còn làm không được cùng địa ngục hoàn mỹ dung hợp, nhưng địa ngục bản nguyên khác biệt, nó bao trùm Diệp Phong, tăng thêm Diệp Phong có hỗn độn chân khí hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Diệp Phong có thể hoàn mỹ dung hợp địa ngục bản nguyên. Nhưng dù cho như thế, Hắc Kỳ Lân vẫn là không yên lòng, chớ chú thể có quá nhiều không biết cùng thần bí, từ xưa đến nay mỗi một thời đại chớ chú thể năng lực đều có chút hứa khác biệt. Diệp Phong mặc dù dung hợp địa ngục bản nguyên, nhưng đối mặt tôn này chớ chú thể, không biết có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Thật sự là mọi chuyện không thuận, sự tình gì đều bị ta đụng phải. Bây giờ chớ chú thể khôi phục, lại xuất hiện tại địa ngục, chẳng lẽ lại địa ngục phải có đại phiền toái? Diệp Phong cũng là dị thường khẩn trương, thầm nghĩ không may. Hắn hiện tại khí tức cùng địa ngục bảo trì tại cùng một tần suất phía trên, hô hấp đều không đang hô hấp, sợ xuất hiện mánh khóe bị chớ chú thể phát hiện. Sẽ không, nó mặc dù sau khi khôi phục thực lực rất mạnh, nhưng còn không dám chính diện đối mặt toàn bộ địa ngục. Địa ngục nhưng không có đơn giản như vậy, cường giả vô số, bất hủ tồn tại một cái so một cái khủng bố, nếu như chớ chú thể công nhiên xuất hiện, kết quả của nó chỉ có bị diệt sát phần. Hắc Kỳ Lân biết hiện nay chớ chú thể còn ở vào giai đoạn trưởng thành, còn không dám công nhiên nguyền rủa địa ngục, không phải vậy chỉ có tự chịu diệt vong, tôn này chớ chú thể còn không có ngu như vậy. Chương 451, cường giả tuyệt thế giáng lâm. Chương 451, cường giả tuyệt thế giáng lâm. Ân. Không tốt, bị phát hiện. Diệp Phong cực lực cẩn giấu đi khí tức, ánh mắt một mực tác dụng tại chớ chú thể trên thân. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chớ chú thể tại tiêu diệt rơi trên quảng trường địa ngục tu sĩ sĩ đằng sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở nơi đó, ánh mắt yêu dị nhìn xem phương hướng của hắn. Diệp Phong không biết là ảo giác hay là cái gì, giờ phút này hắn vậy mà nhìn thấy chớ chú thể khoe miệng, vậy mà quỷ dị nhấc lên một tia đường cong. Diệp Phong toàn thân chấn động, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều muốn. Lúc này cảm giác mãnh liệt nói cho hắn biết, chớ chú thể phát hiện hắn. Hắn vốn cho rằng có địa ngục bản nguyên gia trì trên người mình, bị chớ chú thể phát hiện khả năng rất nhỏ. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Cho dù ngươi ẩn tàng rất khéo léo, nhưng vẫn là bị bản tọa phát hiện, có chút ý tứ, trên người của ngươi thế mà có được nhiều như vậy khác biệt bản nguyên khí tức, mỗi một cái khí tức đều để bản tọa về lên cái gì, quen thuộc vừa xa lạ, càng mấu chốt chính là, ngươi hay là một kẻ nhân loại. Kỳ quái, một kẻ nhân loại tại sao lại khống chế nhiều như vậy bản nguyên chi khí, mà lại không có bài xích, ngược lại dung hợp lẫn nhau, từ xưa đến nay, bản tọa còn không có gặp qua người nào có thể có như thế lớn bản sự, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Nghe đồn tiên đạo không có, luân hồi đi đến cuối cùng, tại vô tận hỗn độn cuối cùng sẽ sinh ra một vị. Ân. Chớ chú thể lời nói để Diệp Phong não hải bành mình, lập tức ngồi không yên, chính mình lại bị phát hiện, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy. Chớ chú thể lực lượng hắn đã từng gặp qua, vô cùng kinh khủng, thuộc về vi phạm thế giới lực lượng, bất luận cái gì tiên nhân, thần chỉ tại chớ chú thể trong mắt đều không đủ nhìn, cũng không có khác nhau, bởi vì hắn có thể nguyền rủa thế gian bất luận cái gì hết thảy. Cho dù hắn có tử long thần tượng, cũng không có nắm chắc tất thắng. Về phần hỗn độn chân khí, mặc dù chính là trí cao vô thượng chân khí, nhưng hắn cảnh giới hiện tại quá thấp, hỗn độn chân khí cho dù có thể chống đỡ chớ chú chi lực, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu? Cho nên hắn muốn chạy trốn, cho dù không có nắm chắc, cũng muốn thử một lần. Thế nhưng là, ngay tại hắn được ăn cả ngã về không, thoát đi thời khắc này một khắc này. Hắn chợt phát hiện, chớ chú thể lời nói tuy nhiên mà dừng, không chỉ có như vậy, chớ chú thể tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà quỷ dị giống như biến mất. Tình huống như thế nào Diệp Phong cảm ứng bốn phía, căn bản không có phát hiện chớ chú thể khí tức, tựa hồ đã rời đi nơi đây. Chớ chú thể nếu phát hiện ngươi, liền tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, huống hồ trên người ngươi khí tức, đã để hắn sinh ra hiếu kỳ, liền càng thêm không có khả năng, nhưng bây giờ hắn thả rằng buông tha trước mắt người, cũng muốn rời đi nơi đây, chẳng lẽ tại địa ngục, Hắc Kỳ Lân cảm ứng muốn so Diệp Phong muốn mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này cảm ứng phía dưới, cũng là không có phát hiện chớ chú thể khí tức, hắn đã xác định, chớ chú thể rời khỏi nơi này. Có thể kỳ quái là, chớ chú thể như là đã phát hiện Diệp Phong, vì sao lại đột nhiên rời đi. Giờ khắc này, Hắc Kỳ Lân có một loại cảm giác nguy hiểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngựa khí đột nhiên biến đổi, gấp giọng thúc giục, không tốt, mau rời đi nơi này, hắn tới. Một câu cuối cùng hắn tới, để Diệp Phong thần kinh đột nhiên run lên. Trước đó Hắc Kỳ Lân cực lực cẩn tàng khí tức, không muốn bại lộ, chính là sợ sệt bị trong địa ngục những cái kia tồn tại phát giác. Bây giờ hắn đột nhiên nói một câu hắn tới, chẳng lẽ lại là Hắc Kỳ Lân một mực kiêng kỵ những người kia, phát hiện nó. Diệp Phong không hỏi hắn, nhưng hắn cảm giác 89 phần 10. Nếu là như vậy, vậy hắn cùng Hắc Kỳ Lân có đại phiền toái. Ầm ầm, Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thôi động tốc độ, bộc phát đến cực hạn, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng lại tại thân thể của hắn hành động một khắc này, đột nhiên một giọng giàn mua từ vô tận hư không truyền vang mà đến. Đã bao nhiêu năm, Kỳ Lân tôn giả, lão hủ rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn rơi vào lão hủ trong tay, không cần trốn tránh, đương nhiên, ngươi cũng vô pháp trốn tránh, bởi vì đây chính là ngươi số mệnh. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Phong sắc mặt đại biến, Kỳ Lân tôn giả. Nói tất nhiên là Hắc Kỳ Lân, không nghĩ tới, Hắc Kỳ Lân khí tức quả nhiên bị phát hiện. Lão giả, dấu ở Diệp Phong mi tâm Hắc Kỳ Lân, giờ phút này nhịn không được mắng to mà lên. Hắn lo lắng sự tình hay là phát sinh, khí tức bị bắt, đưa tới hắn không muốn nhìn thấy nhất định nhân. Giờ này khắc này hắn có một loại cảm giác, cho dù hắn giấu ở Diệp Phong mi tâm chỗ, nhưng hắn khí tức đã bị đạo thanh âm này khóa chặt, bất kể thế nào ẩn tàng, đều không làm nên chuyện gì. Ầm ầm. Chỉ gặp sau một khắc, theo thanh âm mà đến, còn có một cái không gì sánh được khô lão đại thủ. Bàn tay to kia che khuất bầu trời, từ địa ngục chỗ sâu xé rách mà đến, bao phủ toàn bộ địa ngục tầng thứ 6, xuất hiện tại Diệp Phong đỉnh đầu, lập tức, một cô đáng sợ ý chí giáng lâm, bao phủ Diệp Phong, hướng nó trấn áp mà đến. Mạnh, quá mạnh, bàn tay này phía trên ẩn chứa một cỗ vĩ ngạn lực lượng, quá kinh khủng, cảm giác hắn chính là địa ngục, khí tức cùng địa ngục hòa làm một thể, không phân khác biệt, hiện nay ta tại bàn tay này phía dưới, giống như giữa thiên địa một hạt bụi, sâu kiến, không có ý nghĩa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bàn tay này vô tình thôn phệ. Cuối cùng là cỡ nào cường giả, lực lượng ý chí đáng sợ như thế, cảm giác so địa ngục sứ giả, tử thần, cho dù là chớ chú chi thần cũng mạnh hơn rất rất nhiều, chân chính địa ngục nhân vật tuyệt thế Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, khó trách chớ chú chi thần đỗng nhiên rời đi, tất nhiên cảm ứng được người này đến, sớm rời đi nơi đây. Đáng thương Diệp Phong ý thức được thời điểm nguy hiểm đã muộn. Trên đỉnh đầu đại thủ, diện tích che phủ tích quá rộng, đáng sợ chấn sát chi ý đã bao phủ phương viên vạn dặm, tuyệt đối lực lượng hàng lâm xuống, tác dụng tại Diệp Phong trên thân, khiến cho Diệp Phong sinh ra một loại cảm giác, mặc kệ chính mình như thế nào trốn tránh, đều khó có khả năng chạy ra nơi này. Nếu không cách nào trốn, vậy liền chiến. Diệp Phong trong lòng không muốn nhất chuyện phát sinh, hay là phát sinh. Có thể mặc dù có một tia hy vọng, hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Vĩnh hằng rồng quyết thức thứ hai, quang minh. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phong đánh ra từng cái quang minh đại thủ ấn, mỗi một cái đại thủ ấn đều là Diệp Phong ngưng luyện mà thành, vô biên quang minh từ Diệp Phong thể nội sinh ra, rọi khắp nơi thế gian, thần thánh lực lượng khu trục hắc ám, cho địa ngục mang đến ấm áp, tịnh hóa hết thể lực lượng tà ác. Đại thủ khủng bố nhìn thấy quang minh đại thủ ấn hướng hắn chấn áp mà đến, trong giọng nói tràn đầy ngoại ý muốn cùng chấn kinh, lại là quang minh lực lượng, đáng giận thiên thần, đáng giận thần chi truyền nhân, còn tại kéo dài hơi tàn lấy. Bất quá cái này quang minh chi lực như vậy cổ lão, thần thánh, thần giới phía trên có thể có được lực lượng này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cụ thể là cái nào, lão hủ hiện tại còn nhìn không ra, bất quá không thể phủ nhận, tên nhân loại này khí vận kinh người, thế mà lại đạt được quang minh lực lượng, khó trách Kỳ Lân tôn giả sẽ giấu ở trong cơ thể của hắn. Chỉ là đáng tiếc a, quang minh lực lượng trời sinh chính là hắc ám khắc tinh, làm sao ngươi cảnh giới thấp, hay là một phàm nhân, ngay cả thấp nhất tiên thể đều không có đạt tới, nếu như ngươi tấn thăng tiên nhân, có lẽ thôi động quang minh lực lượng sẽ còn để lão hủ có chỗ kiêng kỵ, nhưng bây giờ còn không được. Chương 452, Long Uy, không thể bao khinh. Chương 452, Long Uy, không thể bao khinh. Ầm ầm. Vĩ nạn trên đại thủ chợt bộc phát ra một đạo đáng sợ khí tràng, ảnh hưởng đến chúng quanh hư không, khiến cho hư không ầm vang vỡ tan, bất luận cái gì năng lượng cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch, hư vô, lực lượng hắc ám giáng lâm, như muốn thôn phệ toàn bộ địa ngục. Lúc này Diệp Phong liền thấy, cái kia từng cái quang minh đại thủ ấn, còn không có tiếp xúc đến đại thủ này, liền bao phủ tại lực lượng hắc ám bên trong, toàn bộ hư không lần nữa biến một vùng tăm tối, băng lãnh. Quang minh chi lực thế nhưng là vĩnh hằng long đế truyền thụ cho công pháp của ta, thế mà tại tôn này cường giả trước mặt, trong nháy mắt liền bị hóa giải, hắn nói rất đúng, hay là ta quá yếu, nếu như ta thoát ly phàm thể, tấn thăng tiên nhân, cái kia quang minh lực lượng lại sẽ thay đổi không giống mới, nhưng bây giờ Diệp Phong không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, cảm giác bất luận thần thông nào thủ đoạn tại tôn này trong mắt cường giả đều không đủ nhìn, mình tại trước mặt hắn chính là một đứa bé, không nổi lên được bọn nước gì. Tiểu tử, thả đen ra 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 ngoài, như là đã bị hắn phát hiện, dứt khoát đen ra ra liền cùng hắn làm một bộ lớn, vừa vận thù mới nợ cũng cùng tính một lượng. Mặc dù Hắc Kỳ Lân cũng không có nắm chắc, nhưng đây là nó phải đối mặt sự tình, cuối cùng muốn đối mặt, nên phát sinh hay là phát sinh, không có khả năng bởi vì mình mà làm cho Diệp Phong lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi bây giờ ra ngoài chính là muốn chết, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi cho rằng có thể là đối thủ của hắn sao? Thậm chí nghiêm trọng, ngươi khí tức lần nữa bại lộ, rất có thể sẽ còn trêu chọc không tưởng tượng được địch nhân, cho đến lúc đó, chúng ta đối mặt địch nhân cũng không phải cái này một cái, ta sẽ không để ngươi đi ra, ngươi nếu lựa chọn ta, vậy ta liền muốn đối với ngươi phụ trách, đồng sinh cộng tử, trước đó đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại tới phiên ta. Diệp Phong cũng sẽ không để Hắc Kỳ Lân ra ngoài, bởi vì hắn biết, Hắc Kỳ Lân một khi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hắc Kỳ Lân nghe được Diệp Phong lời nói, trong lòng một trận ấm áp, nhưng nó vẫn là phải ra ngoài, bởi vì trong lòng ấy nấy, là bởi vì khí tức của hắn trêu chọc người này xuất hiện, bây giờ hắn lại tại Diệp Phong mi tâm, ngược lại để Diệp Phong ở bên ngoài đối mặt đây hết thảy, nói thật, hắn không đành lòng. Có thể Diệp Phong căn bản không nghe hắn lời nói. Mắt thấy đại thủ cách hắn không đến 10 mét, ánh mắt của hắn quét ngang, đột nhiên giống to một tiếng, Tử Long thần tượng, thôi động. Hắn rốt cục thúc dục Tử Long thần tượng. Hắn không có cách nào, muốn sống sót, bất cứ hy vọng nào cũng không thể từ bỏ. Mặc dù hắn đối với Tử Long thần tượng không có nắm chắc, nhưng bây giờ thời khắc, hắn chỉ có thể thôi động Tử Long thần tượng. Đây là hắn tại Hải Đế cung điện đằng sau, lần thứ hai thôi động Tử Long thần tượng. Nhưng lần này nguy cơ so với lần trước còn muốn đáng sợ. Lần này cường giả chính là một tôn địa ngục chân chính nhân vật tuyệt thế. Tử Long thần tượng mặc dù chính là vô thượng thần long, nhưng dù sao cũng chỉ là tượng thần, không biết có phải hay không là tôn này cường giả đối thủ. Ầm ầm, mãnh liệt thánh quang từ Diệp Phong thể nội bắn ra, một cỗ vĩ ngạn bất hủ khí tức lập tức bại lộ. Lúc này, vĩ ngạn đại thủ liền nhìn thấy, tại Diệp Phong sau lưng chỗ, một tôn màu tím thần long bay lên. Cái này thần long, cổ lão, thần thánh, chiếu ánh hư không, toàn thân tràn ngập một cỗ vô thượng long uy, vực sâu tựa như biển, bá khí lẫm liệt, uy trấn chư thiên. Toàn bộ địa ngục tầng thứ 6, toàn bộ cỗ khí tức thần thánh này tràn ngập. Trong nháy mắt, địa ngục biến thành thiên đường, bất luận cái gì 6 tầng trong không gian trật tự, quy tắc, chuẩn mực, cân bằng đều bị đánh phá, trong nháy mắt tê liệt. Địa ngục tầng thứ 6 không gian, tại thời khắc này run rẩy, nhún nhảy. Tựa hồ không chịu nổi tự sát thần long uy áp, liền muốn sụp đổ. Thậm chí giờ khắc này, cái khác tầng địa ngục sinh linh đều cảm thấy một cỗ vĩ đại, bất hủ khí tức giáng lâm. Theo lý thuyết, bọn hắn đều là địa ngục sinh linh, đối mặt thần thánh lực lượng bản năng sợ hãi, nhưng bọn hắn đối mặt cỗ này vô thượng long uy, thế mà không có run rẩy, ngược lại cảm nhận được tự sát thần long bao la, truyền kỳ, vĩ ngạn, bất hủ, cổ lão, cùng thần thánh. Bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều muốn thăng hoa, toàn thân trên dưới, hết thảy tất cả cũng nhịn không được muốn thần phục, cảm giác tại trước mặt bọn hắn, tôn này tự sát thần long chính là thiên địa chỗ thể, phổ độ văn vật, không gì làm không được tồn tại. Thật cổ xưa khí tức thần thánh, nghĩ không ra ngươi một cái người phàm nhỏ nhỏ, thể nội vậy mà lại có tồn tại bực này, đó căn bản không phải bình thường thần long. Thần long chỉ tồn tại thần giới bên trong, nhưng trong cơ thể ngươi cái này, bản chất không gì sánh được cổ lão, cường đại, siêu việt thần giới bên trong bất luận cái gì thần long. Lão hủ còn sống mấy cái kỷ nguyên, gặp được vô số đầu thần long, có thể ngươi cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Đây là cái gì thần long? Khí tức của hắn đều để lão hủ cảm thấy thật sâu kiêng kỵ, chẳng lẽ là long tộc chí cao tồn tại? Không có khả năng, long tộc chí cao tồn tại bao trùm tại chúng thần phía trên, làm sao có thể ký sinh tại một kẻ nhân loại trên thân tử long thần tượng xuất hiện, chiếu ánh bạc cổ, quét ngang thiên hạ, trấn áp hắc ám, phổ độ chúng sinh. Khô lão đại tay còn không có tiếp xúc đến Diệp Phong, liền bị tử long thần tượng bên trên lực lượng trấn nhiếp, vô thượng long uy giáng lâm, cuồn cuộn chân trời, bất kỳ lực lượng nào đều muốn thần phục. Khô lão đại trên tay lực lượng hắc ám, mặc dù cường đại, nhưng gặp được tử long thần tượng, còn chưa đủ nhìn. Lúc này Diệp Phong liền thấy, vĩ nạn đại thủ lấy mắt thường có thể thấy được tình huống tại, khắp nơi dần dần biến mất, trên đó lực lượng hắc ám, tại tử long thần tượng tác dụng dưới, không ngừng suy yếu, tình hóa, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Diệp Phong còn tưởng rằng Tử Long thần tượng không phải Khô lão đại tay đối thủ, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Không, cho dù ngươi là trong Long tộc, chí cao tồn tại, cũng không chấn áp được lão hủ, lão hủ còn sống thời gian quá dài, kỷ nguyên chi lực đều mẫn diệt không được lão hủ, chỉ bằng ngươi, căn bản không có khả năng. Khô lão đại tay mới sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn cái kia không ngừng suy yếu trên đại thủ, lực lượng đột nhiên bạo tăng, đáng sợ hắc ám chi lực liên tục không ngừng từ tứ phương hối hiện lên mà đến, tụ tập tại trên đại thủ. Giờ khắc này, đại thủ bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt tăng trưởng không chỉ 10 lần, lực lượng so trước đó càng thêm đáng sợ, thâm thúy, cảm giác chiêu này xuống dưới, địa ngục đều muốn bị một bà nhấc lên, xuyên phá. Long chi uy áp, không thể bao khinh. Đột nhiên, Tử Long thần tượng trong miệng, bạo phát ra một đạo trung đồng đại lư giống như thanh âm. Chấn động địa ngục, vô biên vô hạn. Cái kia Khô lão đại tay, cho dù lực lượng bạo tăng, cũng chỉ là liều chết dãy rùa thôi. Tử Long thần tượng phía trên, trong nháy mắt giấy lên càng thêm hào quang chói sáng. Chỉ bất quá tia sáng này không tại cổ lão, thần thánh, mà là ánh tím bút lên trời, mang theo một cỗ vực sâu, vô biên bá đạo cùng sát khí, bộc phát mà đến. Tử Long giận dữ, chấn áp vạn cổ long uy cuồn cuộn, mẫn diệt hết thảy. Vĩ nạn đại thủ cho dù hắc ám đáng sợ, nhưng vẫn là bao phủ tại cỗ này tử mang bên trong. Lúc này Diệp Phong liền nghe đến vĩ nạn đại thủ không cam lòng, gào thét thanh âm, không, không có khả năng, cái tay này xương chính là lão hủ trải qua nửa cái kỷ nguyên, ngưng luyện mà thành vô thượng chí tôn xương. Toàn bộ địa ngục đều có rất ít người cùng chống lại, chớ nói chi là tịnh hóa, suy yếu nó, ngươi vì sao có thể, ngươi đến tột cùng là tồn tại gì, cho dù là lòng tộc chí cao cũng không có khả năng có thực lực thế này. Chương 453, Kỳ Lân Tôn Giả, ngươi điên rồi. Chương 453, Kỳ Lân Tôn Giả, ngươi điên rồi. Tràn ngập khiếp sợ thanh âm tràn ngập tại toàn bộ địa ngục, vĩ nạn đại thủ không cam lòng lại ngoài ý muốn, Tử Long thần tượng tồn tại bực này, cơ hồ siêu việt hắn nhận biết, nhưng chính là tồn tại bực này, vì sao lại sẽ vẫn lạc, ý chí linh hồn ký sinh tại một kẻ nhân loại thể nội. Diệp Phong mới mặc kệ vĩ nạn đại thủ tâm tình vào giờ khắc này, hắn nhìn thấy Tử Long thần tượng chấn đè lại vĩ nạn đại thủ, nắm lấy cơ hội, liền muốn chạy khỏi nơi này. Tử Long thần tượng khí tức đã bại lộ, chắc chắn bị địa ngục các phương đại năng phát giác, hắn ở lại đây, quá nguy hiểm. Thú hồ, Tử Long thần tượng cũng không phải hắn tùy tiện có thể thúc dục. Mỗi này thôi động, đều hao phí hắn cực lớn thần hồn cùng tinh thần chi lực, đều để hắn không gì sánh được suy yếu, hắn hiện nay thực lực căn bản không có khả năng thôi động lần thứ hai. Ngươi trốn không thoát, lão hủ thật vất vả tìm tới ngươi, vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi trấn áp. Vốn cho rằng vĩ nạn đại thủ đã bị dìm ngập, ai nghĩ đến bỗng nhiên lại truyền ra thanh âm của hắn. Chỉ bất quá thanh âm này xuất hiện tại một phương hướng khác. Sau một khắc, một cái khác Khô lão đại tay liền xé rách hư không, xuất hiện tại Diệp Phong sau lưng chỗ. Đại thủ này, cùng lúc trước cái kia khí tức giống nhau như lúc, thuộc về cùng là một người, không nghĩ tới, Tử Long thần tượng chấn đè ép hắn một đầu chí tôn xương, sẽ còn xuất hiện mặt khác một đầu, xem ra vì ngăn cản Diệp Phong cùng Hắc Kỳ lần rời đi nơi này, Khô lão đại tay chủ nhân, thật sự là không tiếc bất cứ giá nào. Tại đầu này chí tôn xương bên trên, Diệp Phong lại một lần nữa cảm nhận được địa ngục hắc ám, vô địch. Nhưng là, đại thủ này xuất hiện quá sớm, Tử Long thần tượng khí tức còn tại, Tử Long ý chí cũng tại, gạt bỏ hết thể hắc ám, từ bên ngoài đến ý chí. Khi đại thủ này xuất hiện sát na, hắc ám khí tức trong nháy mắt liền bị Tử Mang bao phủ, mảnh không gian này đã không tại thuộc về địa ngục, mà là thiên đường, quang minh, Tử Long ý chí ở khắp mọi nơi. Cái này thần long hoàn toàn chính xác cổ lão, cường đại, lão hủ chí tôn cốt căn bốn không phải đối thủ, đáng tiếc lão hủ chân thân không ở nơi này, không phải vậy. Bất quá, cho dù chí tôn xương không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không có khả năng trong nháy mắt đem lão hủ gạt bỏ. Lão hủ muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp tên nhân loại này, đạt được kỳ lân tôn giả, đem nó đưa vào địa ngục chỗ sâu nhất, tước đoạt trí nhớ của hắn cùng hết thảy. Mặc dù ngươi ý chí bất hủ, nhưng nơi này trùng quy vẫn là địa ngục. Lão hủ muốn rời khỏi nơi này, hay là có tự tin làm được hắn tự biết không phải Tử Long thần tượng đối thủ, liều chính là thoáng. Qua tức thì cơ hội. Diệp Phong nghe được hắn, biến sắc. Tử Long thần tượng mặc dù vĩ ngạn, bất hủ, nhưng muốn trong nháy mắt trấn áp cái này khô lão đại tay, căn bản không thực tế. Khô lão đại tay chính là nhìn thấy điểm này, mới không tiếc vận dụng một cái khác chí tôn xương, trấn áp Diệp Phong, đạt được hắc kỳ lân. Ầm ầm. Chỉ gặp sau một khắc, tại cái kia chói mắt tử mang bên trong, một cái đại thủ từ đó xé rách mà đến. Trên đại thủ khí tức không ngừng yếu bớt, Tử Long lực lượng dễ như trở bàn tay, đại thủ đang run rẩy, sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là từ trên trời đường bên trong giết ra, hướng Diệp Phong vồ đến một cái. Cho dù là bị không ngừng suy yếu đại thủ, lực lượng của nó cũng không phải Diệp Phong có thể chống lại. Khi nhìn đến đại thủ hướng hắn chụp tới, Diệp Phong sắc mặt đổi biến. Cái này muốn bị đại thủ bắt lấy, vậy hắn triệt để liền không có hy vọng. Tử Long thần tượng không làm gì được ở đại thủ, còn có thủ đoạn gì nữa khả năng? Hỗn độn tiên thư một mực tại đan điền của hắn chỗ sâu, đối với Diệp Phong mặc kệ không hỏi, cho dù Diệp Phong đối mặt nguy cơ sinh tử, hỗn độn tiên thư đều không hề có động tĩnh gì, Diệp Phong lại thế nào khả năng đối với nó ôm lấy hy vọng? Hừ, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sợ ngươi, ta muốn đi, không ai có thể lưu lại. Nhưng dù cho như thế, Diệp Phong vẫn như cũ ánh mắt hừng hực, thiếu đốt lên bất khuất cùng không buông tha. Hắn mặc dù rất yếu, nhưng bất kỳ nguy nan đều đánh không được hắn. Tam Thiên Lý Phong cùng tháng, 8000 dặm thiên hòa nước. Thế gian hết thảy đều không có tuyệt đối. Diệp Phong xuất sinh, chính là muốn đánh vỡ tuyệt đối, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Soạn. Ở trước mặt của hắn, một cái lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện. Lỗ đen bên trong, mãnh liệt địa ngục bản nguyên khí tức đánh thẳng tới. Đây là Hắc Kỳ Lân thần thông, sáng lập ra địa ngục thông đạo. Hắc Kỳ Lân thập phần thần bí, có địa ngục bản nguyên gia trì, có thể vô hạn dung hợp địa ngục bất luận cái gì không gian. Khô lão đại tay mặc dù đáng sợ, tuyệt thế, nhưng bởi vì Tử Long thần tượng nguyên nhân, lực lượng của hắn đã bị giảm đi rất nhiều, trong hư không ý chí cũng không có mãnh liệt như vậy. Bởi vậy, Hắc Kỳ Lân có thể thi triển ra địa ngục thông đạo, là Diệp Phong chế tạo khả năng chạy trốn. Bá. Diệp Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhảy vào trong đó. Ầm ầm. Giang giác. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phong tiến vào địa ngục thông đạo, lô đen liền muốn biến mất một khắc này. Bàn tay lớn kia vậy mà dùng tuyệt đối chi lực, ôm đổ tại trên lô đen mặt, khiến cho lô đen không cách nào biến mất, xuất hiện vỡ tan. Kỳ Lân tôn giả, lão hủ nói qua, ngươi trốn không thoát, vì bắt được ngươi, lão hủ tiêu hao hai đầu chí tôn xương, đại giới mặc dù lớn, nhưng hết thảy đều là đáng giá, nếu như không đem ngươi trấn áp, hôm nay lão hủ như thế nào lại nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi mặc dù có được địa ngục bản nguyên, nhưng thực lực ngươi còn không có khôi phục, còn làm không được nhất niệm xuyên thẳng qua tình trạng, đây chính là mạng của các ngươi, cho lão hủ ở lại đây đi. Trên đại thủ, năng lượng kinh người, lực phá hoại cực mạnh, vậy mà không sợ lực lượng bản nguyên, cưỡng ép đem lô đen phá hủy. Trong đó Diệp Phong vốn nghĩ tiến vào lô đen hết thảy đều an toàn. Ai có thể nghĩ tới, bàn tay này dĩ nhiên như thế đáng sợ, lô đen đều có thể phá hư. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy trong lô đen, lực lượng bản nguyên bị xóa bỏ, địa ngục thông đạo toàn bộ tê liệt, xuất hiện vết nứt, từng cái đứt gãy xuất hiện, căn bản là không có cách tiến hành xuyên thẳng qua. Diệp Phong thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, một khi lô đen biến mất, vậy hắn cùng Hắc Kỳ Lân liền sẽ trần trụi bại lộ tại đại thủ lực lượng phía dưới, đến lúc đó, hết thảy đã trễ rồi. Hưu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc mang từ lô đen ra xé rách mà ra. Hắc mang kia thiêu đốt lên một cấu ngọn lửa màu đen, trên đó năng lượng kinh người, mang theo đáng sợ luyện thần ý chí, tại xuất hiện sát na, trong địa ngục, vô tận năng lượng trong nháy mắt dao động, Diệp Phong chỗ không gian vị diện bắt đầu run rẩy, toàn bộ địa ngục năng lượng trong lúc nhất thời tán loạn, đều bị cỗ này hắc mang ảnh hưởng. Luyện thần chi thần, Kỳ Lân tôn giả, ngươi điên rồi, vậy mà thúc giục luyện thần chi nhãn, ngươi cũng đã biết, tại địa ngục thôi động mắt này, thế nhưng là sẽ triệt để bừng tỉnh bọn hắn, ngươi không tiếc bại lộ hành tung của mình, cũng không bị lão hủ đạt được, vì cái gì? Năm đó lão hủ mặc dù không nói được đến cỡ nào siêu quần bật tụy, nhưng cũng là tận tâm tận trách, là bên cạnh hắn một thành viên đại tướng, bây giờ hắn đã vỡ lạc, chẳng lẽ ngươi muốn đem truyền thừa của hắn giao cho một kẻ nhân loại trên thân? Ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của hắn, địa ngục toàn bộ sinh linh sẽ như thế nào nhìn ngươi nhìn thấy hắc mang xuất hiện, đại thủ toàn thân run lên, trong nháy mắt liền nhận ra được. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Hắc Kỳ Lân như thế quả quyết, thế mà thúc giục luyện thần chi nhãn. Hắn coi là Hắc Kỳ Lân là vô luận như thế nào cũng sẽ không thôi động luyện thần chi nhãn, nhưng không nghĩ tới hay là thúc giục. Hắn mang theo oán giận, lệ hống, gào thét hư không. Chương 454, bất tử điều xuất động chương 454, bất tử điều xuất động luyện thần chi nhãn vừa ra, Hắc Kỳ Lân khí tức hành tung đều sẽ bại lộ, triệt để tỉnh lại ngủ say tại địa ngục chỗ sâu bọn hắn, kể từ đó, hắn còn như thế nào lặng yên ở giữa đạt được hắn truyền thừa. Đây đều là ngươi ép, liên loại người như ngươi, còn muốn nhúng chàm truyền thừa của hắn, nằm mơ. Đen ra ra chính là không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi, đã ngươi không buông tha chúng ta, vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắc Kỳ Lân thả làm ngọc vỡ không làm nói lành, thúc giục luyện thần chi nhãn. Hắn đương nhiên biết, thôi động luyện thần chi nhãn hậu quả, nhưng không có cách nào, vô luận như thế nào đều phải rời nơi đây, tối thiểu nhất không có khả năng rơi vào trong tay người nọ. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia cố hắc mang xé rách hết thảy, vượt qua hư vô, trực tiếp kích xạ tại trên đại thủ. Lập tức, đại thủ bị trước sau xuyên qua, một cỗ ngọn lửa màu đen đáng sợ thiêu đốt tại trên đại thủ, vô hạn lan tràn, đốt cháy hết thảy, ăn mòn hết thảy, đảm nhiệm đại thủ như thế nào trấn áp, đều áp chế không nổi. Đi. Nắm lấy cơ hội, Hắc Kỳ Lân đánh ra từng đạo địa ngục bản nguyên khí tức, bao vây lấy Diệp Phong, cho dù địa ngục thông đạo bên trong xuất hiện đứt gãy, không ngừng phá toái, Hắc Kỳ Lân hay là mang theo Diệp Phong cũng thế xông về phía trước. Bất quá địa ngục thông đạo đã phá hư, căn bản kết nối không đến cái khác địa ngục bị diện, huống hồ hiện tại tình thế nguy cơ, Hắc Kỳ Lân cũng không có thời gian lần nữa chữa trị, sáng lập địa ngục thông đạo. Bởi vậy, Hắc Kỳ Lân lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp mang theo Diệp Phong nhảy vào đến đoạn tầng trong không gian. Gián đoạn không gian chính là chết đi địa ngục thông đạo, ai cũng không biết sẽ tới chỗ nào, mà lại đứt gãy trong không gian, còn có rất nhiều đáng sợ địa ngục phong bạo đang không ngừng tàn phá bừa bãi, có thể nói là dị thường nguy hiểm. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn là không có bất cứ chút do dự nào nhảy. Gián đoạn không gian lại nguy hiểm, cũng không có đất này nguy hiểm. Mặc dù không biết nhảy vào gián đoạn không gian sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất có một tia hy vọng. Nhưng nếu như tại cái này, Diệp Phong ngay cả một tia hy vọng đều mình không có. Không chỉ có khô lão đại tay, còn có địa ngục chỗ sâu địch nhân càng thêm đáng sợ. Theo luyện thần chi nhãn xuất hiện, bọn hắn đều sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đến chỗ này, Diệp Phong nếu như lưu tại đây, hạ chẳng kia chỉ có một cái, bị trấn áp. Theo Diệp Phong nhảy vào đi đằng sau, địa ngục thông đạo triệt để phá toái, chỉ để lại Hắc Kỳ Lân một câu, còn tại hư không quanh quẩn. Tên nhân loại này có lẽ tại trong mắt các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng đen ra ra tuyển hắn tự nhiên ta có đạo lý của ta, đen ra ra mặc kệ bất luận kẻ nào thấy thế nào, lựa chọn của ta chính là lựa chọn của hắn, ngươi không có tư cách chất vấn. Lao giả, lần này khi dễ chúng ta đến loại tình trạng này, chờ chút một lần nhìn thấy ngươi lúc, chính là ngươi ngày bất lạc, đen ra ra nhất định phải đưa ngươi diệt sát, để tiết ta hôm nay mối hận. Khô lão đại tay bị ngọn lửa màu đen năng lượng không ngừng đốt cháy, nghe được Hắc Kỳ Lân lời nói này, tức giận bốc khói trên đầu, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong chạy khỏi nơi này. Đáng chết, thật đáng chết, Kỳ Lân tôn giả, vì cái gì, truyền thừa của hắn lão hủ vì cái gì không thể được đến? Tốt, đã ngươi muốn bảo vệ tên nhân loại này, vậy lão hủ liền chuyên giết tên nhân loại này, mặc kệ trả bất cứ giá nào, tên nhân loại này lão hủ quyết định, lão hủ không có được, những người khác cũng đừng muốn đạt được. Hiện nay, khí tức của hắn yếu ớt, tử mang suy yếu lực lượng của hắn, bây giờ lại bị luyện thần chi nhãn kích thương, khiến cho cái kia khô lão đại tay biến mất càng nhanh, thẳng đến cuối cùng đã triệt để hủy diệt tại ngọn lửa màu đen cùng tử mang phía dưới. Giờ khắc này, hư không khôi phục bình thường, thiên đường biến trở về địa ngục, tử mang tiêu tán, bóng tối vô tận bắt đầu trở về, địa ngục tầng thứ 6 lại ở vào nguyên thủy nhất trạng thái, phản phất tình cảnh vừa nay đều không có phát sinh qua bình thường. Nó trở về, nó rốt cục trở về, nhưng mà lại tại cái kia vô tận địa ngục chỗ sâu. Đông nhiên một thanh âm từ chỗ sâu truyền đến, u quanh quẩn, thẩm thấu địa ngục thập bát tầng, tất cả sinh linh đều nghe được câu nói này. Vạn thế luân hồi, thương hải tam điển, nó rốt cục trở về. Là lực lượng của nó tỉnh lại chúng ta ngủ say. Ta vĩ đại chủ, người cao cao tại thượng, uy trấn địa ngục, người uy nghiêm truyền bá tứ hải, lực lượng của ngươi dọi khắp nơi địa ngục, tên của ngươi càng là ta địa ngục kiêu ngạo, truyền thừa của ngươi một mực là ta địa ngục bảo tàng, làm sao đã bao nhiêu năm, trong địa ngục vậy mà không cách nào biết được truyền thừa của ngươi chi bí. Bây giờ nó trở về, trên người của nó tất nhiên có được truyền thừa của ngươi chi đạo. Chủ a, thời đại của ngươi đã qua, tương lai sẽ chỉ thuộc về chúng ta, nhiều năm như vậy, ngươi đang tránh né cái gì, sợ cái gì, truyền thừa của ngươi chỉ có thể thuộc về địa ngục. Liên tiếp thanh âm giản mùa không ngừng từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, mỗi cái thanh âm cũng khác nhau, nhưng mỗi cái đều là trong địa ngục tuyệt thế nhân vật, lao cổ đồng tồn tại. Luyện thần chi nhãn khí tức đem bọn hắn tỉnh lại, để bọn hắn nhớ tới bao nhiêu năm trước kia phong chuyện cũ, từng cái chấn kinh lại ngoài ý muốn. Ân, nhân loại khí tức thật là thần thánh, cổ lao chính là thần chỉ chi ý, còn có một cỗ bao trùm tại trên chúng sinh long thần chi khí. Bỗng nhiên bọn hắn bắt được cái gì? Xem ra tên nhân loại này, người mang thần chỉ truyền thừa, còn có bất hủ long ý gia trì. Cỗ này long ý tồn tại hẳn là 10 phần cổ lão, còn tại chúng ta trước đó, chẳng lẽ là bát hoang chưa mở, viên cổ sáng lập trước đó tồn tại? Có thể kỳ quái là tồn tại bực này tại sao lại vẫn lạc, thời kỳ đó đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Còn có một kẻ nhân loại tại sao lại đạt được loại này bất thế truyền thừa, là trùng hợp hay là có an bài khác hử? Mặc kệ hắn là cái gì, dù sao có một chút là chính xác, hắn chính là thần truyền nhân. Từ xưa đến nay, chư thần truyền nhân đều là ta địa ngục địch nhân, nhất định phải diệt đi hắn, tước đoạt chư thần chi ý, để thần chỉ lại không quật khởi khả năng. Khó trách Kỳ Lân tôn giả khí tức sẽ ở tên nhân loại này trên thân, chẳng lẽ đây chính là nó thoát ly địa ngục, nhiều năm như vậy đau khổ tìm kiếm người truyền thừa buồn cười. Hắn truyền thừa chỉ có thể thuộc về địa ngục, nhân loại tuyệt không nhúng chàm khả năng, ta địa ngục vĩ đại truyền thừa cổ xưa, làm sao có thể bị một ngoại nhân đạt được? Ta đã phát ra địa ngục lệnh truy sát, bất tử điệu đã toàn bộ điều động, phàm là gặp được tên nhân loại này, chúng ta đều sẽ trước tiên biết, Kỳ Lân tôn giả cũng không thể buông tha, nó người mang truyền thừa của hắn chi bí, chỉ cần đạt được truyền thừa của hắn, thống trị nhân thần ma ở trong tầm tay, tái hiện ta địa ngục huy hoàng. Những âm thanh này không ngừng truyền ra, có chấn kinh, ngoài ý muốn, nghĩ không ra Hắc Kỳ Lân khí tức vậy mà lại tại một kẻ nhân loại trên thân, mà lại tên nhân loại này mười phần cổ quái, trên thân lại có nhiều phần khác biệt khí tức cùng truyền thừa. Mặt ngoài nhìn qua đó là cái nhân loại, nhưng tinh tế bắt phía dưới, tên nhân loại này xa xa không có đơn giản như vậy. Bọn hắn cảm giác tại trên thân tên nhân loại này, tất nhiên còn ẩn giấu đi cỡ nào chư thiên chi bí, khó trách Hắc Kỳ Lân sẽ cùng tên nhân loại này cùng một chỗ. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn càng sẽ không buông tha Diệp Phong, từng cái bất tử điểu từ địa ngục chỗ sâu bay ra, tịch quên các đại địa ngục vị diện không gian, tìm Diệp Phong tung tích. Hắn truyền thừa chỉ có thể thuộc về địa ngục, bất luận cái gì địa ngục bên ngoài tồn tại đều không có tư cách đúng chạm, bọn hắn muốn tìm tới Diệp Phong, đem nó trấn áp, tước đoạt Diệp Phong trên người thần chỉ chi ý, để chư thần vĩnh viễn không quật khởi khả năng, còn muốn trấn áp Hắc Kỳ Lân, đạt được trong lòng sớm đã tha thiết ước mơ truyền thừa của hắn. Chương 455, thời không sóng ngầm chương 455, thời không sóng ngầm Diệp Phong không biết, tại hắn nhảy vào gián đoạn không gian đằng sau, vô tận địa ngục chỗ sâu sẽ truyền đến nhiều như vậy thâm thúy đáng sợ ý thức. Bất quá hắn đại khái cũng có thể phán đoán ra, Tử Long thần tượng bại lộ, Luyện Thần chi nhãn bại lộ, cái này hai đại ác chủ bài toàn bộ tại địa ngục triển lộ, tự nhiên sẽ gây nên địa ngục cường giả phát giác. Hiện nay, toàn bộ địa ngục đều đang đuổi giết bọn hắn, Diệp Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lại đến địa ngục, vốn nghĩ chỉ là tìm đến tìm phân thân, lại không muốn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cường giả như núi, kẻ yếu như kiến, địa ngục tàn khốc so với nhân gian càng thêm đáng sợ, nơi này căn bản không có chuẩn mực, quy tắc, chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu, cá lớn nuốt cá bé, muốn không bị đào thải, cũng chỉ có không ngừng mạnh lên. Diệp Phong gặp phải lần này hiểm cảnh, là từ trước tới nay thảm nhất một lần. Nếu như không có Hắc Kỳ Lân, hắn không biết mình còn có thể hay không sống sót. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Phần phật bên người vô số đạo gió lốc du đậu, còn có vô số hắc ám lôi điện, thỉnh thoảng từ bốn phía bổ xuống. Từ khi Diệp Phong nhảy vào gián đoạn không gian đằng sau, liên lạc mất phương hướng, bốn phía một mảnh hỗn độn, dung chuyển bất an, liên tục không ngừng thâm không tiếp tượng xuất hiện, thậm chí còn có không biết từ thời không nào rơi vào tiến đến địa ngục yêu thú, gặp người liền ăn. Nếu như không phải Diệp Phong có các đại thủ đoạn bản thân, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cái này gián đoạn không gian đã chạy hướng địa ngục quỹ đạo, không biết có thể đi ở đâu, có lẽ là địa ngục không biết thời không, lại hoặc là một mực tại trong thâm không du đãng, vĩnh viễn không có cuối cùng. Diệp Phong một đường kinh hồn, cẩn thận từng ly từng tí, gián đoạn không gian thật là đáng sợ, tràn đầy bất ngờ, căn bản không biết có thể thông ở đâu, thậm chí căn bản cũng không có đường. Nơi này chính là thời không rối loạn dị độ không gian, không có cuối cùng, không có thiên địa khí tức, phương hướng, pháp tắc, sinh mệnh, một khi lại tới đây, bất luận kẻ nào mơ tưởng ra ngoài, như một cái cô hồn người vĩnh viễn tại trong thâm không phiêu bạt, cho đến chết đi. Diệp Phong cũng không muốn loại chuyện này phát sinh, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, nếu như một mực bị nhốt nơi đây, vậy hắn một đường tu đạo đi tới, tất cả thành quả đều uổng phí, chỉ là một chuyện cười. Hắn cố ý hỏi thăm Hắc Kỳ Lân, vốn cho rằng người sau sẽ biết một chút, ai biết nó cũng là một mặt dáng vẻ mê hoặc. Gián đoạn không gian Hắc Kỳ Lân trước đó chưa bao giờ gặp, nếu không phải khí tức bại lộ, không kịp chờ đợi rời đi nơi đó, nó căn bản sẽ không nhảy vào gián đoạn không gian bên trong. Nhập ra tùy tục, như là đã tới, lại muốn nhiều cũng là không tốt, ta cũng không tin ta Diệp Phong trong hội vây chết tại cái này. Nghe Hắc Kỳ Lân ý tứ, Diệp Phong trong lòng càng là không chắc. Bất quá hắn không tin tuyệt đối, cơ hội là chính mình sáng tạo, người khác sẽ không cho ngươi, nếu muốn đánh phá trước mắt khốn cảnh, chỉ có chiến thắng sợ hãi, khiêu chiến chính mình, đánh cược một phen. Chỉ thấy, tại Diệp Phong bốn phía, có lôi đỉnh phích lịch lấp lóe, mỗi rơi xuống một đạo, trong hư không sẽ xuất hiện một đạo như tê liệt lỗ hổng. Trong miệng kia mới vừa xuất hiện, liền có vực sâu khí tức lan tràn ra, Diệp Phong đã nhìn ra, lỗ hổng này phía dưới chính là bị đánh đi ra mặt khác thời không. Không biết hết thảy, mặc dù có phong hiểm, nhưng tương tự cũng có hy vọng, nơi này thời không lẫn lộn, chính là trong địa ngục không người hỏi thăm chi địa, ngay cả Hắc Kỳ Lân cũng không biết, ai có thể biết nơi này thật không có đường ra. Diệp Phong hai mắt quét ngang, thả người lóe lên, trực tiếp nhảy vào trong đó một đường vết rách bên trong. Phần phật, lỗ hổng này bên trong không gian, cùng trước đó một dạng, vạn mẹo, thấy không rõ phương hướng, tiếp tượng chủ sinh, lôi điện tung hành, thiên cương chi khí tịch quên, còn có thiên thạch va chạm, nổ tung hư không, tràn ngập vô tận nguy cơ. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì, nhưng mà Diệp Phong vì ra ngoài, căn bản không quan tâm những nguy cơ này, chỉ cần là lôi điện bổ ra không gian, tạo thành không gian nứt gãy, hắn đều sẽ không chút do dự nhảy vào đi, sau đó lại lần tiến vào một không gian khác. Mặc dù nơi này không gian lẫn lộn, nhưng hắn tin tưởng luôn có một cái không gian cùng ngoại giới tương liên, nơi này trong một không gian chẳng có mục đích tìm kiếm, còn không bằng tiến vào càng nhiều không gian, nói không chừng liền sẽ cảm ứng được ngoại giới khí tức. Ân, đó là ngay tại Diệp Phong nhảy vào đến kế tiếp không gian không lâu, hắn chợt thấy, tại hắn hư không phía trước, có một đạo không gì sánh được to lớn lôi điện màu đen từ hư không đánh xuống. Thanh thế to lớn, tại không gian tạo thành nổ thật to, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Sau một khắc, cái kia to lớn lôi điện bổ vào không gian phía trên, kỳ quái là, cái kia bị lôi điện bổ nặng địa phương, cũng không có xuất hiện đứt gãy lỗ hổng, mà là chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy kia bặm mẹo, giống một cái như lỗ đen, hướng bốn phía kéo dài, thôn phệ. Trong không gian hết thảy, tại tiếp xúc đến cố này vòng xoáy thời điểm, trong nháy mắt liền bị nuốt vào. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn tại trên vòng xoáy, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không biết phong hiểm. Một khi bị cỗ này vòng xoáy nuốt vào, hắn cũng không biết sẽ trở thành bộ dáng gì. Thời không sóng ngầm, Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại não hải. Có ý tứ gì? Diệp Phong không biết có ý tứ gì, nhưng không ngừng bước, phi tốc lui về phía sau, bản năng nói cho hắn biết, cỗ này vòng xoáy rất đáng sợ, tuyệt không thể rơi vào trong đó. Thời không sóng ngầm, nói trắng ra là chính là thời không bế dập, loại hiện tượng này bình thường rất ít xuất hiện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, không thể không nói vận khí của chúng ta thật rất kém cỏi. Nghe đồn thời không sóng ngầm bên trong, dị tượng quỷ quệt, kinh dị đáng sợ, không có cuối cùng, một vùng tăm tối, một khi bị thôn phệ đi vào, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân ở bên trong, căn bản ra không được. Bất quá, cũng không có như thế tuyệt đối, còn có người nói, thời không sóng ngầm là liên tiếp mặt khác thế giới lối vào, chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ được đưa tới một thế giới khác. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể bên trong là cái gì, Đen Gia Gia cũng không biết, bất quá, lý do an toàn, hay là rời xa nó tốt nhất. Diệp Phong mới không tin đây là thông hướng mặt khác thế giới lối vào. Lỗ đen này vòng xoáy đáng sợ như thế, lại xuất hiện ở đây, xem xét cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Hắn cực tốc lui lại, cảm ứng bốn phía, muốn tìm đến không gian nứt gãy lỗ hổng, tốt nhảy vào đi, thoát ly mảnh không gian này. Có thể kỳ quái là, từ khi thời không sóng ngầm xuất hiện đằng sau, mảnh không gian này lôi điện vậy mà toàn bộ không thấy. Không đối, không phải toàn bộ không thấy, mà là bị thời không sóng ngầm toàn bộ nuốt vào. Hiện nay, cả vùng không gian hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có từng khối thiên thạch trống rỗng phiêu phù ở trong không gian. Có thể những thiên thạch này không chỉ có không cho hắn mang đến trợ giúp, ngược lại trở thành hắn chạy trốn chướng ngại. Lúc đầu hắn lại tới đây, tốc độ liền nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, thôi động Tử Long thần tượng, một đường đảo vòng, tự thân năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Tăng thêm nơi này lại không có bất luận cái gì năng lượng, không cách nào làm cho hắn hấp thu thiên địa chi khí, cho dù hắn có hỗn độn chân khí, cũng không có một điểm tác dụng. Hỗn độn chân khí có thể chuyển hóa bất luận cái gì chân khí, nhưng nơi này không có bất kỳ cái gì khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch, năng lượng gì đều không có, như thế nào chuyển hóa? Hắc Kỳ Lân cũng giống như thế. Trước đó thôi động luyện thần chi nhãn, dẫn đến hắn suy yếu không gì sánh được, còn bại lộ khí tức, cho dù hắn có sáng lập địa ngục thông đạo thần thông, có thể nó ở chỗ này không cảm ứng được địa ngục thập bát tầng bất kỳ khí tức gì, như thế nào sáng lập? Trốn trốn trốn. Diệp Phong tựa như phát điên chạy trốn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thời không sóng ngầm tốc độ cắn nuốt đống nhiên bạo tăng, là trước kia không chỉ 10 lần. Diệp Phong sắc mặt đổi biến, tựa hồ thời không sóng ngầm có được ý thức, biết Diệp Phong muốn chạy trốn, không dung tha hắn giống như. Loại tốc độ này, cho dù là hắn đỉnh phong sự tình cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại, cả người hắn cảm thấy thật sâu vô lực cùng nhỏ bé. Không đến 3 cái hô hấp, hắn liền bao phủ tại sóng ngầm phía dưới. Chương 456, hỗn độn chân khí trấn áp hỗn độn cổ khí. Chương 456, hỗn độn chân khí trấn áp hỗn độn cổ khí. Đây là nơi nào? Diệp Phong bao phủ ở trong tối chiều phía dưới, là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới kết quả. Nhưng hắn thực lực quá thấp, tự thân át chủ bài đều đã xuất tận, căn bản không có cái khác biện pháp tránh cho sóng ngầm. Hiện nay, hắn bao phủ ở trong tối chiều bên trong, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, khi hắn tiến vào sóng ngầm bên trong, lại bị một nguồn lực lượng không ngừng thôi động, xuyên qua đen kịt không gì sánh được đường hầm, đại khái qua nửa nén hương đằng sau, hắn vậy mà quỷ dị giống như xuất hiện ở trong một thời không khác thời không này, không gì sánh được to lớn, có thể so với một thế giới. Sóng ngầm vòng xoáy liền xuất hiện ở thế giới này không trùng, mà hắn liền từ trên cao rơi xuống, trực tiếp ngã ở phía trên đại địa. Nếu như không phải hắn nhục thân cường hãn, riêng là khoảng lần này, đều sẽ để hắn thụ thương không nhẹ. Vốn cho rằng ta muốn vĩnh viễn trầm luân ở trong tối chiều bên trong, vòng đi vòng lại, bắt đầu mà phục tuần, không có cuối cùng, ai có thể nghĩ tới thế mà đi ra, xem ra truyền ngôn không nhất định đều là giả. Diệp Phong thầm nghĩ nguy hiểm thật, mặc dù không biết nơi này là địa phương nào, nhưng tối thiểu nhất từ sóng ngầm cùng gián đoạn không gian bên trong đi ra, chuyện này với hắn tới nói chính là chuyện tốt. Lúc này mới, hắn ngồi dậy, nhìn bốn phía. Thế giới này không biết còn có hay không thuộc về ở địa ngục, hay là đã sớm từ địa ngục chạy ra, thuộc về thế giới không biết, hắn tại trong vùng không gian này, không cảm giác được chút nào địa ngục khí tức. Mà lại nơi này hết thảy cùng hắn chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế giới này sơn hà nước, bầu trời, cỏ cây, hết thảy đều là màu xám. Cho dù là trong hư không khí tức đều là màu xám. Không có bất kỳ cái gì sát thái thế giới, cảm giác so hắc ám còn muốn đáng sợ. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới như thế này. Ân, nơi này khí thể, ta vậy mà không cách nào hấp thu. Diệp Phong thể lực tiêu hao nghiêm trọng, vốn định hấp thu trong hư không năng lượng bổ sung chính mình. Nhưng hắn phát hiện, khi hắn hấp thu trong hư không khí thể thời điểm, hắn vậy mà không cách nào hấp thu mảy may. Cái này giật mình không thể coi thường. Phải biết, hắn khí tức gì không có khả năng hấp thu, tiên, yêu, ma, thần, Phật. Những khí tức này hắn đều có thể toàn bộ dung hợp. Nhưng mà nơi này khí tức màu xám, hắn lại làm không được. Cũng cảm giác, trong hư không khí thể, tại bản năng bài xích hắn, từng cái phiêu phù ở trong hư không, mặc dù hắn cưỡng ép thôn phệ bảo thể, cũng vô pháp bị hắn luyện hóa, cùng tất cả năng lượng cũng khác nhau. Hỗn độn cổ khí. Lúc này, Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại não hải. Diệp Phong nghe được thanh âm của hắn, thần sắc hơi sững sờ, lập tức một mặt mê hoặc nói hỗn độn cổ khí. Những này khí thể màu xám, chẳng lẽ là hỗn độn cổ khí? Không sai được. Hắc Kỳ Lân hồi đáp, thanh âm mang theo một vòng chấn kinh, cái gọi là hỗn độn cổ khí, chính là hỗn độn thời kỳ mới có năng lượng, nó thời đại quá xa xưa, chính là hỗn độn mới bắt đầu, trước hết nhất ra đời một loại năng lượng. Nghe đồn chính là một vị hỗn độn thần linh sau khi ngã xuống, thân thể của hắn hóa thành tự nhiên, bao phủ một phương thế giới, kéo dài không suy, tự nhiên trường tồn. Mà những cái kia tự nhiên, cùng hỗn độn đằng sau, chúng thần mở ra tới bất luận cái gì thế giới năng lượng cũng khác nhau, bởi vì hỗn độn cổ khí chính là màu xám. Bất quá những này, Đen Gia Gia cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn đến qua. Nhưng là, khi Đen Gia Gia nhìn thấy ngay cả ngươi cũng không cách nào hấp thu những năng lượng này, Đen Gia Gia liền 89 phần 10 nhận định, những khí thể này rất có thể chính là hỗn độn cổ khí. Diệp Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà đi tới hỗn độn cổ khí thế giới ở trong. Nếu như Hắc Kỳ Lân nói là sự thật, vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi vào địa ngục, kinh lịch trùng điệp sinh tử đảo vòng, cuối cùng tiến vào gián đoạn không gian bên trong, không nghĩ tới từ gián đoạn không gian gặp thời không sóng ngầm, tiến vào thời không sóng ngầm, cuối cùng vậy mà đi tới hỗn độn cổ khí trong thời không. Đây hết thảy quá mức rung động cùng bỗng nhiên, cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Thế nhưng là không nên a, cho dù những năng lượng này là hỗn độn cổ khí, cũng không nên xuất hiện tại cái này a. Sau một khắc, Hắc Kỳ Lân ý thức được cái gì, đột nhiên nổi lên nghi ngờ, tại bên trong vùng không gian này, có lẽ ngươi không cảm giác được, nhưng Đen Gia Gia lại có thể, mảnh không gian này mặc dù đại đa số đều bị hỗn độn cổ khí chiếm cứ, nhưng Đen Gia Gia hay là cảm nhận được một tia địa ngục bản nguyên khí tức, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này phiến không gian có tại trong địa ngục. Lộ bộ. Nghe vậy, Diệp Phong biến sắc, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắc Kỳ Lân thế mà ở chỗ này cảm nhận được địa ngục bản nguyên khí tức, cái này chẳng phải là nói rõ mảnh thời không này còn tại trong địa ngục? Nhưng vấn đề tới, trong địa ngục tại sao lại xuất hiện như thế một cái thời không, mà trong thời không này thế mà lại có như thế nồng đậm hỗn độn cổ khí? Đây cũng là Hắc Kỳ Lân không nghĩ ra địa phương, nó đối địa ngục không gì sánh được quen thuộc. Cho dù địa ngục rất lớn, nó có rất nhiều địa phương chưa từng đi, nhưng giống hỗn độn cổ khí tồn tại bực này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại địa ngục ở trong. Nhưng hôm nay, nếu như nơi này thật sự là địa ngục lời nói, vậy liền quá quỷ dị, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cảm giác đau cả đầu, thần bí giải thích không rõ sự tình nhiều lắm, nhưng hắn tin tưởng một sự kiện, chính là bất cứ chuyện gì đều là có tồn tại nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hỗn độn cổ khí nếu xuất hiện tại cái này, vậy đã nói rõ nơi này nhất định có cái gì địa phương khác nhau. Bất quá hiện nay, Diệp Phong không phải xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm. Hắn đến chỗ này, bởi vì không rõ ràng hỗn độn cổ khí, dẫn đến hắn không cách nào hấp thu những năng lượng này. Cái này khiến hắn không gì sánh được khó chịu, thật giống như không có khả năng hô hấp bình thường, toàn thân kiềm chế. Nhưng bây giờ hắn biết, nếu những khí thể này chính là hỗn độn cổ khí, hắn liền có trấn áp nó phương pháp. Hỗn độn chân khí. Sau một khắc, Diệp Phong thúc dục hỗn độn chân khí. Cổ lão, bất hủ khí tức tràn ngập tại Diệp Phong thể nội, hỗn độn chân khí giải phóng, khiến cho hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hỗn độn khí tức. Hỗn độn chân khí có thể hấp thu giữa thiên địa bất luận cái gì năng lượng. Hỗn độn cổ khí mặc dù là một vị hỗn độn thần linh biến thành, cuối cùng hay là thuộc về năng lượng trong thiên địa, huống hồ hỗn độn cổ khí cùng hỗn độn chân khí đều thuộc về hỗn độn. Chỉ bất quá Diệp Phong hỗn độn chân khí có thể hấp thu hỗn độn bên trong bất luận cái gì năng lượng, mà hỗn độn cổ khí nó chỉ là một vị hỗn độn thần linh biến thành, cực hạn quá nhỏ, chỉ thuộc về một cái cá thể, cùng Diệp Phong hỗn độn chân khí không thể so sánh. Lúc này, hỗn độn cổ khí cảm nhận được Diệp Phong khí tức trong người, trong lúc nhất thời kịch liệt run rẩy lên, có hưng phấn, chấn kinh, còn có sợ hãi, bọn chúng tựa hồ cũng nghĩ không ra, một cái nhân loại nho nhỏ, thể nội bỗng nhiên sẽ xuất hiện loại lực lượng này, so với bọn hắn khí tức còn cao quý hơn, bất hủ, thần thánh. Đều tới đây cho ta. Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, lập tức một mảng lớn khí thể bị bắt vào trong thân thể. Trước đó Diệp Phong còn không cách nào hấp thu hỗn độn cổ khí, bây giờ, tại hỗn độn chân khí tác dụng dưới, trong nháy mắt liền bị trấn áp, biến thành thành thật thật, thông qua hỗn độn chân khí luyện hóa về sau, toàn bộ chuyển biến thành thân thể chất dinh dưỡng. Ta suy đoán không có sai, hỗn độn chân khí quả nhiên cường đại, không gì làm không được, hỗn độn cổ khí ở tại trong mắt đều không đủ nhìn, chỉ là, nếu nơi này hay là địa ngục, chúng ta lại nên như thế nào ra ngoài? Vấn đề lớn nhất tới, như thế nào ra ngoài? Không nói trước hỗn độn cổ khí tại sao lại xuất hiện tại địa ngục, hiện tại Diệp Phong nhất quan hệ hay là làm sao có thể từ nơi này ra ngoài, hắn cũng không hy vọng ở chỗ này cả cuộc đời trước. Ầm ầm. Ngay tại hắn bắt đầu hấp thu hỗn độn cổ khí, chẳng có mục đích hành tẩu thời điểm, trong hư không đột nhiên phát ra kịch liệt âm ầm. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Chương 457, thời gian ngược dòng chương 457, thời gian ngược dòng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp tại tầm mắt của hắn bên dưới, một đạo to lớn màu xám môn hộ xuất hiện ở hư không. Cánh cửa này tới rất đột nhiên, trống rỗng xuất hiện, mười phần bị dị. Trên đó hoàn toàn đủ ám, nhìn qua cổ lão vừa thần bí, một cỗ mãnh liệt hỗn độn cổ khí từ trên cánh cửa lan tràn ra, hướng bốn phía quyết tán, phản phất mảnh thế giới này hỗn độn cổ khí đều là từ cánh cửa này bên trên tán phát đi ra. Đây là Diệp Phong nhíu mày, toàn thân dâng lên 12 phần cảnh giới. Trong hư không không minh bạch xuất hiện một đạo màu xám môn hộ, hơn nữa còn là tại trên đỉnh đầu hắn, hắn cảm nhận được một loại không hiểu kinh dị. Vừa rồi Hắc Kỳ Lân nói, nếu nơi này hay là địa ngục, vậy liền sẽ xuất hiện bất luận cái gì chuyện cổ quái. Màu xám môn hộ mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, để hắn có một loại không biết cảm giác nguy cơ. Mảnh thế giới này từ tiến đến bây giờ, không có một tia sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ là ta lại tới đây, thành nơi này duy nhất sinh mạng thể, bị nơi này một loại nào đó cảm giác tồn tại biết đến đây trấn áp ta? Diệp Phong thầm nghĩ sẽ không như thế xui xẻo, từ khi đi vào địa ngục liền không có hết thảy thuận lợi qua, đáy lòng của hắn đều đối địa ngục sinh ra bóng ma, mỗi một lần gặp phải địch nhân đều là siêu việt hắn tồn tại, nếu như không phải hắn có các đại át chủ bài cùng hát, Kỳ Lân trợ giúp, hắn mạng nhỏ này không biết chết bao nhiêu lần. Lúc này, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, một khắc đều không muốn ở nơi này sụt dưới. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa lui không có mấy bước, trong hư không, cánh cửa khổng lồ kêu bỗng nhiên mở ra, một cỗ hào quang chói sáng từ trong môn hộ nở rộ, đem toàn bộ hư không chiếu rọi toàn thân trắng bệ. Diệp Phong thấy thế, bước chân tăng tốc, một mặt khẩn trương, có cảm giác rất mãnh liệt, trong cánh cửa này hẳn là còn có một thế giới, chính là một loại nào đó đại năng chỗ ở, giờ phút này môn hộ mở ra, hẳn là có cường giả muốn từ trong môn hộ đi ra, về phần ra ngoài làm gì, Diệp Phong không cần nghĩ đều biết, tất nhiên là vì hắn mà đến. Nhân loại, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi. Quả nhiên sau một khắc, một đạo khàn giọng, thanh âm hùng hậu liền từ trong môn hộ truyền ra. Thanh âm này rất mạnh, tịch quên toàn bộ hư không đều đang vang vọng. Diệp Phong nghe chút thanh âm này liền biết là cường giả tuyệt thế, mà lại không phải hắn có thể đối phó tồn tại. Một khi hắn rơi xuống cái gọi là tiểu thư trong tay, 89 phần 10 không có kết cục tốt. Ân, làm sao lại? Nhưng mà ngay tại hắn không ngừng liều mạng đảo mệnh thời điểm, hắn chỗ không gian đông nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đầu không có chút rung động nào bốn phía, đông nhiên kịch liệt vận chuyển lại. Đã nhìn thấy hắn hai bên không gian, như là nước chảy từ hắn hai bên sẽ qua, hắn giống như đưa thân vào đường hầm không thời gian bên trong, thân thể rõ ràng đang hướng ra bên ngoài chạy, nhưng hắn khoảng cách màu xám môn hộ khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Thời gian ngược dòng, Hắc Kỳ Lân kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra được. Hắn trước kia nghe nói qua loại thần thông này, nhưng một mực không có thấy tận mắt biết qua, bây giờ thấy một lần, để hắn thể xác tinh thần rung động. Nó làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong bốn phía biến hóa, lại là thời gian ngược dòng. Loại thần thông này đã không phải là đang thay đổi không gian, mà là tại cải biến thời không vận chuyển tốc độ. Để tu giả tại không biết chút nào tình huống dưới, trở lại vừa mới bắt đầu nguyên điểm, đây chính là đại thần thông, đừng nói Diệp Phong, cho dù là nó đều không phải là thần thông này đối thủ. Trong cánh cửa này người đến tột cùng là bực nào tồn tại, trong địa ngục còn có cường giả bực này. Tại Hắc Kỳ Lân trong nhận thức, địa ngục vô số lao cổ đồng đều không có thời gian ngược dòng thủ đoạn, mà xuất hiện chỗ này một cái, khó có thể tưởng tượng. Mà lại, đạo thanh âm này trong miệng tiểu thư là ai, thế mà lại ẩn độn tại màu xám trong cánh cửa. Liền không có biện pháp gì ngăn cản sao? Diệp Phong cũng bị chấn động, đây là thủ đoạn gì, thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn thân ở thời không ngược dòng phía dưới, bất luận cái gì phản kháng đều không làm nên chuyện gì, ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, hắn liền lần nữa về tới trước đó chạy trốn vị trí. Tiểu thư nói muốn gặp ngươi, nhất định phải nhìn thấy ngươi, chính là vinh hạnh của ngươi, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại, còn dám chạy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, có chút tức giận, trong miệng hắn tiểu thư tựa hồ cao cao tại thượng, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi, bị tiểu thư triệu hoán, chính là tám đời đã tu luyện phúc khí, không biết mang ơn, thành thành thật thật thần phục thì cũng thôi đi, thế mà còn dám chạy, hắn làm sao có thể không tức giận. Nhưng mà Diệp Phong đâu để ý những này, nam tử này trong miệng tiểu thư mặc dù không biết là người nào, nhưng tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, hắn người mang thần chỉ truyền thừa, còn có công pháp thần bí Cửu Long Bá Đế quyết cùng Hỗn Độn Tiên Thư, bây giờ bị tiểu thư này triệu kiến, chỉ có một khả năng, chính là cái này cái gọi là tiểu thư phát hiện trên người hắn tồn tại gì, đối với nó cảm giác hứng thú, thậm chí đối với nó có đoạt xá chi tâm. Trong lúc nhất thời, bị mang về nguyên điểm Diệp Phong, tốc độ lại là kéo lên mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là, hắn quá coi thường vị tồn tại này. Chỉ cần hắn vừa chạy, bốn phía không gian thời gian ngược dòng liền sẽ xuất hiện lần nữa, mặc kệ hắn chạy thế nào, chạy bao xa, cuối cùng đều sẽ bị đưa đến nơi này. Cảm giác tại cánh cửa này trước mặt, hắn tất cả thủ đoạn cùng thần thông đều là nhà tròi bình thường. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc Kỳ Lân cũng không có cách nào, thời gian ngược dòng hắn vô lực ngăn cản, nếu như là hắn thời kỳ đỉnh phong còn có thể, nhưng bây giờ, tuyệt đối đừng mơ. Hắn ra hiệu Diệp Phong tỉnh táo lại, xem trước một chút trong môn hộ tồn tại đến tột cùng muốn làm gì. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Phong vô lực chạy trốn, đứng thẳng nguyên địa bất động một khắc này. Dưới tầm mắt, trên bầu trời môn hộ, đột nhiên kịch liệt rung động, một áp lực đáng sợ từ trong môn hộ phát ra, Diệp Phong hô hấp dồn dập, trái tim chực nhảy. Cố uy áp này cường đại, tịch quên toàn bộ thời không, ở khắp mọi nơi, cảm giác chính là chúa tể phiến thiên địa này, hắn thân ở dưới bầu trời, cảm giác chính là một con run rế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép chí tử. Đây đều là chút cỡ nào cường giả, cảm giác so cái kia Khô Lão đại tay còn muốn đáng sợ. Giờ này khắp này Diệp Phong trong lòng đang gầm thét, gào thét, vô cùng phẫn nộ, đối với thực lực khát vọng xông thẳng lên trời, nếu như hắn thực lực cường đại, liền sẽ không bị những tồn tại này trói buộc, nếu như hắn thực lực cường đại, cho dù gặp được từng cái nguy cơ, hắn đều có thực lực hóa giải, có thể hiện nay hắn cái gì đều không làm được, không cách nào tả hữu vận mệnh của mình. Hắn không thích loại cảm giác này. Sau một khắc, ngay tại cỗ uy áp này tịch quên mà ra một khắc này. Trong cánh cửa, một viên dáng dấp không gì sánh được đầu lâu giữ tận liền từ trong đó ló ra. Diệp Phong toàn thân chấn động, đầu lâu kia không gì sánh được to lớn, cảm giác chính là sinh sinh từ trong môn gạt ra bình thường. Con mắt của nó rất nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy con mắt, nhưng hắn miệng lại rất lớn, làn da áo đen, trên mặt của hắn khắc hoa lấy một đạo giống như hoa bình thường đồ án, đường vân màu tím du tẩu, lóe ra từ mang, tóc hắn rất dài, lại là buộc gazo cùng một chỗ, tạo thành từng cái bím tóc nhỏ, cảm giác giống như là cái dã nhân. Một cỗ man hoang khí tức không gì sánh được mãnh liệt, bá đạo, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Mà theo đầu của hắn xuất hiện, kế tiếp là cánh tay, thân thể, hai chân, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, cả người hắn đã từ trong môn hộ đi ra. Chương 458, hộ chủ. Thái cổ diệt sinh lôi long chương 458, hộ chủ. Thái cổ diệt sinh lôi long Diệp Phong nhìn trước mắt người này, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Thế này sao lại là người, đơn giản chính là một tôn cự nhân. Chỉ gặp hắn đứng thẳng hư không, chống rông mà đứng, đỉnh đầu thương khung, trong tay cầm một thanh màu đen cự phủ, nhìn qua không gì sánh được hung man, cường đại, giống như là thiên địa thủ hộ thần bình thường, vẹn vẹn nhìn lên, đều để hắn có một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết cự linh thần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắc Kỳ Lân nhìn thấy cự nhân này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Cái gì? Ngươi nói hắn là cự linh thần Diệp Phong một đường tu đạo, đi đến hiện tại, cũng nhìn qua không ít cổ thư, trong sách hắn khi rảnh rỗi nhưng thấy qua liên quan tới cự linh thần giới thiệu, bất quá cũng chỉ là đại khái. Truyền thuyết cự linh thần chính là khai thiên tích địa giống như tồn tại, không gì sánh được cao lớn, uy mãnh, chính là thiên địa hóa thân, ở trong nhân thế người phát ngôn, có được hủy thiên diệt địa năng lượng, có thể loại tồn tại kia, làm sao có thể xuất hiện tại cái này? Không sai được, cự linh thần trừ hắn thân thể khổng lồ bên ngoài, còn có một cái rõ rệt nhất đặc thù, chính là thanh kia lôi búa. Búa này tên là Khai Thiên Phủ, chính là thiên địa thiên đạo thai nghén mà thành vô thượng thần binh. Tại lôi búa kia phía trên, Đen Gia Gia có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ giữa thiên địa uy áp, cùng cực kỳ khủng bố đại đạo chi lực, giữa thiên địa chỉ này một thanh, trừ cái đó ra, bất luận cái gì thần binh đều không có như vậy là thủ. Còn có, không biết ngươi phát hiện không có, thân thể của hắn cấu tạo chính là một cái thiên địa. Huyết dịch của hắn ẩn chứa thiên đạo, chính là đại đạo nóng chảy mà thành, hắn xương cốt tiên truy bách luyện, chính là thiên địa chi lực rèn đúc mà thành. Hắn âm dương là đan, càn khôn là mạch, nhật nguyệt là tâm, đen trắng ngày đêm ở trong cơ thể hắn giao thế, biến hóa ngũ tạng lục phủ, như là một thế giới. Thực lực của hắn cho dù là Đen Gia Gia thời kỳ đỉnh phong đều đoán chừng không phải là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại, về phần ngươi, trong mắt hắn càng là không đáng chú ý. Hắc Kỳ Lân ngữ khí ngưng trọng, hắn biết tình cảnh hiện tại không gì sánh được hiểm trở, cự linh thần cỡ nào tồn tại, cái gì địa ngục sứ giả, khô lao đại tay toàn diện cũng không là đối thủ, huống chi là bọn hắn. Hắn thầm than không may, thế mà đụng phải tồn tại kinh khủng này. Nhất là, cự linh thần thế nhưng là thiên địa hóa thân, thế mà lại tới đây, chẳng qua là vì một cái gọi là tiểu thư truyền lời, cái này thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ tiểu thư này so cự linh thần còn muốn thần bí, đáng sợ. Ngươi là muốn chính mình cùng ta đi, hay là ta đưa ngươi trấn áp mang về? Cự linh thần cao cao tại thượng, như thiên địa chiến thần bình thường, uy phong lẫm liệt, bá khí lộ bên, lúc này ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trong mắt của hắn nhân loại, không gì sánh được lạnh lùng nói ra: "Mệnh của ta chính mình làm chủ, con đường của ta, ta cũng sẽ chính mình đi, không có người có thể ra lệnh cho ta, cũng không có người có tư cách ra lệnh cho ta, ngươi không thể, cho dù là trong miệng ngươi tiểu thư cũng không được." Cho dù biết trước mắt cự nhân chính là cự linh thần, giữa thiên địa hóa thân, Diệp Phong vẫn như cũ thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn tu đạo, tu chính là hài lòng, thuận ý, tự nhiên, vô vị, cùng thẳng tiến không lùi. Nếu như nguy cơ trước mắt để hắn từ bỏ tu đạo sơ tâm, vậy hắn thời gian dài như vậy tu đích đạo, chẳng phải là một chuyện cười, chịu không được sinh tử nghiệm chứng, căn bản không có ý nghĩa, chính là nguy đạo. Đạo tâm của hắn không có mềm như thế yếu, linh hồn của hắn cũng không có như vậy ti tiện, ý chí của hắn càng không có như thế không chịu nổi một kích. Cho dù hắn không phải cự linh thần đối thủ, cho dù hắn hôm nay sẽ chết, hắn đều không hối hận. Muốn cùng cự linh thần trở về, đi gặp cái này cái gọi là tiểu thư, nằm mơ. Ngu xuẩn mất khôn. Cự linh thần thần sắc lanh tuấn, trong mắt vô tình, toàn thân trên dưới phát ra uy áp mạnh mẽ, lúc đầu Diệp Phong trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không tính, hắn đều khinh thường động thủ. Nhưng nếu tiểu thư muốn gặp tên nhân loại này, hắn chỉ có thể tự mình động thủ, đem Diệp Phong đưa đến tiểu thư trước mặt, nhiệm vụ của hắn mới tính hoàn thành. Ầm ầm. Nhưng mà, hắn còn không có xuất thủ, trên người uy áp cũng đã để Diệp Phong thống khổ không chịu nổi. Giờ khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa chi lực hướng hắn đè xuống, một cái vô hình thiên địa đại thủ đặt tại trên đầu của hắn, để hắn toàn thân run rẩy, xương cốt chấn động, linh hồn mặc dù có tử long thần tượng, hay là cảm giác gần ẩn làm đau, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, trong miệng của hắn phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, liên đối con mắt, lỗ tai, cái mũi đều có máu tươi chảy ra, thậm chí thể nội ngũ tạng lục phủ đều có hại hỏng, hắn huyết dịch khắp người tại gia tốc lưu động, kinh mạch toàn thân nâng lên, nhục thân đã nứt ra từng cái thật nhỏ lỗ hổng, ẩn ẩn có loại vỡ tan dấu hiệu. Nhưng dù cho như thế, ý chí của hắn còn tại thủ vững, hắn phát ra như tê tâm liệt phế giống to, thật giống như ý chí của hắn chính là một viên khí cầu, bây giờ bị ngoại lực áp bách, không ngừng co vào, đến một cái điểm giới hạn sau, liền sẽ không chịu nổi loại này khí áp, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Diệp Phong hiện tại chính là loại cảm giác này, thậm chí loại này áp bách ảnh hưởng đến Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân mặc dù tại Diệp Phong mi tâm chỗ, nhưng Diệp Phong toàn bộ thân thể đều thụ ảnh hưởng này, nó tự nhiên cũng chạy không thoát. Nó giờ phút này não hải bành mình, toàn thân đau nhức kịch liệt, tại Diệp Phong chỗ mi tâm vừa đi vừa về lăn lộn, đau đến không muốn sống. Trước kia, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, Diệp Phong cùng hắn đều có biện pháp hóa giải, nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng bị mất biện pháp, tại cự linh thần trước mặt, hiện nay bọn hắn đều là trẻ con, như thế nào đối kháng? Nhân loại, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết, mặc dù ta bội phục ngươi nghị lực cùng quyết tâm, nhưng vô dụng, tiểu thư người muốn gặp, ai cũng tránh không xong. Giờ khắc này, cự linh thần trực tiếp xuất thủ. Hắn vốn cho rằng phong xuất ra uy áp liền sẽ để Diệp Phong khuất phục, cùng hắn trở về, nhưng hắn tính sai, tên nhân loại này ý chí kiên định như vậy, cho dù đứng trước tử vong, cũng không khuất phục, nói thật, đáy lòng của hắn đối với Diệp Phong coi trọng một phần. Cũng mặc kệ như thế nào, Diệp Phong nhất định phải cùng hắn trở về, không phải vậy hắn đường đường cự linh thần, ngay cả một kẻ nhân loại đều không giải quyết được, sau khi trở về còn mặt mũi nào đối mặt tiểu thư khẳng định sẽ sinh khí, trừng phạt hắn. Nghĩ đến loại hậu quả này, hắn lại không chần chờ, đại thủ giơ ra, một thanh hướng Diệp Phong bắt mà đến. Không tốt, cự linh thần xuất thủ, đơn giản thật đáng sợ. Uy áp đều khủng bố như thế, lực lượng kia lại nên như thế nào? Chỉ gặp đại thủ này, che khuất bầu trời, như thượng đế chi thủ bình thường, phát ra đáng sợ năng lượng, loại cảm giác này thật giống như diều hâu vồ gà con bình thường, mang theo trêu tức, khinh thường, miệt thị, trừng phạt, những nơi đi qua, cuồn cuộn oanh minh. Diệp Phong vốn cho là hắn chắc chắn bị cự linh thần chấn áp mang về, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, ngay tại đại thủ cách hắn 10 mét không đến khoảng cách lúc. Trong đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một cỗ động tĩnh. Diệp Phong vô ý thức còn tưởng rằng là tử long thần tượng, tự động bảo vệ thoát ly trong đầu của hắn, nhưng phát hiện căn bản không phải. Không phải tử long thần tượng, mà là huyết sắc thần long. Thái cổ diệt sinh lôi long. Tử long thần tượng thủ hộ linh hồn, thái cổ diệt sinh lôi long thủ hộ ý chí. Chương 459, bao khinh ta người, giết không tha. Chương 459, bao khinh ta người, giết không tha. Diệp Phong còn nhớ rõ, ban đầu ở tiên ma đảo, truy sát ngộng tình tuyết vị kia hắc y nữ tử, liền tiến vào trong đầu của hắn ý chí bên trong, cuối cùng bị huyết sắc thần long đánh ra, xem ra cái này huyết sắc thần long cũng là nhận một loại nào đó ngoại lực áp bách đằng sau, mới có thể thức tỉnh hộ chủ, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không. Giống. Theo huyết sát thần long từ Diệp Phong trong đầu chui ra, cái kia kinh khủng khí tràng, huyết sát thân hình khổng lồ, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Đáng sợ, thần bí, thí máu, cường đại, vô địch. Cự linh thần vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị hắn trấn áp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, trong lúc đông nhiên một đầu huyết sắc thần long từ Diệp Phong trong đầu chui ra. Bàn tay của hắn còn không có tiếp xúc Diệp Phong, liền bại huyết sắc thần long dưới một tiếng hống, bị phản kích trở về. Làm sao có thể? Hắn lập tức biến sắc. Bàn tay của hắn, nặng ức thiên quân, ẩn chứa thiên địa chi lực, không cách nào không phá, chỉ nói tới sức mạnh, đại thiên thế giới bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn chống lại. Bởi vì hắn lực lượng chính là trời, giữa thiên địa cường giả mạnh hơn, cũng bất quá là thượng thiên trong mắt một con kiến hôi. Nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra? Trước mắt huyết long, chỉ là vừa hô liền đem hắn lực lượng phản kích, quá dễ như trở bàn tay, tồn tại gì có thể tùy tiện làm đến. Hắn nhìn chằm chằm đối diện huyết sắc thần long, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ giết đáng sợ khí tức hủy diệt, đơn giản thiên địa không dùng, đại đạo không sinh, căn bản chính là một đầu hủy thiên diệt địa chi long. Hắn không rõ, một kẻ nhân loại thể nội, tại sao lại có loại tồn tại này, tựa hồ so với hắn lai lịch còn cổ lão hơn. Không có khả năng, ta tồn tại đã không gì sánh được cổ lão, làm sao còn có so ta còn cổ lão hơn tồn tại, cuối cùng là cái gì thần long? Mặc dù ta không phải đời thứ nhất cự linh thần, nhưng cũng là kế thừa tất cả cự linh thần ký ức, đối với thiên địa ở giữa một chút tồn tại đều có sự hiểu biết nhất định cùng ấn tượng. Có thể cái này thần long, ta là gì không có chút nào ấn tượng, chẳng lẽ là bởi vì ta ký ức còn tại khôi phục bên trong, còn không có triệt để thức tỉnh, bởi vậy còn không cách nào biết được cự linh thần hiện tại có chút minh bạch, tiểu thư vì sao muốn gặp tên nhân loại này, hắn vừa mới bắt đầu còn cực kỳ khinh thường, nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy, trên thân tên nhân loại này có đại bí mật, thậm chí siêu việt hắn tồn tại. Hiện tại liền nhìn thái cổ diện sinh lôi long có phải hay không cự linh thần đối thủ. Theo thái cổ diệt sinh lôi long xuất hiện, Diệp Phong sắc mặt biến càng căng thẳng hơn đứng lên. Thái cổ diệt sinh lôi long mặc dù không biết là cỡ nào tồn tại, nhưng tất nhiên cũng là giữa thiên địa chí cao vô thượng thần long. Thế nhưng là, trước mắt tôn này cự linh thần cũng cực kỳ bất phàm, chính là thiên địa hóa thân, thế gian người phát ngôn, so trước đó gặp phải tất cả địch nhân đều còn đáng sợ hơn, vô địch. Thậm chí có thể cùng trong cơ thể hắn cựu đại thần long sánh vai. Loại tồn tại này, cho dù thái cổ diệt sinh lôi long xuất hiện, Diệp Phong cũng không dám ôm lấy bao lớn hy vọng, một khi thái cổ diệt sinh lôi long bị trấn áp, vậy hắn tất cả lực lượng cũng bị mất. Giờ khắc này, cự linh thần cùng thái cổ diệt sinh lôi long, cả hai đối mặt, giữa thiên địa tồn tại đỉnh cấp, ở chỗ này đối chọi gay gắt. Một cái muốn chấn áp Diệp Phong, một cái muốn bảo vệ Diệp Phong, ai cũng sẽ không được bộ. Ta mặc kệ ngươi là tồn tại gì, dám ngăn cản ta làm việc, toàn diện đều là ta địch nhân. Cho ta hủy diệt đi. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, cự linh thần rốt cục xuất thủ. Nó mặc dù đối với huyết sát thần long cảm thấy chấn kinh, mê hoặc, nhưng Diệp Phong là tiểu thư muốn người, vô luận như thế nào đều muốn đem nó mang về, mặc kệ đối diện đầu này thần long là tồn tại gì. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn huy động trong tay khai thiên phủ, một búa đánh xuống, khai thiên tích địa, đáng sợ năng lượng từ lưỡi búa phía trên quần quần bộc phát, cả phiến thiên địa ở giữa đều gây nên sao động, tựa hồ trong tay hắn nắm không phải dịu, mà là thiên địa chi lực, thiên địa đại đạo, thiên địa quy tắc. Giống huyết long cũng tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét, quần quần khí lang hướng bốn phía mênh minh, giữa thiên địa bị từng luồng khí tức hủy diệt tràn ngập, hư không giấy lên huyết quang, tại đốt cháy hết thảy, đáng sợ biển máu ngập trời, thề phải đem thiên địa này bao phủ tại lực lượng của nó phía dưới. Bao khinh ta người, giết không tha. Sau một khắc, Diệp Phong chỉ nghe thấy tại huyết long trong miệng bạo phát ra một đạo cổ lão, lạnh nhạt, uy nghiêm tựa như biển giống như thanh âm. Theo hắn tiếng nói xuất hiện, nó há mồm phun một cái, một đạo huyết quang từ trong miệng hắn bắn ra, cùng cự linh thần khai thiên phủ đánh vào nhau. Ầm ầm. Đáng sợ va chạm, tại hư không nhấc lên oanh minh giống như bạo tạc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, lay động, phương viên trăm triệu giảm không gian, không chịu nổi lực lượng cường đại như thế, trực tiếp phá toái. Diệp Phong bởi vì lúc đầu cũng muốn theo hư không vỡ tan, mà chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn trên thân lại tại giờ phút này tràn ngập ra một cỗ huyết sắc quang mang. Tia sáng này cùng huyết sắc thần long trên người giống nhau như lúc, Diệp Phong biết, đây là huyết sắc thần long đang bảo vệ lấy hắn. Không phải vậy cái này hai đại đỉnh cấp cao thủ đối chiến, không nói ai mạnh ai yếu, riêng là khí tức tác động đến đều sẽ để hắn vỡ lạc, chết không thể chết lại. Đáng giận, cái này huyết long quá cường đại, tựa hồ chính là thiên địa khắc tinh, thí thần giống như tồn tại, thiên địa quy tắc, đại đạo trong mắt hắn như là cỏ rác bình thường, tùy ý trà đạp. Bất quá, cũng là ta thực lực không đủ, ở chỗ này ta thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn, nếu như tiểu thư không phải là vì sự kiện kia, ta cũng sẽ không xuất hiện tại cái này, nơi này. Thiên địa chi lực quá mức yếu kém, giảm mạnh ta năng lượng, nếu như ta ở bên ngoài, có lẽ còn có thể cùng trước mắt huyết long liều mạng cao thấp, nhưng bây giờ huyết sắc thần long đạo huyết quang này, không gì sánh được tí máu, hung mãnh, đáng sợ, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng hủy diệt. Tại tiếp xúc đến cự linh thần khai thiên phủ đằng sau, người sau trực tiếp liền bị huyết quang đánh sâu vào ra ngoài. Bất quá, khai thiên phủ chính là thiên địa dựng dục mà thành, cũng không có một kích phá nát, nhưng cũng đang run rẩy, thiên địa chi khí không ngừng yếu bớt, khai thiên phủ càng phát ra ảm đạm, liên đối cự linh thần khổng lồ thân thể, không biết bị xung kích đến bao xa. Ân. Ngay tại cự linh thần ở trước mắt biến mất, Diệp Phong có chút thở dài một hơi đồng thời, trên đỉnh đầu màu xám trong môn hộ, đột nhiên kích xạ ra một cô năng lượng màu xám. Diệp Phong hô hấp trong nháy mắt ngừng, hắn còn tưởng rằng đây là cự linh thần trong miệng tiểu thư lực lượng. Cự linh thần bị huyết sắc thần long đẩy lui, chẳng lẽ lại kia cái gọi là tiểu thư muốn xuất thủ? Thế nhưng là, ngay tại hắn một mặt khẩn trương thời khắc, hắn mới phát hiện, năng lượng màu xám kia mục tiêu không phải hắn, mà là trên trời cao. Ầm ầm. Tại Diệp Phong dưới tầm mắt, năng lượng màu xám kích xạ đến trên trời cao lập tức phá vỡ một cái độc lớn, một đạo màu đen vặn vẹo vòng xoáy lại là xuất hiện. Diệp Phong nhìn thấy vòng xoáy một sát na kia, toàn thân chấn động mạnh. Vòng xoáy này bên trong phát ra khí tức, không gì sánh được nồng đậm, chính là địa ngục khí tức. Đây là lối ra, đi. Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, hắn mặc kệ màu xám trong môn hộ tồn tại sao lại đem lối ra phá vỡ, hắn chỉ biết là đây là cơ hội, hơi tránh tức thì, một khi bỏ lỡ, hắn không biết còn có hay không cơ hội. Hắn thân ảnh nhảy lên một cái, huyết sát thần long hóa thành một đạo huyết quang lần nữa trở lại ý thức hải dương của hắn, trấn thủ tại cái kia, không đến ba cái hô hấp, Diệp Phong liền chui vào đến trong vòng xoáy màu đen, biến mất hư không, không thấy bóng dáng. Tiểu thư, ngươi vì sao muốn thả hắn đi? Chương 460, chấn kinh, phân thân khí tức, hồng ý lão giả. Chương 460, chấn kinh, phân thân khí tức, hồng ý lão giả. Tại Diệp Phong sau khi đi, cự linh thần thanh âm đống nhiên mà lên, nó thân thể cao lớn kia như một ngọn gió bình thường, tại hư không thoáng hiện, trên người của nó không có vết thương, chỉ là khí đạm suy suy, xem ra huyết sắc thần long lực lượng để hắn đối mặt đứng lên, không gì sánh được cố hết sức. Hắn có long tộc thủ hộ, người ta đều không làm gì được hắn, nếu quả thật muốn mạnh mẽ đem hắn lưu lại, cũng không phải không có khả năng, chỉ là như vậy lời nói, sẽ sinh ra một loạt chúng ta không cách nào biết trước hậu quả. Để hắn đi thôi, ta không bắt buộc hắn, bất quá ta tin tưởng, ta cùng hắn sẽ còn gặp lại, bất quá lần sau gặp mặt, đoán chừng đều không ở chỗ này. Một đạo nữ tử thanh âm từ màu xám trong môn hộ, tham thẳm truyền ra, truyền vang toàn bộ thiên địa, vừa rồi không gian phá toái, theo thanh âm xuất hiện, lại quỷ dị giống như gây dựng lại, thậm chí trước đó bị phá diệt trăm triệu rằm có cây sinh mệnh, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tình huống dưới phục sinh, cả phiến thiên địa lần nữa khôi phục sinh cơ. Một màn này, nếu để cho Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân nhìn thấy, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng không phải là lực lượng, mà là tạo hóa, tái sinh chi lực. Siêu việt chúng sinh, như là chúa tể. Nữ tử này đến tột cùng là bực nào tồn tại, thế mà có được như vậy thần lực. Thế nhưng là tiểu thư, A-man có một việc không rõ, nhân loại kia cho dù thần bí khó lường, có long tộc che chở, nhưng đối với ngài tới nói, cũng không có cái gì, ngươi vì sao nhất định phải gặp hắn không thể. Cự linh thần cỡ nào tồn tại, thế mà tại vị này nữ tử trước mặt, nói chuyện thái độ cung kính như thế, khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn trên thân, có một đạo cố nhân khí tức. Trừ cái đó ra, trên người hắn khí tức rất cổ quái, để cho ta rất mê hoặc. Trước đó ta cũng cảm giác được, trên người hắn, trừ tiên đạo thần tính, long tộc khí tức, còn có một cỗ bao trùm tại rất nhiều khí tức phía trên lực lượng. Lực lượng này cường đại, vậy mà có thể dung hợp nhiều phần khác biệt lực lượng của bản nguyên, để tên nhân loại này không nhận hỗn độn cổ khí ảnh hưởng. Phải biết, hỗn độn cổ khí cũng không phải cái gì người đều có thể làm được, cho dù là thần chỉ đều không thể hấp thu hỗn độn cổ khí. Có lẽ, hắn về sau sẽ là trong tay của ta một đạo vương bài. Bất quá chuyện sau đó ai có thể biết, nếu không, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tốt A-man, chúng ta cần phải trở về, cho hắn biết, chúng ta nhiều năm như vậy làm cố gắng tất cả đều uổng phí. Nàng thanh âm tiêu tán, mang theo A-man lần nữa ẩn độn tại màu xám trong môn hộ, biến mất hư không, phảng phất vừa rồi phát sinh một màn chưa từng xảy ra bình thường, tựa như ảo mộng. Diệp Phong ra không gian màu xám, đến lần nữa đi tới trong địa ngục. Bất quá không biết là vô tình hay là cố ý, khi hắn tiến vào vòng xoáy màu đen đằng sau, cũng không có xuất hiện gián đoạn không gian cùng thâm không kết tượng, ngược lại rất là thuận lợi đi tới vô biên trong địa ngục. Hắc Kỳ Lân nói cho Diệp Phong, hắn lần này xuất hiện địa phương chính là đệ ngũ tầng địa ngục. Diệp Phong trong lòng kích động vừa nghi ngờ. Trước đó Diệp Phong gặp được chớ chú thể địa phương chính là đệ lục tầng địa ngục, lúc đó hắn liền muốn đi hướng đệ ngũ tầng địa ngục cảm ứng phân thân. Nhưng làm sao gặp Khô Lão đại tay tôn này cường giả khủng bố, rơi vào đường cùng bắt đầu đảo vòng, tiến vào không gian màu xám bên trong. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn từ không gian màu xám sau khi đi ra, thế mà đi tới đệ ngũ tầng địa ngục. Phàm là đều là họa phúc làm bạn, nếu như không phải màu xám trong môn hộ nguồn lực lượng kia tương trợ, ta từ trong không gian màu xám đi ra, đoán chừng còn không có dễ dàng như vậy. Diệp Phong bây giờ nghĩ lại, cảm giác rất kỳ quái. Nếu cự linh thần muốn đem hắn mang về gặp mặt tiểu thư, có thể màu xám trong môn hộ tồn tại, vì sao lại phải cho hắn sinh lộ, thả nó rời đi? Diệp Phong có một loại trực giác, thả nó đi ra chính là cái kia cái gọi là tiểu thư, nhưng vì cái gì? Bất kể nói thế nào, người có thể đi ra chính là vận hạnh. Đen ra ra mặc dù không biết tiểu thư kia là ai, nhưng tất nhiên là một vị vô cùng kinh khủng tồn tại, nàng hẳn là so cự linh thần còn cổ lão hơn, thần bí, trong địa ngục thế mà lại có loại tồn tại này. Đen ra ra cảm giác bọn hắn hẳn là bởi vì một ít chuyện gì mới có thể xuất hiện tại địa ngục. Hắc Kỳ Lân suy đoán nói. Không phải vậy, giống cự linh thần tồn tại bậc này, làm sao có thể đi vào trong địa ngục? Từ xưa đến nay địa ngục đều là vạn vật sinh linh khắc tinh, trừ địa ngục tu sĩ sĩ ai sẽ nghĩ đến địa ngục, cho dù là tiểu thư loại tồn tại này cũng không ngoại lệ. Có lẽ là đi Diệp Phong không nghĩ ra, liền không tiếp tục muốn, như là đã từ trong không gian màu xám đi ra, vậy đối với hắn tới nói chính là chuyện tốt. Hắn ẩn tàng khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân trên dưới địa ngục khí tức lần nữa bao phủ. Mặc dù hắn từ không gian màu xám đi ra, nhưng hắn tình cảnh hiện tại hay là không gì sánh được nguy hiểm. Địa ngục sứ giả, Khô Lão đại tay cùng tại địa ngục chỗ sâu, bị Hắc Kỳ Lân luyện thần chi nhãn khí tức tỉnh lại địa ngục những lao giả, bọn hắn một cái so một cái đáng sợ, một khi để bọn hắn cảm ứng được Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân khí tức, đó chính là tai nạn. Mặc dù Diệp Phong có huyết sắc thần long các loại át chủ bài lớn, nhưng những vật này dù sao chỉ là ngoại lực, cũng không có để hắn đạt tới tùy tâm khống chế tình trạng, hắn cần nhờ thủy chung là chính mình. Ân. Ngay tại Diệp Phong hành sự cẩn thận, chuẩn bị cảm ứng phân thân khí tức thời điểm, trong cơ thể của hắn, một cỗ không hiểu khí tức quen thuộc bắt đầu nhảy lên. Cảm ứng được cỗ khí tức này nơi phát ra, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình đi vào tầng 5 địa ngục sẽ xuất hiện phân thân khí tức. Không sai, ở trong cơ thể hắn nhảy lên khí tức, chính là phân thân khí tức. Nguyên lai, phân thân tại đệ ngũ tầng địa ngục. Diệp Phong lượn một vòng lớn đằng sau, mới đi đến đệ ngũ tầng địa ngục, không nghĩ tới, rốt cục ở chỗ này cảm ứng được phân thân. Nhớ kỹ hắn lần đầu tiên tới địa ngục, rèn đúc phân thân đằng sau, liền đem phân thân lưu tại đệ nhị tầng địa ngục, không nghĩ tới mới bao lâu thời gian, phân thân đã ngừng chân đệ ngũ tầng địa ngục. Đến, phân thân khí tức rất mãnh liệt, chỉ có hắn có thể cảm ứng ra đến. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn nhảy lên khí tức 10 phần mãnh liệt, nói rõ phân thân cách hắn rất gần. Đại khái qua có 10 hơi thở khoảng cách. Ở phía trước của hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một người. Dựa theo Diệp Phong suy tính, trước mắt đạo nhân ảnh này tuyệt đối là phân thân. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, xuất hiện ở trước mặt hắn căn bản không phải phân thân, mà là một tên lão giả. Lão giả này hình thể gầy gò, dáng người cong xuống, người mặc một bộ áo bào màu đỏ, cả người giấu ở hồng y phía dưới. Diệp Phong đứng ở trước mặt hắn, thế mà thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có lờ mờ nhìn thấy hắn cặp mắt kia hiện ra lục quang, tại tham thẳm núi chớp động, mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được tà tính, quỷ dị. Một sát na này, Diệp Phong lông mày ngưng tụ lại. Hắn coi là xuất hiện là phân thân, không nghĩ tới sẽ là một tên lão giả, mà lại lão giả này trên thân, thế mà có được phân thân khí tức. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là chủ nhân bản tôn đi, chủ nhân hiện tại đang lúc bế quan, không cách nào đến đây gặp ngươi, cố ý phân phó lão hủ đến đây gặp ngươi một mặt. Chương 461, vượt sâu pháo đài. Chương 461, vượt sâu pháo đài. Lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn, nghe vào không gì sánh được khiếp người, giống từ trong phần mộ bò ra tới bình thường. Diệp Phong cảm thấy không hiểu kinh dị. Rõ ràng người này liền đứng tại trước người hắn, hắn vậy mà cảm giác không thấy sự tồn tại của người nọ. Đó là cái cường giả, tối thiểu nhất siêu việt hắn tồn tại, nếu như không phải có phân thân khí tức, hắn căn bản không phát hiện được người này đến. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, lão giả này nói lời. Rất rõ ràng, trong miệng hắn chủ nhân, chính là phân thân. Nghĩ không ra, phân thân bên người vậy mà có được như thế một tôn tồn tại cường đại. Chẳng lẽ lão giả này trên thân, có phân thân khí tức? Chỉ là không có nghĩ tới là, phân thân thế mà đang bế quan. Hắn còn muốn lấy thông qua phân thân trợ giúp chính mình tăng lên một chút lực lượng, hiện tại xem ra, là không có hy vọng. Phân thân hiện tại là tại đệ ngũ tầng địa ngục sao? Diệp Phong mặc dù biết, nhưng vẫn là muốn xác nhận một phen. Không sai, chủ nhân giờ phút này ngay tại tầng 5 trong địa ngục, kỳ thật tại ngươi vừa tới địa ngục thời điểm, chủ nhân liền cảm ứng được ngươi, chỉ là chủ nhân đang lúc bế quan, không cách nào tự mình đến đây, liền mệnh lệnh lão hủ đến đây tìm ngươi, nhưng làm sao ở giữa phát sinh một chút sự tình, tăng thêm ngươi cùng địa ngục sứ giả phát sinh xung đột, đằng sau lại bị vương giả truy sát, dẫn đến khí tức của ngươi hư vô mà mịt, không cách nào định vị, lúc này mới chậm trễ cho tới bây giờ. Diệp Phong nghe nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Hồng Y lão giả trong lời nói, để lộ tin tức quá nhiều. Chính mình vừa tới địa ngục, phân thân liền cảm ứng được chính mình. Cái này thực lực gì? Phải biết, chính mình tìm kiếm phân thân, chỉ có thể từng tầng tìm, làm sao thực lực có hạn, còn không cách nào làm đến vượt qua tầng cảm ứng. Nhưng mà phân thân lại có thể ngay cả vượt qua tầng 5 cảm ứng được chính mình. Xem ra phân thân thực lực đã thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cụ thể đến tu vi bậc nào, trước mắt hắn còn không biết. Khó trách, phân thân nếu có thể cảm ứng được ta, tự nhiên biết ta tại địa ngục trải qua một ít chuyện, ngươi nếu là phân thân nô bộc, vậy dĩ nhiên cũng sẽ biết Diệp Phong bỗng nhiên có loại bị thăm dò cảm giác. Chính mình thế nhưng là bản tôn, phân thân chỉ là hắn sáng lập ra, dựa theo bình thường logic, chỉ có bản tôn có thể khống chế phân thân, cảm ứng phân thân hết thảy, phân thân là làm không được tại bản tôn không cảm ứng được tình huống dưới, còn có thể cảm ứng được bản tôn. Nhưng bây giờ đâu, tình huống hoàn toàn tương phản. Bản tôn không cảm ứng được phân thân, ngược lại phân thân biết bản tôn tại địa ngục hết thảy. Đây là phi thường đáng sợ. Một màn này nếu để cho ngàn vạn cường giả biết, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Phân thân thực lực vậy mà siêu việt bản tôn, từ xưa đến nay, phân thân chỉ là phụ trợ, thực lực đều là tại vây quanh bản tôn đi, cho tới bây giờ làm không được siêu việt bản tôn. Nhưng Diệp Phong phân thân lại là ngoại lệ, vậy mà có thể đánh vỡ thông thường, làm đến nghịch phản lẽ thường sự tình, khó trách Diệp Phong sẽ có loại này cảm giác xấu. Tốt, nơi đây không nên ở lâu, ngươi xuất hiện ở đây, đoán chừng đã bị một chút đại năng biết được. Hiện tại, chuyện của ngươi, không chỉ có lão hủ biết, đoán chừng toàn bộ địa ngục cũng đã biết, địa ngục vương giả đã hạ lệnh truy sát, phái ra bất tử điểu ngay tại toàn bộ địa ngục lùng bắt khí tức của ngươi, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Nhanh như vậy, Diệp Phong tâm lột bột nhảy một cái. Cho dù hắn biết những cái kia địa ngục cường giả sẽ không bỏ qua hắn cùng Hắc Kỳ Lân, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, toàn bộ địa ngục đều đang lùng bắt hắn, một khi bị phát hiện, toàn bộ địa ngục đều sẽ biết, trong khoảnh khắc thiên la địa võng liền sẽ đem hắn bao phủ, còn thế nào trốn? Cùng lão hủ đi. Ngay tại Diệp Phong chưa tỉnh hồn thời điểm, Hồng Y lão giả phất ống tay áo một cái, phóng xuất ra một nguồn lực lượng, trực tiếp đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Hắn tại dưới nguồn lực lượng này, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Sau một khắc, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong một tòa thành. Đây là Diệp Phong lại tới đây, thể nội nhảy lên khí tức càng thêm mãnh liệt. Loại cảm ứng này không phải tới từ bên cạnh Hồng Y lão giả, mà là đến từ pháo đài chỗ sâu nhất. Phân thân khí tức. Ánh mắt của hắn nhìn về phía pháo đài chỗ sâu nhất, hắn dám khẳng định, phân thân ngay tại pháo đài chỗ sâu nhất. Nguyên lai, Hồng Y lão giả là đem hắn dẫn tới phân thân nơi này. Bất quá, hắn có thể cảm ứng được phân thân, chính là hắn cùng phân thân tâm thần tương thông, nhưng tòa pháo đài này bên trong, nhưng không có một tia phân thân khí tức. Lúc trước hắn còn tại lo lắng, mình bị địa ngục cường giả truy sát, khí tức đã bại lộ, sẽ liên lụy đến phân thân, hiện tại xem ra, phân thân so với chính mình còn muốn cẩn thận. Hắn nhìn xem bốn phía, cả tòa pháo đài một mảnh huyết hồng, tản ra một cỗ quỷ bí, thì máu khí tức, phản phất là dùng vô số máu tươi sáng lập mà thành bình thường. Mà lại tòa pháo đài này chiếm diện tích 10 phần bao la, trong tòa thành có vô số cung điện kiến trúc, nhìn qua 10 phần cổ lão, hoang mạc. Nhưng mà, lớn như thế pháo đài, lại lẻ loi trơ trọi dựng đứng ở chỗ này, bốn phía lại không một cái kiến trúc, phản phất xây dựng ở tầng 5 địa ngục chỗ sâu nhất, mà lại trong tòa thành không có một ai. Diệp Phong đứng tại trong tòa thành, thế mà không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức, từng cái địa phương đều tràn đầy một cô yên tĩnh, vực sâu, hương vị thần bí. Ngươi hẳn là cảm ứng được đi, chủ nhân ngay tại pháo đài chỗ sâu nhất, bất quá lão hủ mang ngươi lại tới đây, cũng không phải khiến mặt ngươi gặp chủ nhân, ngươi là không gặp được chủ nhân, lão hủ chỉ là muốn tránh né những cái kia truy sát người của ngươi, yên tâm, ở chỗ này, nơi đó cường giả là tìm không thấy. Hồng Y lão giả thâm thẳm nói ra, tựa hồ rất có tự tin, tòa pháo đài này Diệp Phong nổ mắt xem xét cũng không có cái gì, chẳng lẽ còn có hắn không cách nào nhìn thấu địa phương. Thật là cao minh ẩn độn trận pháp. Lúc này Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại náo hải. Diệp Phong nghe chút, hơi sửng sở, lập tức liền giao lưu tinh thần nói ẩn độn trận pháp. Ngươi nói là tại trung quang tòa thành có một đạo ẩn độn đại trận, làm sao có thể? Ta vì sao một tia đều không cảm ứng được? Diệp Phong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cảm ứng kinh người, còn là một vị kết giới sư, mặc dù chính là cấp thấp nhất kết giới sư, nhưng đối với trận pháp trong kết giới đều sẽ có một tia cảm ứng, nhưng hắn lại tới đây, vậy mà không có phát hiện pháo đài bốn phía có một đạo ẩn độn đại trận. Ngươi cảm ứng không ra rất bình thường, tòa đại trận này mười phần cổ lão, có thể che đậy bất luận cái gì tinh thần cùng khí tức cảm ứng, chủ yếu nhất, trận này thế mà có thể cùng địa ngục hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nếu như không phải đen ra ra khống chế địa ngục bản nguyên, còn phát hiện không được tòa đại trận này. Bất quá kỳ quái, đen ra ra tung hoành bát hoang, được chứng kiến không ít đại trận, nhưng trước mắt tòa đại trận này, đen ra ra vậy mà nhìn không ra là loại nào đại trận, chỉ có thể đại khái đánh giá ra đây là một tòa ẩn độn đại trận. Diệp Phong nghe chút, có chút trợn tròn mắt. Pháo đài chung quanh lại có lợi hại như vậy đại trận, ngay cả Hắc Kỳ Lân cũng nhìn không ra. Như vậy vấn đề tới, tòa đại trận này là ai bố trí tới? Là trước mắt Hồng Y lão giả, hay là phân thân? Nếu như là trước mắt Hồng Y lão giả, vậy cái này lão giả tuyệt đối không tầm thường, tối thiểu nhất không phải trước mắt nhìn qua chỉ là một tên nô bộc, hẳn là còn có cái gì khác thân phận. Nhưng nếu như là phân thân, vậy liền ý vị sâu xa. Phân thân hiện tại tu vi gì? Chương 462, đại thánh cảnh thi thể. Chương 462, đại thánh cảnh thi thể. Đây là Diệp Phong vấn đề quan tâm nhất, nếu phân thân có thể đi vào tầng 5 địa ngục ngưỡng trận, đủ để chứng minh phân thân thực lực đạt đến một loại rất cao tình trạng. Tối thiểu nhất siêu việt chính mình, thậm chí siêu việt đại thánh cảnh. Diệp Phong không dám tưởng tượng, chính mình vẫn chỉ là cựu tinh bí cảnh, phân thân thế mà siêu việt đại thánh cảnh, khái niệm gì? Cái này lão hủ không có khả năng nói cho ngươi, chủ nhân sự tình lão hủ là sẽ không nói, cho dù ngươi là chủ nhân bản tôn đều không được, tại lão hủ trong mắt, chủ nhân là chủ nhân, bản tôn là bản tôn, lão hủ chỉ có thể nói cho ngươi, chủ nhân thực lực hơn xa ngươi, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Hồng Y lão giả thanh âm khàn giọng, khẩu khí lạnh nhạt, không mang theo tình cảm chút nào. Có thể nghe được, Hồng Y lão giả đối với phân thân không gì sánh được trung thành. Diệp Phong nghe đến mấy câu này, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thay phân thân cảm thấy cao hứng. Có một cái vô thượng cường giả thần phục phân thân, đây là chuyện tốt. Người người đều có chính mình kỳ ngộ cùng tạo hóa, phân thân cũng không ngoại lệ, Diệp Phong sẽ không nhìn trộm cùng truy cứu phân thân tạo hóa là cái gì. Chỉ là, tiếc nuối là, vẫn không thể nào biết phân thân tu vi gì. Bất quá có thể nghe được, phân thân thực lực tất nhiên mười phần khủng bố, thậm chí tung hoành thần giận đại lục đều không phải là vấn đề. Xem ra phân thân tại địa ngục phát triển, muốn so ta tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, như vậy cũng tốt, phân thân càng mạnh, tương lai ta cũng liền càng mạnh. Diệp Phong đáy lòng thở dài một hơi, nếu không gặp được phân thân, như vậy tiếp tục ở tại nơi đây cũng không có ý nghĩa gì. Hắn muốn rời khỏi địa ngục, tiến về Phong Thần Chi Cốc. Mặc dù không có từ phân thân nơi này tăng lên tới năng lượng gì, nhưng trước đó chém giết thanh thị nhất tộc đại quản gia, cũng lấy được thân thể không ít địa ngục tài nguyên, hắn muốn lợi dụng những tài nguyên này, lần nữa đột phá cảnh giới. Một khi hắn đột phá cảnh giới, như vậy hắn các đại thần thông đều sẽ toàn bộ lên cao, liều mạng phía dưới, đối phó Phong Thần Cốc tôn kia nguy thánh, cũng không phải không có chút nào hy vọng. Bất quá, mặc dù lão hủ sẽ không nói cho chủ nhân ngươi tu vi, nhưng chủ nhân đã thông báo, để lão hủ đem chiếc nhẫn này giao cho ngươi. Ngay tại Diệp Phong sinh ra rời đi suy nghĩ thời điểm, Hồng Y lão giả chuyện đống nhiên nhất chuyện, ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một viên đen kịt không gì sánh được chiếc nhẫn. Tại trên mặt nhẫn, Diệp Phong cảm thấy một cỗ mãnh liệt phân thân khí tức. Phân thân chiếc nhẫn Diệp Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, phân thân sẽ đem một chiếc nhẫn đưa tặng cho hắn. Chiếc nhẫn này chính là chủ nhân thời gian dài như vậy, tại địa ngục thu thập bảo vật tài nguyên, hắn biết ngươi tới tìm hắn, nhất định là gặp khó khăn gì. Hắn để lão hủ đem chiếc nhẫn giao cho trên tay của ngươi, chính là hy vọng chiếc nhẫn này có thể giúp được ngươi. Nói, hắn đem chiếc nhẫn giao cho Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nhìn xem trong tay chiếc nhẫn này, tâm thần nhịn không được kích động. Phân thân thực lực siêu việt hắn rất nhiều, như vậy hắn tại địa ngục thu thập địa ngục tài nguyên tự nhiên cũng là siêu việt hắn nhận biết. Vốn cho rằng lần này địa ngục chi hành, thu hàng không lớn, không nghĩ tới sẽ có được phân thân tài nguyên. Cái này ý niệm của hắn tiến vào trong giới chỉ, lập tức liền thấy trong chiếc nhẫn rung động một màn. Chiếc nhẫn không gian rất lớn, tràn ngập từng luồng mãnh liệt địa ngục khí tức. Những khí tức này bên trong có sinh mệnh khí lực hơi thở, tinh thần lực khí hơi thở, linh hồn lực khí tức, ý chí lực khí tức, nhục thân man lực khí tức, các loại khí tức đều có, nhiều lắm. Bên trong các loại đan dược, linh thảo, vũ khí, bí tịch, cùng hắn chưa từng nhìn thấy địa ngục trái cây, tà ác chi hoa, thậm chí địa ngục nước suối, toàn bộ chất đống ở nơi đó, phát ra các loại quang mang, một cái so một cái năng lượng kinh người, đem chiếc nhận chiếu rọi không gì sánh được sáng chói. Vốn cho rằng thanh thị nhất tộc đại quản gia chỗ của hắn tài nguyên đã đủ có thể, nhưng cùng phân thân so sánh, đơn giản một cái trời, một cái, căn bản không có khả năng so sánh. Diệp Phong không nghĩ tới, phân thân tài nguyên khổng lồ như vậy, đơn giản phát tài. Trước đó tại đệ lục tầng địa ngục, gặp phải địa ngục yêu thụ, trên đó màu tím hình người trái cây, Diệp Phong trong lòng một mực canh cánh trong lòng, bởi vì chớ chú thể cùng khô lão đại tay môn nhân, hắn cùng loại này địa ngục bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Nhưng bây giờ phân thân đưa tặng cho hắn tài nguyên, bên trong tồn tại, phát ra khí tức, không có một cái nào so với người hình trái cây yếu. Những tài nguyên này, một khi bị hắn luyện hóa thành lực lượng của mình, cái kia đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng, căn bản không nói chơi. Ân. Ngay tại Diệp Phong tâm thần rung động thời khắc, hắn bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện ở chiếc nhận trung ương chỗ. Ở trước mặt của hắn, trưng bày mấy cỗ thi thể, những thi thể này toàn bộ đều là địa ngục tu sĩ, cho dù chết, còn tản ra một cỗ mãnh liệt uy áp cùng khí tức đáng sợ. Diệp Phong cảm ứng được những khí tức này sát na, sắc mặt hơi đổi một chút. Những thi thể này phát ra khí tức, vậy mà đều là đại thánh cảnh, trên người thánh y vô cùng cường đại, cũng đều là đại thánh cảnh cao giai vị tồn tại. Mà bây giờ loại tồn tại này, thế mà xuất hiện ở đây, điều này nói rõ cái gì? Thuyết pháp phân thân đã có thực lực chém giết đại thánh cảnh cao giai vị cường giả. Hô Diệp Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chập trùng, hắn hiểu được, phân thân đem những thi thể này đưa tặng cho hắn, chính là muốn cho hắn luyện hóa những thi thể này, rút ra đại thánh chi ý cùng lực lượng, dùng cái này đến đột phá cảnh giới. Bản tôn. Ngay tại hắn tâm thần rung động thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phong biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới tầm mắt, phân thân dáng vẻ chậm rãi xuất hiện. Bất quá, đây không phải chân chính phân thân, mà là phân thân một đạo chiếu ảnh ý niệm, hắn vừa rồi, thế mà không có phát hiện trong giới chỉ còn có phân thân ý niệm. Rất nhanh, phân thân dáng vẻ đã ngưng tụ thành hình. Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phân thân trên thân phát ra vực sâu khí tức. Hắn nhìn xem phân thân, người sau dáng vẻ vẫn như cũ lênh khốc, trầm tĩnh. Toàn thân trên dưới bị hắc ám bao khỏa, tóc của hắn vẫn như cũ là màu trắng, khác biệt chính là, tóc của hắn nóng ánh sáng long lanh, phát ra như bạch ngọc con trạch, mỗi một cây đều có một cỗ cường đại năng lượng thai nghén trong đó, quần áo trên người chính là một bộ áo giáp đỏ sẫm, bá đạo, cường hãn, trên đó có thần bí đường vân thoáng hiện, du tẩu, phát ra cổ lão, tịch diệt chi khí tức, nhìn thần bí lại mạnh mẽ. Chỉ là, không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn luôn cảm giác phân thân thay đổi, nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi, hắn lại không nói ra được. Cả người mang đến cho hắn một cảm giác cường đại, thâm thúy, để hắn nhìn không thấu. Bản tôn, ngươi ta vốn là một thể, không phân khác biệt, của ta chính là của ngươi, nơi này hết thảy xem như đối với ngươi lễ gặp mặt, nhưng trở ngại ta đang lúc bế quan, đã đến cực kỳ mấu chốt tình trạng, thực sự không cách nào tự mình đến đây. Nhưng ta đại khái đoán, ngươi lần này lại đến địa ngục là vì cái gì? Tại ngươi vừa bước vào địa ngục một khắc này, ta cũng đã cảm ứng được, ở trên người của ngươi có một cỗ khí tức, giống như đã từng quen biết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đi qua Phong Thần Cốc đi. Ở nơi đó, hoàn toàn chính xác có thiên địa lôi hỏa bản tôn, ta trước đó cũng đi qua nơi đó, ngươi hẳn là cũng cảm ứng được đi, chỉ là trở ngại một chút nguyên nhân, ta không có đem thiên địa lôi hỏa bản tôn trấn áp, nhưng ta phát hiện một sự kiện. Phong Thần Cốc không chỉ có trấn áp lôi hỏa bản tôn, còn ẩn giấu đi một cái bí mật này đối với thân phận của ta tới nói căn bản là không có cách đạt được, nhưng đối với ngươi lại có rất lớn trợ giúp, những tài nguyên này đầy đủ để cho ngươi lần nữa đột phá, quét ngang Phong Thần Cốc đều không phải là vấn đề. Chương 463, tựa như ảo mộng, nửa thật nửa giả. Chương 463, tựa như ảo mộng, nửa thật nửa giả. Phân thân thân ảnh dần dần tiêu tán. Đây là phân thân ý chí chiếu ảnh, Diệp Phong chỉ có thể nghe, lại không cách nào hỏi thăm. Hắn nghe xong phân thân một phen, không chỉ có không có cảm thấy sáng tỏ thông suốt, ngược lại càng thêm mê hoặc đứng lên. Phân thân là bởi vì một ít chuyện không có chấn áp lôi hỏa phân thân bản tôn, như vậy vấn đề tới là chuyện gì? Còn có, Phong Thần Cốc tại trong ý thức của hắn là chấn áp lôi hỏa bản tôn chỗ, nhưng ở nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một cái bí mật gì? Thế mà lấy phân thân thân phận không cách nào đạt được, ngược lại hắn có thể. Xem ra chỉ có chém giết tôn kia ngụy thánh, hết thảy đều sẽ biết được, chỉ là không biết phân thân nói tới bí mật này, tôn kia ngụy thánh có biết hay không? Diệp Phong ý niệm rời khỏi chiếc nhẫn, liếc mắt nhìn chằm chằm pháo đài chỗ sâu, quay người định rời đi. Lấy ngươi bây giờ tình cảnh, sau khi ra ngoài rất có thể bị những đại năng kia biết được, nơi đây chính là tầng 5 địa ngục, cho dù ngươi có được vượt qua thường nhân thủ đoạn ẩn tàng, nhưng vẫn là không được, lão hủ đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Ngay lúc này, Hồng Ý lão giả nói chuyện. Hắn vậy mà muốn đem Diệp Phong đưa ra địa ngục. Dạng này tốt nhất, Diệp Phong mặc dù có hỗn độn chân khí, che đậy bất kỳ khí tức gì, nhưng từ khi quản lý địa ngục sứ giả lâu, hắn liền đối với chính mình ẩn nấp thủ đoạn sinh ra không tự tin. Không phải hắn hỗn độn chân khí không được, mà là hắn thực lực quá thấp, không cách nào phát huy ra hỗn độn chân khí diệu dụng, không phải vậy, đừng nói một cái địa ngục, cho dù là chư thiên vạn giới cũng không có người có thể cảm ứng được hắn. Sau một khắc, Hồng Ý lão giả vừa dứt lời, Diệp Phong cũng cảm giác được một nguồn lực lượng bao trùm hắn, trước mắt nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không đến 10 hơi thở, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới địa ngục tầng thứ nhất cửa ra vào. Tốc độ thật nhanh. Hắc Kỳ Lân âm thầm chấn kinh. Mặc dù loại tốc độ này dưới cái nhìn của nó cũng không có cái gì, dù sao hắn có được địa ngục bản nguyên, có thể sáng lập địa ngục thông đạo. Nhưng cái này Hồng Ý lão giả, tại không có sáng lập địa ngục thông đạo điều kiện tiên quyết, còn có thể từ tầng 5 địa ngục lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua đến một tầng địa ngục, người này thực lực khủng bố đã đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Đến nhìn trước mắt một tầng địa ngục cửa ra vào, Diệp Phong cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Thực lực cỡ nào tốc độ, thế mà có thể vượt qua 5 cái địa ngục cấp độ, lấy cực nhanh tốc độ đến nơi này. Nếu như là chính hắn, không có 10 ngày nửa tháng đoán chừng đều đi không ra địa ngục, còn không nói gặp lại chút chuyện gì đó. Xem ra lúc trước hắn suy đoán là đúng, cái này Hồng Y lão giả xa xa không có nhìn đơn giản như vậy, hắn đến tuột cùng là ai? Tốt, lão hủ liền đem ngươi đến cái này, sau đó ngươi chỉ có thể chính mình đi. Hồng Y lão giả khí tức hư vô, đứng ở cái kia, cả người giấu ở Hồng Y phía dưới, chậm rãi nói ra, không thể không nói, lão hủ bội phục dũng khí của ngươi, mặc dù thực lực ngươi thấp, nhưng dám một mình độc thân đi vào địa ngục, đã thắng qua đại đa số thiên tài. Nhưng là dũng khí, chủ nhân thực lực siêu việt ngươi quá nhiều, ngươi tại lão hủ trong mắt đã cùng chủ nhân không tại cùng một cái cấp bậc. Mặc dù chuyện của ngươi lão hủ cũng nghe nói, nhưng ngươi có, chủ nhân đồng dạng có được, tăng thêm có lão hủ trợ giúp, chủ nhân thành tựu tương lai, có lẽ còn tại trên ngươi, hắn mới là thế gian duy nhất tồn tại. Hắn tại hư không quanh quẩn, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong đứng tại chỗ, trong đầu gấp khúc lấy Hồng Y lão giả lời nói, tâm thần nhấc lên từng tia gợn sóng. Hồng Y lão giả lời nói hắn há có thể không rõ, mặc dù không có minh xác nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hay là nói hắn quá yếu, tại khinh thường hắn, tại Hồng Y lão giả trong mắt, phân thân mới là hắn chân chính tán thành người. Có đúng không? Phân thân mặc dù có được thần thông của ta cùng thủ đoạn, nhưng là cũng không phải là toàn bộ. Hỗn độn thiên thư cùng trấn áp tại hỗn độn thiên thư bên trong cựu đại thần long vẫn chỉ là thuộc về chính ta, cựu long bá đế quyết cùng bất diệt vĩnh hằng long đế công pháp cũng chỉ tồn tại trong đầu của ta. Mặc dù phân thân là từ địa ngục không xương kết hợp lôi hỏa chi linh rèn đúc mà thành, nhưng hỗn độn chân khí chỉ là phụ trợ, ta cũng không có đem hỗn độn chân khí dung nhập vào trong khung xương, bởi vậy phân thân trên thân cũng không có hỗn độn chân khí. Mà lại phân thân ban đầu ở địa ngục sáng lập, ta cũng chỉ là tướng bộ phân tinh huyết, linh hồn, ý chí, ký ức đánh vào phân thân thể nội, cũng không có nói toàn bộ, còn không nói tại sau đó, trí nhớ của ta công pháp lại không ngừng thức tỉnh, phân thân biết đến chỉ là sáng lập trước đó một chút ký ức, đằng sau hắn căn bản không có khả năng biết, cũng không có khả năng có được. Mặc dù ta trong mắt ngươi rất yếu, nhưng ngươi phải hiểu được một chút, phân thân chính là phân thân, bản tôn hay là bản tôn, cho dù phân thân thực lực siêu việt ta rất nhiều, nhưng cuối cùng không cách nào làm đến thoát ly ta khống chế, ngươi tán thành phân thân không có sai, nhưng ngươi đồng dạng không thể coi thường ta, thủ đoạn của ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn bất phàm, bởi vì ta mới là bản tôn. Diệp Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Hồng Y lão giả biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi địa ngục lối ra, hướng thần dẫn đại lục bị diện mà đi. Tầng 5 địa ngục, huyết sắc trong tòa thành. Hồng Y lão giả thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở cái kia. Hắn thân ảnh lóe lên, sau một khắc lúc xuất hiện, đã đi tới pháo đài chỗ sâu. Giờ phút này hắn đứng tại một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm trước đó, không người quỳ ở nơi đó, thanh âm không gì sánh được cung kính nói, "Chủ nhân, hắn đã đi." Cửa lớn đằng sau, qua ước chừng có nửa phút, mới truyền ra một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, hắn không có nhìn ra chút gì đi. Hồng Y lão giả hồi đáp, "Chủ nhân yên tâm, hắn không có, chỉ là lão hủ không hiểu là, lấy thực lực của hắn, chủ nhân hoàn toàn có thể thoát ly hắn khống chế, hắn quá yếu, ngay cả chủ nhân một phần 10 đều không kịp, vì sao hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trong môn thanh âm đánh gãy, hắn xa xa không có người nhìn đơn giản như vậy, ta mặc dù chính là phân thân của hắn, nhưng có cũng chỉ là hắn bộ phận ký ức cùng thần thông, trên người hắn còn có ta không biết tồn tại." "Cái gì? Còn có ngay cả chủ nhân cũng không biết tồn tại?" Hồng Y lão giả toàn thân hơi rung, như có điều suy nghĩ, cảnh giới của hắn chỉ ở cựu tinh bí cảnh, lại có thể đi vào địa ngục, đã trải qua địa ngục sứ giả, cùng địa ngục vương giả lực lượng, còn có thể từ trong tay bọn họ sống sót, trên người hắn hoàn toàn chính xác có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Có thể cho dù hắn lại là bất phàm, cùng chủ nhân so ra, hay là kém có lại. Chủ nhân đã đạt được lão chủ nhân truyền thừa, ngay tại không ngừng dung hợp lão chủ nhân ký ức cùng thần thông, ít ngày nữa đằng sau chính là chân chính địa ngục hoàng giả, mà hắn trưởng thành quá chậm, tu đạo chi lộ xa xa khó vời, chờ hắn trưởng thành chủ nhân đã đứng ở võ đạo chi đỉnh, lúc kia, chủ nhân đem chân chính khống chế vận mệnh của mình, ai cũng không cách nào thay thế. Hồng Y lão giả ngữ khí run rẩy, trong mắt hắn cho dù Diệp Phong lại là bất phàm, có thể cùng phân thân vẫn là không có khả năng so sánh, bởi vì phân thân đạt được lão chủ nhân truyền thừa. Chuyện sau đó, hay là không biết, bất quá, lúc này mới thú vị. Cửa lớn đằng sau thật lâu mới truyền ra một câu nói kia, lâu liền lần nữa trầm mặc xuống dưới, pháo đài khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là, nếu như lúc này Diệp Phong tại cái này, chắc chắn phát hiện cái này dọa người một màn. Toàn này huyết sắc pháo đài, lúc này vậy mà như sóng sóng bình thường bắt đầu bặm mẹo, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Không ra năm cái thời gian hô hấp, khổng lồ pháo đài thế mà ở chỗ này biến mất. Tựa hồ vừa rồi xuất hiện một màn, chỉ là một trận ảo giác, căn bản không tồn tại. Chương 464, đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng. Chương 464, đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng. Diệp Phong ra địa ngục, qua có chừng 10 ngày qua xuyên thẳng qua, hắn rốt cục đi tới thần dẫn đại lục vị diện bên trong. Bất quá, lấy hắn hiện nay thực lực, đương nhiên sẽ không trực tiếp đi phong thần cốc. Hắn muốn đột phá cảnh giới, làm thực lực của mình đến gần vô hạn đại thánh cảnh đằng sau, hắn mới có nắm chắc đối kháng tôn kia ngụy thánh. Phân thân nếu cho hắn địa ngục tài nguyên, vậy hắn liền muốn hảo hảo lợi dụng. Trong đó cái kia vài tôn đại thánh cảnh thi thể, tuyệt đối là Diệp Phong tấn thăng đột phá chất dinh dưỡng. Đại thánh cảnh thi thể, không chỉ có được năng lượng cường đại, còn có đại thánh chi ý ngưng tụ trong đó, mặc dù đây đều là thi thể, nhưng bọn hắn huyết đục, linh hồn, ý chí, ngũ tạng lục phủ đều có đại thánh tinh hoa, ta một khi hấp thu thi thể của bọn hắn, trong cơ thể của ta liền sẽ đản sinh ra đại thánh ý chí, trở thành cựu tinh bí cảnh bên trong cái thứ nhất có được đại thánh chi ý tồn tại. Diệp Phong tâm huyết sôi trào, đại thánh cảnh có thể khống chế hư không, biến hóa quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, bao trùm ý chí, xa xa không phải càn khôn hóa cảnh thi triển lĩnh ngộ có thể so sánh được. Diệp Phong mặc dù chỉ là cựu tinh bí cảnh, nhưng có hỗn độn chân khí, có thể chấn áp luyện hóa bất kỳ lực lượng nào. Đại thánh cảnh thi thể hắn tự nhiên có thể luyện hóa, đến lúc đó trong cơ thể của hắn liền sẽ có được thánh ý, lực lượng thần thông bởi vì có thánh ý gia trì, uy lực tất nhiên muốn so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Hắn có tự tin, một khi hắn luyện hóa đại thánh cảnh thi thể, hắn đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng căn bản không phải vấn đề. Chính là cái này. Diệp Phong tìm tới một chỗ địa phương ẩn nấp, rời xa phong thần cốc chỗ, tại một tòa không biết tên dãy núi chỗ sâu, hắn tại bốn phía bố trí tới từng đạo trận pháp cùng từng cái bẫy giờ, hắn đột phá chính là đại sự, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoại lực quấy rối, một khi có người hoặc là yêu thú tới gần hắn bố trí tới trận pháp hoặc là bẫy giờ, hắn đều sẽ trong nháy mắt biết. Giờ khắc này, Diệp Phong ngồi xếp bằng xuống, đem thể nội tất cả phong ấn đều mở ra, một tôn đại thánh cảnh thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cao giai vị đại thánh cảnh cường giả Diệp Phong tu đạo đến nay, thôn vệ chém giết qua không ít mạnh mẽ hơn hắn người, nhưng đại thánh cảnh nhưng không có một cái. Đại thánh cảnh loại tồn tại này, đừng nói chỉ là đê giai vị, cho dù là một tôn ngụy thánh hắn đều không thể chém giết, mà bây giờ, một tôn cao giai vị đại thánh cảnh thi thể bày ra ở trước mặt của hắn, một màn này nếu là bị người trông thấy, chắc chắn đem Diệp Phong kinh động như gặp thiên nhân. Một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, trước mặt lại có một tôn cao giai vị đại thánh cảnh thi thể, cái này ai không khiếp sợ. Tốt bàng bạc nhục thân tinh hoa, người này mỗi một cái tế bào, xương cốt, huyết nục đều ẩn chứa năng lượng cường đại, thoát thai hoa cốt, nhục thân thành thánh, cổ lão, cường đại, thâm thúy, so với ta nhục thân không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong bắt đầu hấp thu đại thánh cảnh thi thể, mặc dù đại thánh cảnh lực lượng, nhục thân đều không phải là hắn có thể hấp thu, nhưng hắn có được hỗn độn chân khí, trực tiếp trấn áp đại thánh chi ý, luyện hóa huyết nhục của bọn hắn. Bị Diệp Phong hấp thu. Theo hấp thu, Diệp Phong trong khoảnh khắc liền cảm nhận được đại thánh cảnh thi thể thần kỳ. Phải biết, trong cơ thể hắn chân khí phong phú, khác biệt bản nguyên khí tức đều có, nhưng này dù sao chỉ là chân khí, huyết nhục của hắn về căn bản vẫn chỉ là ở vào một loại cựu tinh bí cảnh trạng thái phía dưới, cho dù có được long lân nhục thân gia trì, cũng chỉ là đem hắn cường hãn độ tăng lên. Nhưng hắn huyết nhục bản chất còn ở vào một loại cựu tinh bí cảnh trạng thái bên trong. Mà bây giờ, hắn hấp thu đại thánh cảnh thi thể đằng sau, trong thi thể đại thánh tinh hoa lập tức quét sạch trong cơ thể hắn các đại khí quan huyết nhục, khiến cho huyết nhục của hắn đạt được chất cải biến. Lúc này, mỗi một cái tế bào, xương cốt đều như từng cái ác lang bình thường, hưng phấn, đói khát, điên cuồng hấp thu đại thánh tinh hoa, sau đó thông qua hỗn độn chân khí dung hợp đi vào, nhục thân trạng thái không ngừng đề cao, biến thần thánh, cổ lão, cường đại, thoát thai hoàn cốt. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ đại thánh chi ý, thậm chí tại trên làn da tràn ngập ra một cỗ thần thánh bạch ngọc quang mang. Nếu có người không biết, còn tưởng rằng Diệp Phong chính là một tôn đại thánh cảnh tồn tại. Bất quá, Diệp Phong mặc dù có thể hấp thu đại thánh tinh hoa, nhưng dù sao tôn này thi thể chính là cao giai vị đại thánh cảnh, cho dù đã chết đi, vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện hóa. Diệp Phong cảnh giới thấp, thực lực có hạn, cho dù có được hỗn độn chân khí, luyện hóa tốc độ cũng là không gì sánh được chậm chạp. Nhưng Diệp Phong không đổi, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, mỗi một ngày huyết nhục của hắn đều đang thay đổi, đại thánh chi ý càng ngày càng rõ ràng, trong cơ thể hắn năng lượng cũng không ngừng tại kéo lên. Thẳng đến ngày thứ 10 đến, trong cơ thể hắn năng lượng đã dục dịch, đại thánh chi lực tràn ngập trong cơ thể hắn, đang lao nhanh, nhảy vọt, hắn toàn thân trên dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc của hắn, con mắt, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông đều phát ra đại thánh chi uy, mỗi một cái trên xương cốt đều có đại thánh đạo ngấn diễn hóa, biến thần bí khó lường, phát ra quang trạch, như là tái tạo bình thường, hùng hổ doa người. Mà lại nhìn trước mặt hắn thi thể, cũng đã trở nên khô héo đứng lên, năng lượng trong cơ thể đã không đủ vừa mới bắt đầu 1/3. Diệp Phong, một cái cựu tinh bí cảnh tu sĩ, đột phá một cảnh giới, thế mà thôn phệ một tôn cao giai vị đại thánh cảnh 2/3 lực lượng. Mặc dù tôn này đại thánh cảnh chính là một tôn thi thể, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn như cũ kinh người, không nghĩ tới Diệp Phong nhục thân thâm thúy như vậy, một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định phải bị hủ chết không thể. Ngay tại lúc này, cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng, phá cho ta. Theo thể nội năng lượng không ngừng sung mãn, dấu ở thể nội đạo thứ tư khiếu huyệt, cũng chính là tinh thần chi nhãn, lập tức hiện hiện mà ra. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại đột phá cảnh giới, thể nội khiếu huyệt căn bản không cần tìm, chỉ cần lực lượng đúng chỗ, cái kia khiếu huyệt tự động liền sẽ hiện hiện ra, cùng tu sĩ khác hoàn toàn không giống. Trước đó, đạo thứ ba khiếu huyệt giấu ở tay phải của hắn trong nội tâm, mà cái này đạo thứ tư khiếu huyệt thì tại tay trái của hắn trong nội tâm. Ầm ầm. Theo khiếu huyệt hiện hiện, trong cơ thể hắn trong cõi u minh đạo thứ tư gông xiềng bị mở ra. Trên bầu trời, lập tức bạo phát ra chấn động minh, là viên thứ tư chói mắt tinh thần cùng trong cơ thể hắn khiếu huyệt sinh ra liên hệ, phát sinh của minh. Hiện nay Diệp Phong đã biết, hắn mới đột phá nhất trọng, trên 9 tầng trời liền sẽ thêm ra tới một cái tinh thần, hiện nay hắn đã thức tỉnh 4 ngôi sao, vô tận tinh thần chi lực từ trên 9 tầng trời hạ xuống, tiến vào Diệp Phong thể nội, bị khiếu huyệt hấp thu, theo khiếu huyệt không ngừng bị bổ sung, hắn tứ trọng tu vi cùng khí tức dần dần vững chắc. Lần này, Diệp Phong rõ ràng cảm giác mình thực lực siêu việt trước đó muốn bao nhiêu. Trước đó, hắn mới đột phá nhất trọng, cũng sẽ có thực lực rõ ràng biến hóa, nhưng lại chưa từng có giống lần này rõ ràng như vậy. Lần này, không chỉ có là đột phá cảnh giới mang cho hắn cảm giác, còn có đại thánh cảnh thi thể. Đại thánh cảnh thi thể cải biến huyết nhục của hắn bản chất, làm cho thoát thai hoàn cốt, nhục thân đạt được thăng hoa, lực lượng phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Chương 465, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chi lực. Chương 465, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chi lực. Không chỉ có như vậy, hắn từ khi hấp thu đại thánh cảnh thi thể lực lượng, thể nội đã tối tăm nhiều hơn một cỗ cảm ngộ. Loại cảm ngộ này không phải nơi phát ra chính hắn, mà là đến từ đại thánh cảnh thi thể. Mọi người đều biết, đại thánh cảnh có thể lĩnh ngộ hư không, biến hóa quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, bao trùm ý chí. Mặc dù trước mắt cỗ này đại thánh cảnh cường giả chính là một bộ thi thể, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể đều ẩn chứa hắn khi còn sống lĩnh ngộ quy tắc, mặc dù loại quy tắc này đã biến không mãnh liệt, nhưng Diệp Phong hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng, hay là cảm nhận được loại quy tắc này cùng biến hóa. Hắn giờ khắc này, cảm giác cả người thân thể không gì sánh được nhẹ nhõm, phiêu miểu, phản phất hóa thân hư không một phần tử, hắn có thể cảm nhận được giữa thiên địa hô hấp và biến hóa, cùng hắn sinh ra cộng minh. Tựa hồ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất kỳ địa phương nào. Loại cảm giác này là Diệp Phong tại mất đi tự nhiên chi hồn đằng sau, lần thứ nhất xuất hiện cảm giác. Mặc dù vị diện tinh hoa cũng sẽ cho hắn loại cảm giác này, nhưng trên bản chất lại khác. Vị diện tinh hoa là đại lục bản nguyên thai nghén mà thành, Diệp Phong chỉ có tại dung hợp vị diện tinh hoa đằng sau mới có thể xuất hiện loại cảm giác này. Nhưng lần này Diệp Phong căn bản không có mượn dùng vị diện tinh hoa, tất cả đều là bằng vào chính mình cảm nhận được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân thể của hắn đã có lĩnh ngộ hư không điều kiện. Ân. Đây là theo loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, giờ khắc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một cái đàn. Không sai, là một thanh đàn, toàn thân màu đen, phát ra mãnh liệt địa ngục khí tức. Tại chiếc đàn này bên trên, Diệp Phong cảm nhận được cùng mắt thấy bộ thi thể này, giống nhau như lúc khí tức. Đây là này cường giả chiến binh. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong thì cho là như vậy, nhưng ngay sau đó hắn liền phủ nhận. Bởi vì hắn tại chiếc đàn này bên trên, còn cảm nhận được một cỗ thiên địa đại đạo chi ý tràn ngập trong đó. Cỗ này thiên địa đạt tới chi ý, cho Diệp Phong một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ chiếc đàn này chính là thiên địa biến thành, đại đạo ngưng tụ. Ông. Giờ khắc này hắc cầm đàn tấu mà lên, vang vọng tại trong đầu của hắn, toàn thân trên dưới trong mỗi một cái tế bào. Ngay sau đó, trong đầu của hắn xuất hiện một cái hình ảnh. Tại trong vô tận hư không, một thanh hắc cầm phiêu phù ở cái kia, theo mỗi một lần đàn đấu, một cỗ lực lượng đáng sợ tịch quyền, thiên địa đều tại chấn động, đại đạo đều tại oanh minh. Hắn cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, loại quy tắc này, tựa hồ cùng người thể mở dạng, đều là tại có thứ tự vận chuyển, hắn tại cái này có thứ tự vận chuyển phía dưới, tựa hồ bắt được một loại quy tắc, mơ mơ hồ hồ, điếc quãng. Đây chính là cỗ này đại thánh cảnh cường giả lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực, lấy hắc cầm là thể, ý niệm làm công, thi triển quy tắc, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, đại đạo một thể, bộc phát vô hình đáng sợ chi lực. Diệp Phong cảm nhận được đại thánh cảnh chân chính chỗ đáng sợ. Thi triển lực lượng, hoàn toàn không phải là lực lượng của mình, mà là mượn thiên địa quy tắc chi lực, chuyển hóa thành lực lượng của mình, bộc phát ra đi, loại thủ đoạn này đã không phải là càn khôn hóa cảnh có thể làm được. Giờ khắc này, Diệp Phong hai mắt khép hờ, trong đầu thanh kia hắc cầm một mực phiêu phù ở cái kia, hắn quan tưởng hắc cầm, cảm thụ hắc cầm phía trên đại đạo, thiên địa quy tắc, từ từ, hắn phảng phất đưa thân vào thiên địa đại đạo, trong vô tận hư không. Phảng phất cùng hắc cầm hòa làm một thể, hắn chính là hắc cầm chính là thiên địa. Hắn cảm thụ thiên địa chi lực, đại đạo quy tắc, thừa không ý chí. Lúc đầu lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không cảm giác được loại quy tắc này, nhưng là hắn hấp thu đại thánh cảnh thi thể, đem thi thể bên trong đại thánh chi ý quy tắc dung nhập tại trong cơ thể của hắn, sau đó thông qua minh tưởng cảm ngộ đem loại quy tắc này diễn biến đi ra. Ông ngón tay của hắn chậm rãi nâng lên, ở trước mặt của hắn một thanh hư thực hư ảo hắc cầm chậm rãi xuất hiện ở cái kia. Ngón tay hắn đặt ở hắc cầm phía trên, chậm rãi kích thích, lập tức ma âm vang lên, oanh minh bốn phía. Một cỗ đáng sợ ý chí bao phủ bốn phía, đem trong đất trời bốn phía quy tắc trật tự toàn bộ dẫn động, chuyển biến thành một nguồn lực lượng. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, ở chung quanh hắn hư không lập tức dao động, không gian run rẩy, phát ra mải cắm bình thường tiếng vang. Sau một khắc, một mảng lớn không gian ầm vang phá toái, toàn bộ bốn phía biến một mảnh hư vô, bất luận sinh mệnh nào khí tức toàn bộ biến mất. Thật là đáng sợ lực lượng vô hình, đây cũng là đại thánh cảnh quy tắc. Diệp Phong hô hấp dồn dập, hắn chỉ là đem thi thể bên trong đại thánh cảnh quy tắc hóa thành của mình, nhưng loại quy tắc này cũng không phải là rất mãnh liệt, cảm ngộ cũng không sâu, nhưng dù cho như thế, hắn đàn tấu phía dưới lại còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng hủy diệt. Hắn hiện tại mới phát hiện, đại thánh cảnh cường giả không hổ là đứng tại thần dẫn đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Càng đáng sợ chính là, hắn ý thức đến một vấn đề, phân thân thực lực. Lúc trước hắn đối với đại thánh cảnh không hiểu nhiều, không biết đại thánh cảnh có như thế lực lượng đáng sợ, có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Bây giờ cảm nhận được, hắn đối với phân thân thực lực cảm thấy rung động thật sâu. Hiện nay, ta đã đột phá cảnh giới, muốn ta tại cựu tinh bí cảnh nhị trọng thời điểm, liền có thể chém giết Xâm La Quỷ Vương loại này, càn khôn hóa cảnh lục trọng cường giả, còn không nói giờ phút này đã đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chém giết càn khôn hóa cảnh bắt trọng cường giả không là vấn đề, thậm chí toàn lực phía dưới đều có thể đối kháng cựu trọng cường giả. Dù sao càn khôn hóa cảnh mỗi một trọng đều có sự bất đồng rất lớn, thực lực ở giữa chênh lệch rất lớn. Diệp Phong mặc dù tăng cảnh giới lên, lĩnh ngộ đại thánh cảnh quy tắc, thực lực so trước đó cường đại gấp bội, nhưng càn khôn hóa cảnh mỗi một trọng ở giữa thực lực sai biệt cũng rất lớn, cho dù Diệp Phong đột phá cảnh giới cũng không có khả năng quét ngang đại thánh cảnh phía dưới toàn bộ càn khôn hóa cảnh cường giả. Phong thần cốc vị kia chính là một tôn vị thánh, thực lực của hắn đến gần vô hạn đại thánh cảnh, tất nhiên cũng lĩnh ngộ nhất định thiên địa quy tắc. Ta lần này trở về đánh với hắn một trận cũng không hề hoàn toàn nắm chắc, cũng được, nếu hiện tại ta có nhiều thời gian, ta muốn tiếp tục đột phá. Diệp Phong giờ này khắc này còn muốn đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng. Một khi hắn đột phá đệ ngũ trọng, như vậy thì có quét ngang càn khôn hóa cảnh thực lực toàn bộ bạo phát xuống, chém giết bán bộ càn khôn đều không phải là vấn đề, bởi như vậy hắn đối kháng tôn kia vị thánh phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá hắn nhục thân minh ông, mỗi đột phá nhất trọng nhục thân dung lượng đều biến không gì sánh được to lớn, lần này đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng đã hao phí 2/3 thi thể lực lượng, còn lại lực lượng đã không đủ hắn đột phá. Soạn. Hắn từ trong chiếc nhẫn lại lấy ra một tôn thi thể. Bộ thi thể này cũng là cao giai vị đại thánh cảnh, chỉ là đối với bộ thứ nhất tới nói, yếu hơn không ít. Diệp Phong hỗn độn chân khí bộc phát, đồng thời hấp thu hai bộ thi thể lực lượng. Liên tục không ngừng đại thánh cảnh chi lực thông qua hỗn độn chân khí trấn áp, tiến vào thân thể của hắn, chân khí không ngừng tại kéo lên. Theo lực lượng không ngừng thu hút, Diệp Phong náo hải đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Bộ thứ nhất thi thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chính là lấy hắc cầm là thể, mà bộ thi thể này lĩnh ngộ lại là một thanh kiếm, xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chương 466, thoáng qua tức thì sát khí. Chương 466, thoáng qua tức thì sát khí. Thanh kiếm này toàn thân màu tím, nhìn qua cổ lão, bá khí, mê mông. Trên đó điêu khắc từng cái hoa sen màu đen, tại thân kiếm xung quanh lấp lóe, khi thì ngưng tụ, khi thì phá toái, thần bí lại phi phàm. Tại hoa sen bên trong, có thể nghe được có manh thú đang thét đảo, cường giả đang gầm thét, lôi điện tại quanh mình, chấn nhiếp tâm hồn, đoạt người tâm phách. Diệp Phong vừa mới cảm nhận được kiếm này, liền bị kiếm này bất phàm hấp dẫn. Hắn có được Cửu Dương kiếm thần đỉnh, tu luyện Cửu Dương kiếm trận, kỳ thật cũng là một tên kiếm tu, đối với kiếm cảm ngộ muốn so cái khác chiến binh phải sâu đậm hơn. Mà lại, trong đầu hắn địa ngục tử kiếm, xem xét chính là thánh cấp chiến binh, bởi vì tại trên thân kiếm bộc lộ mà ra, còn có mãnh liệt thánh đạo khí tức. Theo Diệp Phong không ngừng hấp thu thi thể lực lượng, trong thân thể của hắn thánh ý càng ngày càng mãnh liệt, trong đầu đối với kiếm cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Giờ khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào mênh mông trong kiếm hải. Vô số lít nha lít nhít thần kiếm tại hắn xung quanh du đậu, biến hóa, kiếm ý của hắn mạnh bao nhiêu, kiếm ý lực liền càng đáng sợ. Hắn đang hô hấp, kiếm cũng đang hô hấp, theo hắn hô hấp mà hô hấp, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, ý niệm của hắn khẽ động, dung nhập hư không, cảm nhận được trong hư không từng luồng năng lượng tại sao động, những năng lượng kia lăng lệ mà phong mang, cường đại lại thâm thúy, hắn cảm giác vô tận hư không xuất hiện từng cái tử mang đang thiêu đốt, nhảy vọt, đột nhiên nô nước tấp ngập lên từng đạo kiếm quang, ở trong hư không bộc phát. Những kiếm quang này tựa hồ chính là quy tắc, thiên địa, sinh tại hư không, diệt vào hư không, đem quy tắc lĩnh ngộ thành kiếm, nhất niệm tạo ra, vô tận hư không bộc phát kiếm ý, kiếm đạo anh minh, đem thiên địa hóa thành kiếm ngục, chém hết hết thảy. Đây cũng là cố này đại thánh cảnh cường giả lĩnh ngộ quy tắc chi lực, lấy quy tắc hóa kiếm, thiên địa là lồng, ý niệm thực lực mạnh bao nhiêu, bạo phát đi ra quy tắc chi lực liền cường đại bấy nhiêu. Diệp Phong hấp thu thánh đạo chi ý, đem thi thể bên trong năng lượng, quy tắc thông qua tự thân diễn biến đi ra. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ kiếm ý, thâm thúy, cường đại, tựa hồ chính là một thanh kiếm, hơi chút minh tưởng, bốn phía hư không đều sẽ phát sinh biến hóa. Lúc đầu chung quanh hắn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng theo ý niệm của hắn khẽ động, lập tức trong hư không liền xuất hiện từng cái địa ngục tử kiếm, vô thanh vô tức xuất hiện, ý niệm của hắn trì trệ, tử kiếm lại trong nháy mắt biến mất. Thậm chí ý niệm của hắn hợp nhất, một thanh địa ngục tử kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ông, hắn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực, tử kiếm biến mất tại trước mắt của hắn, mà khi nó lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoài ngàn mét trong hư không. Thuấn di, vô cự, chỉ cần hư không tại, thiên địa quy tắc tại, nhất niệm mà thôi, kiếm sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lần này, Diệp Phong hấp thu hai bộ thi thể lực lượng, đem bọn hắn lĩnh ngộ quy tắc chi lực chuyển hóa thành tự thân tất cả. Thiên đạo, đánh cắp người khác thành quả, thành tựu chính mình. Tu hành vốn là cướp đoạt, cường đại mới có thể hiểm nghĩa. Diệp Phong thủ vững bản tâm, mặc kệ thông qua thủ đoạn gì, chỉ cần có thể để cho mình cường đại, vậy liền đi làm. Theo thi thể có thể lượng biến càng ngày thiếu, vừa mới bắt đầu bộ thứ nhất thi thể đã bị Diệp Phong hoàn toàn hấp thu luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Bộ thi thể thứ hai, lúc này năng lượng cũng hấp thu gần một nửa. Diệp Phong năng lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, hắn vừa mới đột phá đệ tứ trọng, thể nội năng lượng vốn là yếu yếu, theo hấp thu thi thể năng lượng, hắn hiện nay chân khí trong cơ thể đã nhanh muốn sung mãn. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, Diệp Phong không gần như chỉ ở hấp thu thi thể năng lượng, còn tại chiều sâu cảm ngộ quy tắc của bọn hắn chi lực, rốt cục tại ngày thứ ba đằng sau, trong cơ thể hắn chân khí dục dịch, thi thể năng lượng đã còn thừa không đến 1/5, lúc này mới đem Diệp Phong chân khí trong cơ thể đạt tới trạng thái sung mãn. Nếu như là vừa mới vẫn lạc đại thánh cảnh cao thủ, một bộ thi thể liền sẽ để cho ta đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đoán chừng đều không phải là vấn đề, nhưng bây giờ, phân thân cho chiếc nhẫn, bên trong đại thánh cảnh thi thể, xem ra đã vẫn lạc có một thời gian, mặc dù còn có đại thánh chi uy, nhưng năng lượng trong cơ thể không giờ khắc nào không tại sói mòn, nếu không như thế một tôn đại thánh cảnh cao thủ, năng lượng của hắn không đến mức mới khiến cho ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Diệp Phong xếp bằng ở cái kia, cái thứ tư khiếu huyệt bên trong năng lượng đã bao hòa, toàn thân thể nội tất cả trong kinh mạch chân khí đã đang sôi trào, sao động. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được thể nội cái thứ năm khiếu huyệt bắt đầu thoáng hiện. Không nghĩ tới, cái thứ năm khiếu huyệt thế mà tại gan bàn chân chỗ. Ầm ầm, trên bầu trời lần nữa bộc phát oanh minh. Viên thứ năm tinh thần cùng trong cơ thể hắn dần hiện ra tới cái thứ năm khiếu huyệt sinh ra hô ứng, cộng minh. Thể nội đạo thứ năm gông xiềng bị mở ra. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lại là biến dễ dàng không ít, cùng thiên địa độ phù hợp càng ngày càng bi diệu, tới gần. Giờ khắc này, trên 9 tầng trời tinh thần chi lực hướng Diệp Phong hạ xuống, trong cơ thể hắn khiếu huyệt tham lam hấp thu nguồn lực lượng này, không có cái gì ngoài ý muốn, hắn đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, cảm giác thực lực bản thân lại lần nữa tăng cường. Theo trên bầu trời tinh thần chi lực dần dần biến thiếu, thiên khung khôi phục bình thường, hắn đứng lên, trên mặt hiện ra một cỗ tự tin. Ngay cả vượt qua lưỡng trọng, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cần cùng người thực chiến mới có thể biết. Hiện nay, ta đã là cựu tinh bí cảnh ngũ trọng võ giả, thần thông chiêu thức ta muốn lần nữa ngưng luyện, lần này lĩnh ngộ một chút thiên địa quy tắc chi lực, có thể đem nguồn lực lượng này dung nhập vào ta tất cả trong thần thông. Diệp Phong hiện nay thực lực tăng lên trên diện rộng, thần thông cũng muốn lần nữa ngưng luyện, đạt tới cùng hắn thực lực giống nhau tình trạng. Một mình hắn, tại cái này hoang vắng chỗ, khí tức thần thông không chút nào giữ lại phong thích, không ngừng diễn luyện, bộc phát, đem lần này đột phá mang tới quy tắc chi lực hòa tan vào trong thần thông, toàn bộ bốn phía oanh minh không ngừng, một mảng lớn cây cối núi đá sụp đổ, san thành bình địa, cái kia uy lực là trước kia đâu chỉ gấp 10 lần. Phong Thần Cốc, Nguy Thánh, lần này đối mặt với ngươi, liền không có trước đó chật vật như vậy, đánh với ngươi một trận, ta máu đã sôi trào. Ân. Ngay tại Diệp Phong khởi hành đi hướng Phong Thần Cốc thời điểm, trong đầu Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Diệp Phong còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cảm ứng bốn phía cũng không có phát hiện cái gì không biết khí tức, liền hỏi: "Thế nào?" Hắc Kỳ Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không biết là ảo giác hay là cái gì, vừa rồi đen ra ra vậy mà cảm thấy một cỗ thoáng qua tức thì sát khí, cỗ khí tức này cực kỳ bí ẩn, liền xuất hiện tại trung quanh của ngươi, nhưng bây giờ luồng sát khí này đã biến mất không thấy gì nữa, đen ra ra lại là cảm ứng cũng cảm ứng không ra thoáng qua tức thì sát khí. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, Hắc Kỳ Lân vậy mà tại trung quanh hắn cảm ứng ra một cỗ sát khí, làm sao lại, chẳng lẽ bốn phía còn ẩn nấp lấy kinh khủng bực nào cường giả? Không nên à, nếu như là địa ngục cường giả một đường truy tung đến tận đây, theo lý thuyết không nên ẩn nấp bốn phía, mà là tại hắn đột phá thời khắc, trong nháy mắt xuất thủ, đem hắn trấn áp, mà sẽ không chờ đến bây giờ. Đó là ai? Nếu như nói là trên đại lục cao thủ, cũng không có khả năng, hắn từ địa ngục đi ra, che giấu khí tức, tăng thêm còn có Hắc Kỳ Lân cảm ứng, mặc dù có đại lục cao thủ ẩn nút bốn phía, Hắc Kỳ Lân cũng sẽ cảm ứng ra đến. Duy nhất hai loại khả năng, hoặc là chính là Hắc Kỳ Lân ảo giác, hoặc là cỗ sát khí này chủ nhân chính là một tôn siêu việt Hắc Kỳ Lân tồn tại. Chương 467, nhìn thấy chân thân. Chương 467, nhìn thấy chân thân. Nếu như là loại khả năng thứ nhất, đây cũng là thôi, nhưng nếu như là loại thứ hai khả năng, vậy liền nguy hiểm. Chẳng lẽ là tôn kia chớ chú chi thần? Diệp Phong bài trừ tất cả, chỉ có chớ chú chi thần loại khả năng này. Ban đầu ở địa ngục, chớ chú chi thần mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ dị cùng thần bí, cho dù là địa ngục sứ giả cùng Khô Lão đại tay đều không có cho hắn loại cảm giác này. Lúc đó, nếu không phải Khô Lão đại tay xuất hiện, chớ chú chi thần đã nhận ra, dẫn đầu rời đi, hắn cũng không biết chính mình sẽ kinh lịch dạng gì hình ảnh. Có lẽ hắn lúc đó cũng không có đi, mà là ẩn giấu đi, một mực tại bí mật quan sát người, cũng không có trực tiếp đoạt xá trấn áp, cho dù là ngươi tại đột phá thời khắc đều không có xuất thủ, hắn hẳn là ở trên thân thể ngươi cảm ứng được cái gì, tôn kia chớ chú chi thần thật không đơn giản, hắn rất có thể để mắt tới ngươi, ngươi sau này phải cẩn thận. Hắc Kỳ Lân cùng hắn tâm thần tương thông, cũng đoán được chớ chú chi thần tôn này quỷ dị tồn tại. Chớ chú chi thần thế nhưng là người người đều có kiêng kỵ tồn tại. Thân ở trong thiên địa, lại có được có thể nguyền rủa thiên địa vạn vật lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như vừa rồi luồng sát khí này thật sự là chớ chú chi thần lời nói, vậy liền không ổn. Tồn tại kinh khủng này, nó cùng Diệp Phong đều không thể bắt được nguyền rủa khí tức. Trước đó cái kia cố thoáng qua tức thì sát khí, không biết là nguyên nhân gì, bại lộ một chút để Hắc Kỳ Lân bắt được, nhưng bây giờ, đoán chừng là vị tồn tại kia đã nhận ra khí tức bại lộ, liền lần nữa che giấu. Hắn cùng Diệp Phong vô luận như thế nào bắt, đều không cảm ứng được, đây mới là đáng sợ nhất. Giờ khắc này, Diệp Phong đột nhiên có loại phía sau phát lạnh cảm giác, cảm thấy mình tại một loại nào đó cường giả thăm dò phía dưới, chỗ chết người nhất chính là chính mình còn không biết tôn này cường giả đến tột cùng muốn làm gì. Đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Phong một khắc đều không muốn ở nơi này xuống dưới. Thôi động vị diện tinh hoa, phi tốc rời đi nơi đây. Bất quá Diệp Phong không có trực tiếp đi hướng Phong Thần Cốc, mà là tại hư không xuyên tới xuyên lui, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không lần nữa cảm ứng được luồng sát khí này. Hiện tại, mặc kệ luồng sát khí này chủ nhân là ai, hắn đều muốn đem nó bắt tới, hắn không thích loại này cảm giác bị người dòm nó. Đương nhiên, hắn thực lực có hạn, liền để Hắc Kỳ Lân bắt. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Hắc Kỳ Lân một đường cảm ứng phía dưới, thế mà không có phát hiện chút nào khí tức. Đối mặt loại kết quả này, Diệp Phong không chỉ có không có buông lòng một hơi, ngược lại biến càng thêm nghiêm trọng. Hắn tin tưởng Hắc Kỳ Lân cảm ứng, cái kia cô thoáng qua tức thì sát khí hẳn không phải là ảo giác, nhưng hắn cùng Hắc Kỳ Lân chính là cảm ứng không ra. Như có gai ở sau lưng, không biết địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Bất quá, hắn hiện nay chậm chạp không có hiện thân, hẳn là tại e ngại cái gì, không cần có nó sớm muộn sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó gặp siêu phá chiêu, nó muốn đoạt sáng ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc Kỳ Lân thâm thẳm nói ra, hiện nay nó cho dù biết có người âm thầm thăm dò, cũng không có biện pháp gì, còn không bằng không quan tâm đến nó, mặc kệ là chớ chú chi thần hay là cái gì, muốn đối với Diệp Phong tiến hành đoạt xá cùng chấn áp, đều là đang làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Diệp Phong thể nội bí mật, có chí cao chi ý thủ hộ, bất luận cái gì muốn nhúng chàm Diệp Phong tồn tại, đều sẽ vì đó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Phong nghe xong, cũng chỉ có thể như vậy, trong bóng tối vị tồn tại kia, không muốn bại lộ khí tức, cho dù hắn cùng Hắc Kỳ Lân liều mạng bắt cũng không có chút nào thu hoạch, còn không bằng không quan tâm đến nó. Bất quá, nói thì nói như thế, Diệp Phong hay là không gì sánh được coi chừng. Hắn tại hư không xuyên tới xuyên lui 6 ngày thời gian, mới hướng Phong Thần Quốc mà đi. Hắn muốn cùng Tôn kia Ngụy Thánh nhất quyết sinh tử, đạt được Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn, nhìn xem phân thân nói tới bí mật kia đến tột cùng là cái gì. Chỗ hắn ở kỳ thật khoảng cách Phong Thần Quốc cũng không xa. Huống hồ hắn lại cầm trong tay địa đồ, trước đó tới qua một lần, thích hợp tuyến khí tức đều dị thường mẫn cảm, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Rốt cục tại ngày thứ tư đằng sau, hắn đi tới Phong Thần Quốc chỗ. Lần thứ nhất đến nơi đây, cho dù ta khí tức ẩn tàng cực kỳ xảo diệu, vẫn là bị Tôn này Ngụy Thánh phát hiện, hoảng hốt mà chạy, nếu như không phải hóa phàm về liền diệu, ta đoán chừng rất khó từ trong tay hắn trốn tới. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, khi đó ta vẫn là cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng, hiện nay ta đã đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, thực lực tăng nhiều, huống hồ còn lại đến địa ngục, đã trải qua trùng điệp gặp chắc trở, ý chí, thần thông, trạng thái đã nâng cao một bước, lần này đối mặt với ngươi, nhưng không có trước đó như vậy chật vật. Diệp Phong còn không có tiến vào phong thần cốc, thể nội một nguồn lực lượng đã sao động mà lên, chính là lôi hỏa chi linh phân thân. Cùng trước đó một dạng, lôi hỏa phân thân cảm ứng được bản tôn chỗ, tại lẫn nhau truyền lại khí tức. Diệp Phong tiến vào phong thần cốc, cùng lần trước khác biệt chính là, hắn cũng không có ẩn tàng khí tức, mà là chính đại quang minh tiến vào, thể nội lôi hỏa phân thân cũng không có che giấu, mà là trần trụi bại lộ. Hắn nếu đến chỗ này, là tìm đến tôn kia ngụy thánh quyết nhất tử chiến, liền không có tất yếu lại ẩn tàng. Ân, thật cường liệt đại thánh cảnh khí tức, nhưng mà ngay tại hắn mới vừa tiến vào phong thần cốc đằng sau, đột nhiên một cỗ mãnh liệt khí tức tràn ngập ở trong cốc. Cỗ khí tức này, Diệp Phong không gì sánh được quen thuộc, chính là đại thánh cảnh khí tức. Chỉ bất quá cỗ khí tức này, giờ phút này ngay tại ngưng tụ, không ngừng tăng cường, nhìn khí tức cùng đại thánh ý cảnh cũng không có đến chân chính đại thánh cảnh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong liền ý thức được một chút, có người tại đột phá đại thánh cảnh. Chẳng lẽ là tôn kia ngụy thánh? Cỗ khí tức này, siêu việt trước đó ngụy thánh, khoảng cách đại thánh cảnh đến gần vô hạn, tựa hồ liền muốn đến đại thánh cảnh. Chỉ bất quá tôn kia ngụy thánh khí tức, Diệp Phong trước đó bắt không phải rất rõ ràng, dẫn đến hiện nay cố khí tức này, hắn cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không tôn kia ngụy thánh. Khí tức này, cựu tinh bí cảnh, tiểu tử, ngươi còn dám lại đến? Đang lúc Diệp Phong lòng sinh thời khắc nghi hoặc, một đạo không gì sánh được âm thanh vang dội bỗng nhiên truyền vang tại phong thần cốc bên trong, quần quần oanh minh. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong đã minh bạch, đây cũng là trước đó tôn kia ngụy thánh, nhìn khí tức, cùng hiện nay đột phá đại thánh cảnh khí tức giống nhau như lúc. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, tôn này ngụy thánh thế mà đã tại đột phá đại thánh cảnh. Ngụy thánh đều võ nghịch khủng bố, cái kia đến chân chính đại thánh cảnh, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Diệp Phong may mắn chính mình tới kịp thời, không phải vậy tiếp qua một chút thời gian lại đến, tôn này ngụy thánh đột phá đến đại thánh cảnh, vậy hắn đối phó, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Ta đến, chính là vì giết ngươi, đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn. Diệp Phong cũng không ẩn tàng, nói thẳng minh tới đây dụng ý hắn nói vừa xong, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay sau đó liền bạo phát ra một đạo vô tận cười to, tiếng cười kia chấn động, mang theo mãnh liệt niệm ai cùng kinh hưởng, quanh quẩn tại hư không, toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Kinh hãi vô số trong núi rừng động vật một trận sao động, kinh sợ, nằm rạp trên mặt đất. Sau một khắc, Diệp Phong đã nhìn thấy, tại trước người hắn cách đó không xa hư không, một đạo nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nói thật, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy tôn này ngụy thánh. Lần trước cũng chỉ là nghe được thanh âm, cũng không có nhìn thấy chân thân, bây giờ nhìn thấy, đột nhiên cho hắn một loại đạo sĩ giống như cảm giác. Chương 468, Thái cực âm dương chân dung. Chương 468, Thái cực âm dương chân dung a. Khí tức so với lần trước muốn mạnh hơn không ít, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể từ bản tọa trong tay đạt được lôi hỏa bản tôn. Nam tử trung niên xuất hiện tại hư không, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong, hắn cũng mang theo một tia yêu kỳ, trong mắt hắn, một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, lần trước thế mà từ trong tay hắn đào thoát, đây là hắn tu đạo bên trong xỉ nhục, lớn nhất nét bút hỏng. Ngày hôm nay thấy một lần, Diệp Phong bình thản không có gì lạ, toàn thân trên dưới không có chút nào điểm sáng, để hắn có chút thất vọng, bất quá hắn biết, người thiếu niên trước mắt này không đơn giản, tối thiểu nhất thần thông bất phàm, hẳn là có chỗ kỳ ngộ, cũng mặc kệ như thế nào. Hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay vô luận như thế nào đều khó có khả năng để Diệp Phong đi ra phong thần cốc. Không chiếm được cũng muốn đến, ngươi có được lôi hỏa bản tôn, ta có được lôi hỏa phân thân, ngươi không muốn chắp tay nhường cho, ta tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ, ngươi ta vận mệnh đã nhất định, từ vừa mới bắt đầu liền có một trận chiến, không thể tránh né. Mặc dù ngươi rất mạnh, sắp đột phá đại thánh cảnh, nhưng ở ta là trong mắt, bất cứ chuyện gì không có tuyệt đối. Đại thánh cảnh là thần dẫn đại lục đứng tại đỉnh phong tồn tại, cao cao tại thượng, lĩnh ngộ hư không quy tắc, thiên địa đại đạo, tả hữu hắn nhân sinh chết, nhưng ta Diệp Phong mệnh, bất luận kẻ nào đều thu không đi. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, ta tôn này sâu kiến có thể hay không dung chuyển ngươi hôm nay. Diệp Phong tóc dài phất phới, khí thế sâm sâm đứng ở cái kia, quần áo liệt liệt rung động, một cỗ chiến ý tịch quyền thiêu đốt lên hai mắt của hắn. Giờ khắc này, nam tử trung niên hoảng hốt một chút. Trong mắt hắn, trước mắt Diệp Phong tựa hồ không phải một thiếu niên, mà là một thanh kiếm, vung phát cực nóng phong mang kiếm, sắc bén, mẫn cảm, bất khuất, nhiệt huyết. Hắn tu đạo đến nay, gặp qua không ít thiếu niên thiên tài, nhưng Diệp Phong là duy nhất một cái dám ngay ở mặt của hắn nói lớn lối như thế thiếu niên, một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, cho dù thần thông bất phàm cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Thần thông chỉ là thần thông, chỉ là thực lực phụ trợ chi lực, cuối cùng hay là tự thân. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thật sự cho rằng có thể dung chuyển bản tọa? Bản tọa cho dù không có đột phá đại thánh cảnh, ngụy thánh cũng không phải ngươi một con kiến hôi có thể thăm dò. Nói cho ngươi, lợi hại hơn nữa thần thông cũng muốn xây dựng ở thực lực bản thân trên cơ sở. Ngươi lần trước may mắn từ bản tọa trong tay đào thoát, chỉ là thần thông của ngươi để bản tọa cảm thấy ngạc nhiên, nhất thời sơ sẩy thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa bắt ngươi không có cách nào? Không biết tự lượng sức mình cũng được. Ngươi hôm nay muốn khiêu chiến bản tọa liền đấu với ngươi hơn mấy chiêu. Vừa vặn bản tọa muốn xung kích đại thánh cảnh, chấn áp ngươi, đạt được lôi hỏa phân thân, thực lực sẽ lại lên một tầng nữa. Đối với trùng kích đại thánh cảnh lại nhiều một phần bảo hộ, cũng coi là tròn bản tọa nguyện. Nói nhảm quá nhiều, hủy diệt long thương. Hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc long thương, hướng nó đâm tới. Tại long thương phía trên có huyết long gào thét, hắn tựa hồ thấy được tại trên một vùng huyết hải, một đầu to lớn vô cùng huyết long chiếm cứ trên đó, tại ngửa mặt lên trời gào thét, nghịch thiên mà chiến, toàn thân trên dưới phát ra mãnh liệt đáng sợ giết chóc cùng khí tức hủy diệt. Ân, đây là cái gì chiến binh? Như vậy cổ lão, thì máu, bản tọa ý chí, linh hồn, thậm chí huyết dịch khắp người đều tại nhịn không được run, làm sao có thể? Bản tọa thế nhưng là đến gần vô hạn đại thánh tồn tại, hắn chỉ là một cái nho nhỏ cựu tinh bí cảnh, làm sao có thể có được loại này giống như hủy thiên diệt địa khí tức? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử trung niên nhìn thấy hủy diệt long thương xuất hiện sát na, sắc mặt kỳ biến. Hắn tại long thương phía trên cảm nhận được một cỗ thu hoạch vạn linh cường đại ba khí, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nho nhỏ cựu tinh bí cảnh tại sao lại có loại này đáng sợ chiến binh? Cái kia hủy diệt long thương phát ra khí tức, cho dù là hắn, đều cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Diệt! Mắt thấy hủy diệt long thương liền muốn tới gần, nam tử trung niên hét lớn một tiếng. Tại Diệp Phong trước người, một đạo thái cực âm dương đồ án trong nháy mắt xuất hiện. Tại âm dương đồ trên bàn, tản ra một cỗ âm dương đạo nhà chi khí, nhìn qua không có chút nào năng lượng ba động, nhưng là tại xuất hiện sát na, trong nháy mắt đem hủy diệt long thương bao phủ. Lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Phong tốc độ lúc đầu rất nhanh, nhưng theo âm dương đồ án bao trùm hủy diệt long thương một khắc này, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy tốc độ của hắn chậm lại. Tựa hồ đang cái kia âm dương đồ trên bàn có một nguồn lực lượng ngay tại tiết ra hủy diệt long thương lực đạo, nắm chắc hủy diệt long thương, để tốc độ của hắn đống nhiên hạ xuống. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong tốc độ chậm một nửa, tiếp lấy càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng Diệp Phong đã tại hành tẩu. Diệp Phong sắc mặt đại biến, trong lòng nhắc lên vô hạn chấn kinh, thật quỷ dị thần thông, vậy mà vô thanh vô tức tiết ra lực lượng của ta, đây chính là hủy diệt long thương a, cái này âm dương đồ án thậm chí ngay cả hủy diệt long thương đều có thể dung chuyển. Diệp Phong hô hấp dồn dập, hủy diệt long thương thế nhưng là diệt sinh lôi long truyền thụ cho hắn thần thông, không gì sánh được bá đạo, cổ lão, thì máu, lại biểu giết chóc trấn áp thiên địa. Nhưng mà, nam tử trung niên âm dương đồ án lại có thể đem hủy diệt long thương tiết lực, hắn gặp được vô số địch nhân, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ đây chính là ngụy thánh chân chính cường đại chỗ? Đây là bản tọa âm dương chân dung, mượn nhờ thiên địa chi lực, phối hợp âm dương quỷ quyệt chi đạo, có thể thần không biết quỷ không hay tiết ra người tất cả trên thần thông lực đạo. Đây là bản tọa lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi đạo, ngươi quá yếu, cũng quá trẻ, không biết sự tình nhiều lắm. Ngụy thánh mặc dù không phải chân chính đại thánh, nhưng cũng không phải ngươi một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến có thể báo kinh. Nam tử trung niên ngữ khí bình thản, nhưng lại không mất bá khí nói, hắn nhìn xem Diệp Phong, mặt không biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù Diệp Phong thần thông khí tức để hắn cảm thấy kiên kỵ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn thấy Diệp Phong thực lực quá thấp, thả ra thần thông uy năng căn bản uy hiếp không được hắn, thật giống như tú tài vung đại đao, kẻ đầu cơ tư thế, lại không có chút nào thực lực nội tình. Hắn muốn nhìn lấy Diệp Phong như thế nào tại dưới thần thông của hắn dần dần sụp đổ, dám khiêu chiến hắn, đây chính là hạ tràng. Hắn nói không sai, Ngụy Thánh mặc dù không phải chân chính đại thánh, lại đến gần vô hạn đại thánh, đã có thể lĩnh ngộ một chút thiên địa quy tắc. Mặc dù rất không hoàn thiện, nhưng cũng xa so với trước ngươi lĩnh ngộ quy tắc chi lực cao cường lớn, thâm thúy nhiều. Hủy diệt long thương mặc dù chính là tuyệt thế thần thông, nhưng còn không có chân chính trưởng thành, không cách nào bộc phát ra nó vốn có phong mang, bị cái này âm dương chân dung tiết ra lực đạo, cũng là không hiếm lạ. Ngay tại Diệp Phong rung động thời khắc, trong đầu Hắc Kỳ Lân thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Diệp Phong nghe chút, minh bạch mình cùng Ngụy Thánh ở giữa chênh lệch. Bất quá, dù vậy vậy thì thế nào, thiên địa quy tắc thôi, ta mặc dù lĩnh ngộ không sâu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, tu đạo, tu chính là ý chí, quyết tâm, đạo tâm, liền muốn vượt khó tiến lên, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, cho dù là có còn lại một hơi, cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ, chỉ có đánh vỡ sợ hãi mới có thể thành tựu người trên người. Ong ong ong. Giờ khắc này, hủy diệt long thương vụ vụ mà lên, run rẩy dữ dội, một cỗ cường đại năng lượng từ Diệp Phong thể nội bộc phát, hướng hủy diệt long thương phun trào mà đi, nhìn dạng như vậy, như muốn tránh thoát âm dương đồ án trói buộc, phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 469, kiếm ngục chương 469, kiếm ngục vô dụng, hết thảy đều là phi công, bản tọa lĩnh ngộ thiên địa quy tắc mặc dù vẫn chưa tới trình độ nhất định, nhưng đối phó với ngươi dư xài, tự tìm đường chết sâu kiến, dám đến bản tọa nơi này cướp đoạt lôi hỏa bản tôn, thật sự là. Ân. Hắn mắt lạnh nhìn Diệp Phong, tựa hồ mặc kệ Diệp Phong buộc phát lực lượng gì, trong mắt hắn đều dung chuyển không được hắn lực lượng. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Lúc đầu hắn chính mèo đùa giỡn chuột bình thường nhìn xem Diệp Phong, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ bắt được cái gì, trong mắt lập tức bạo phát ra cực hạn kinh dị, thánh ý. Làm sao có thể, trên người của ngươi, làm sao có thể có được thánh ý? Hắn vốn cho rằng Diệp Phong đã là cường cung chi mạng, liều chết dãy rùa thôi, có thể làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Giờ này khắc này Diệp Phong thể nội chợt bộc phát ra một nguồn lực lượng. Nguồn lực lượng này, nếu như là mặt khác lực lượng gì thì cũng thôi đi, nhưng là đại thánh chi lực. Đại thánh chi lực chỉ có tấn thăng đại thánh cảnh, thậm chí ngụy thánh mới có thể có lực lượng. Mà Diệp Phong cảnh giới chỉ là cựu tinh bí cảnh, thể nội tại sao có thể có đại thánh chi lực? Lúc trước hắn ẩn giấu đi cảnh giới. Không có khả năng, bản tọa cảm ứng sẽ không sai, cảnh giới của người này ngay tại cựu tinh bí cảnh, vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân kích chấn, trong đôi mắt bộc phát kinh dị, hô hấp trong nháy mắt gấp rút, chẳng lẽ lúc trước hắn luyện hóa đại thánh cảnh tồn tại? Không, tuyệt không có khả năng này, hắn cảnh giới thấp, làm sao có thể luyện hóa đại thánh cảnh? Thần giận đại lục đi ra vô số khoáng thế kỳ tài, cũng không có một cái lấy cựu tinh bí cảnh cảnh giới luyện hóa đại thánh cảnh tồn tại, đây là tuyệt đối không thể nào, nhất định là kẻ này sau lưng có đại năng chỗ dựa, hoặc là tuyệt thế đại thần thông giả đang giúp hắn, không phải vậy, hắn là như thế nào làm được? Đột nhiên xuất hiện đại thánh chi lực, để nam tử trung niên liên tục chấn kinh, sắc mặt chấn động biến hóa, mặc dù hắn hiện tại chiếm thượng phong, nhưng Diệp Phong quỷ dị, để trong lòng của hắn có một chút bất an dấu hiệu. Ta mặc dù trong mắt ngươi chính là cựu tinh bí cảnh sâu kiến, nhưng người nào nói con kiến liền dùng chuyện không được voi lớn, thiên địa to lớn, bất cứ chuyện gì không có tuyệt đối. Ngươi nói ta tuổi trẻ, không biết sự tình quá nhiều, hoàn toàn chính xác, ta là rất trẻ trung, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không thể sáng tạo kỳ tích. Hôm nay liền để ta cựu tinh bí cảnh đến phá ngươi ngụy thánh chi uy. Dầm 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 giờ khắc này, hủy diệt long thương bắt đầu lắc lư, có đại thánh chi lực gia trì, lực lượng bắt đầu trở về. Nam tử trung niên lĩnh ngộ là thiên địa quy tắc chi lực, Diệp Phong trước đó từ hai bộ thi thể kia bên trong đánh cắp đến cũng là thiên địa quy tắc chi lực. Đều là thiên địa quy tắc chi lực, tăng thêm Diệp Phong có lực lượng cường đại không ngừng tới tiêu, cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng lực lượng toàn bộ bộc phát, liên tục không ngừng ra chỉ tại long thương phía trên, đã có thể chống lại âm dương chân dung. Giờ khắc này, âm dương chân dung bắt đầu run rẩy, hủy diệt long thương phía trên bởi vì có đại thánh chi lực gia trì, khí tức trở về, khí tức hủy diệt để âm dương đồ án cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Giang giác. Giờ khắc này, hủy diệt long thương khí tức đạt đến đỉnh điểm, Diệp Phong đại thủ khẽ đảo, cường lực uốn éo, lập tức âm dương chân dung giống như mặt kính bình thường rầm rầm phá toái. Diệp Phong thân thể không có lực lượng trói buộc, lập tức tốc độ bộc phát, lấy cực nhanh tốc độ hướng nam tử trung niên oanh sát mà đi. Quái thai, thật là quái quá thay, kẻ này thực lực trong nháy mắt tăng trưởng gấp bội. Đây là cái gì nhục thân, cựu tinh bí cảnh tu sĩ, chất khí trong cơ thể không có khả năng như vậy mênh mông, vượt sâu, có thể thân thể của người này, nó mạnh mẽ trình độ, hoàn toàn có thể so với một tôn càn khôn hóa cảnh đại viên mãn. Cái này nhìn thấy hủy diệt long thương hướng mình oanh sát mà đến, nam tử trung niên liên tục chấn kinh. Bất quá hắn dù sao cũng là một tôn ngụy thánh, rất nhanh chấn định lại. Đối mặt cách mình càng ngày càng gần long thương, hắn cũng không có né tránh, ngược lại ngón trỏ nâng lên, hướng thẳng đến hư không điểm một cái. Ầm ầm. Lập tức ở trước mặt của hắn, một cây to lớn ngón tay biến hóa mà ra, ngón tay toàn thân lóa mắt, phát ra kim quang chói mắt, tựa hồ từ thiên ngoại mà đến, cổ lão, bá đạo, vượt sâu, tráng quan, thần thánh. Theo sự xuất hiện của hắn, hủy diệt long thương trực tiếp đâm vào phía trên, hư không lập tức chuyển đến như kim loại bạo hưởng. Lúc đầu, Diệp Phong đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhất là hủy diệt long thương phía trên dung hợp thiên địa quy tắc, đại thánh chi lực, còn có trong cơ thể hắn chiến lực, toàn bộ ngưng tụ tại long thương phía trên. Có thể nói, một thương này xuống dưới, càn khôn hóa cảnh đại viên mãn đều muốn bất lạc, bán bộ càn khôn đều muốn bản thân bị trọng thương, cho dù là ngụy thánh cũng phải có không nhỏ áp lực. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắn long thương đâm vào ngón tay màu vàng nóng phía trên một khắc này, cánh tay lập tức truyền đến chấn động kịch liệt tê dại cảm giác đau. Phản phất hắn đâm chúng không phải một ngón tay, mà là vô kiên bất tồi kim cương. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, giờ khắc này ở ngón tay màu vàng nóng phía trên, đột nhiên truyền đến một cô đáng sợ phá hủy chi lực, tác dụng tại hủy diệt long thương phía trên. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, hủy diệt long thương bắt đầu run rẩy, bù bù, thần long đang thét gào, lực lượng đang đối kháng với, bị ức hiếp, đại thánh chi lực bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại bao phủ, một lát không đến, hủy diệt long thương phía trên vậy mà đã nứt ra từng đầu khe hở, tại Diệp Phong một mặt ánh mắt rung động bên dưới, ầm vang phát toái. Làm sao có thể? Diệp Phong nhận lực lượng tác động đến, thân thể bỗng chốc bị hất bay ra ngoài, trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này hắn liền nghe đến, ở bên tai của hắn vang lên nam tử trung niên thanh âm. Ngươi trẻ tuổi, ngụy thánh chi uy là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, mặc dù biểu hiện của ngươi vượt quá bản tọa dự kiến, nhưng còn tại bản tọa trong khống chế, hiện tại bản tọa muốn kết thúc ngươi đạo, tức đoạt trong cơ thể ngươi lôi hỏa phân thân, hết thể đều kết thúc. Nam tử trung niên đã mất đi hứng thú, muốn tốc chiến tốc thắng. Tại hắn phải âm rơi xuống sát na, một cái bàn tay lớn màu xanh lam từ trên trời hạ xuống, đem Diệp Phong bao phủ, nhìn dạng như vậy, liền muốn trấn áp Diệp Phong, tức đoạt Diệp Phong thể nội tồn tại. Thế nhưng là, hắn quá coi thường Diệp Phong. Diệp Phong mặc dù chịu nhất định thương, nhưng cũng không có mất đi chiến lực. Nhất là hắn nhưng là có được vị diện tinh hoa, đối với không gian khống chế không thể so với nam tử trung niên kém. Tại bàn tay lớn kia sắp chấn áp Diệp Phong một khắc này, Diệp Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ân. Nam tử trung niên kinh nghi một tiếng, tựa hồ rất khó tin tưởng Diệp Phong có thể từ trong lòng bàn tay hắn chạy đi. Phải biết, bàn tay của hắn ẩn chứa thiên địa chi lực, đại thánh chi uy, bao phủ Diệp Phong, thân thể liền sẽ nhận giam cầm, tất cả năng lực đều sẽ biến mất bị áp bách, nhưng Diệp Phong còn có thể dưới loại tình huống này thoát đi ra ngoài. Đúng rồi, lần này trên thân tựa hồ có được thần giận đại lục bản nguyên tinh hoa, lần trước cũng là bởi vì cái này, vô thanh vô tức tiến nhập bản tọa thiết trí tại phong thần cốc bên ngoài kết giới, nếu như không phải lôi hỏa phân thân khí tức, bản tọa đều rất khó phát hiện Diệp Phong. Hào tiểu tử, suýt nữa quên mất ngươi còn có loại thủ đoạn này. Kiếm ngục. Ngay tại hắn chấn kinh sau khi, Diệp Phong thanh âm truyền vang hư không, quần quần oanh minh. Chương 470, Ngụy Thánh Chi Uy chương 470, Ngụy Thánh Chi Uy lúc này tại trung niên nam tử bốn phía, đột nhiên xuất hiện từng thanh địa ngục yêu kiếm, chống rông xuất hiện, vô thanh vô tức, từng cái phát ra lăng lệ, phong mang, khí tà ác hơi thở, hướng nó xé rách mà đi. Quy tắc chi lực. Kiếm chi quy tắc, nguyên lai ngươi có chính là kiếm chi thánh ý, bất quá bản tọa cảm giác được, cỗ này quy tắc chi lực không thuộc về ngươi, mặc dù trên đó có khí tức của ngươi. Ngược lại là những kiếm này, đây là kiếm gì, từng cái tà ác như thế, vực sâu, tựa hồ không thuộc về nhân gian. Nhìn thấy địa ngục yêu kiếm xuất hiện, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, trước đó hắn biết Diệp Phong trên người có đại thánh chi ý, nhưng không biết là loại nào đại thánh chi ý, hiện tại hắn minh bạch, đây là kiếm chi thánh ý, nhất là giờ phút này xuất hiện ở chung quanh hắn địa ngục yêu kiếm, mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được tà ác, thâm thúy, hắn tu đạo đến nay vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này kiếm, Diệp Phong một con kiến hôi, trên thân tại sao có thể có loại này thâm thúy vô biên kiếm. Đàng 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 cơ hồ trong nháy mắt, cái kia lít nha lít nhít kiếm liền cắt chém tại nam tử trung niên trên thân. Thế nhưng là, nam tử trung niên xung quanh tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình. Địa ngục yêu kiếm căn bản tiếp xúc không đến thân thể của hắn, chỉ có thể ở hắn ba tấc bên ngoài bị ngăn cản. Trong lúc nhất thời, kiếm đánh vào phía trên, vậy mà truyền đến như kim loại kịch liệt bạo hưởng. Răng rắc răng rắc. Bất quá, đạo này bình chướng quá mức kiên cố, cường đại. Bí mật ma ma địa ngục yêu kiếm đánh vào phía trên, không ngừng bị chấn nát. Thế nhưng là địa ngục yêu kiếm nhiều lắm, cơ hồ bao phủ toàn bộ hư không. không ngừng địa ngục yêu kiếm phá toái, lại có không ngừng địa ngục yêu kiếm bổ sung đến. Trang diện rung động, đầy trời đều là phi kiếm tại du tẩu, xé rách. Rốt cục, mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói, cho dù nam tử trung niên bình thường vững như Thái Sơn, nhưng ở vô tận kiếm ngục lực lượng bên dưới, vẫn là bị rung chuyển. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên xung quanh bình chướng chịu ảnh hưởng, bắt đầu run run một hồi, trong đó nam tử trung niên hô hấp phập phồng, sắc mặt biến hóa, không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cửu tinh bí cảnh, lại có được lực lượng như thế, người trẻ tuổi, nói ngươi là tuyệt thế thiên tài đều dèm pha ngươi, khó có thể tưởng tượng, thần giận đại lục sẽ xuất hiện như ngươi loại này thiên tài. Thế nhưng là kỳ quái, bản tọa tại thần giận đại lục tung hoành nhiều năm, trừ cái kia đế thương chính là bạn bạn năm khó gặp thiên tài bên ngoài, mặt khác bản tọa cũng hơi có nghe thấy. Thế nhưng là, tại bản tọa trong ấn tượng, căn bản không có một cái là có được cửu tinh bí cảnh thiếu niên, xem ra, ngươi không phải che giấu thực lực, chính là không thuộc về thần giận đại lục, ngươi là ngoại đại lục người. Lúc đầu, lấy thực lực của ngươi căn bản không phải bản tọa đối thủ. Nhưng những ngày hắc kiếm, quá mức thâm thúy, tà ác, khí tức của bọn nó vậy mà uy hiếp đến bản tọa, để bản tọa chân khí trong cơ thể, ý chí, bình chướng nhận một cỗ không hiểu giống như áp chế. Đồng thời quỷ dị chính là, những ngày hắc kiếm tại va chạm bản tọa khí chàng đồng thời, vậy mà tại thôn phệ bản tọa chân khí, dẫn đến bản tọa ở bên ngoài khí chàng bình chướng bắt đầu yếu bất. Nam tử trung niên từng đợt kinh hô. Trong mắt hắn cho dù Diệp Phong người mang bất phàm thần thông, cho dù có được đại lục bản nguyên tinh hoa, cho dù thể nội có được đại thánh chi ý, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, hắn đều có thể không nhìn. Bởi vì hắn biết, Diệp gia có những thủ đoạn này bản lĩnh mặc dù bất phàm, nhưng đều xây dựng ở thực lực bản thân trên cơ sở, Diệp gia thực lực quá thấp, căn bản không phát huy ra những thần thông này thủ đoạn uy lực mạnh nhất. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp gia tế ra những này địa ngục yêu kiếm, triệt để lật đổ tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn khí chàng bình chướng không gì sánh được bá đạo, chấn địa ngục yêu kiếm không ngừng phá toái, nhưng hắn phát hiện, những yêu này kiếm bản chất không gì sánh được thâm thúy, đáng sợ, tựa hồ là khắc tinh của hắn, tại va chạm khí chàng bình chướng đồng thời, vậy mà tại thôn phệ chân khí của hắn lực lượng, dẫn đến chân khí của hắn bình chướng không ngừng bị suy yếu. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, những này địa ngục yêu kiếm đã đền bù Diệp Phong trên thực lực không đủ cùng thiếu hụt, dẫn đến hắn khí chàng bình chướng bởi vậy bị rung chuyển, uy hiếp đến hắn. Không nghĩ tới, bằng vào thực lực của ta phối hợp đại thánh quy tắc chi đạo, mới đưa hắn bình chướng rung chuyển, ngụy thánh chi uy, quả nhiên không thể khinh thường. Đã như vậy, địa ngục chi cầm, máy thiên động, gạt bỏ tất cả. Ngay tại hắn tâm thần rung động thời khắc, Diệp Phong thanh âm lại là vang vọng mà lên. Lúc này hắn liền nghe đến, tại trung quanh hắn hư không, đột nhiên vang lên từng đạo ma cầm thanh âm. Thanh âm này cùng thiên địa vang minh, ẩn chứa đại đạo, dung nhập quy tắc, tiếng đàn mỗi vang động một chút, liền có một cỗ thiên địa chi lực bị dẫn dắt, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, đánh vào hắn trên bình chướng. Bởi vì có tiếng đàn gia nhập, bình chướng yếu bất tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng đã nhanh muốn sụp đổ, trên đó đã lan tràn ra từng đạo vết rách. Nam tử trung niên thấy thế, sắc mặt lại biến, đàn chi quy tắc, lại là một đạo thiên địa quy tắc. Cái này cùng trước đó kiếm chi quy tắc mặc dù đều ẩn chứa đại thánh chi đạo, nhưng nó bản chất căn bản khác biệt, hoàn toàn là hai cố ý cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hai đạo thiên địa quy tắc không phải tới từ cùng là một người, làm sao có thể? Kẻ này chẳng lẽ luyện hóa không chỉ một tên đại thánh cảnh cường giả? Cái này nam tử trung niên hô hấp dồn dập, một đôi ánh mắt tràn đầy mãnh liệt rung động cùng kinh dị. Trước đó hắn coi là Diệp Phong chỉ là luyện hóa một tôn đại thánh cảnh cường giả, nhưng từ giờ phút này đàn chi trên quy tắc đến xem, hoàn toàn là xuất từ hai cái khác biệt đại thánh cảnh cường giả cảm ngộ. Cái này sao có thể? Kẻ này đến tuột cùng có còn hay không là người, thế mà luyện hóa hai tôn đại thánh cảnh cao thủ, một màn này nếu như không phải hắn tự mình kinh lịch, hắn tuyệt đối không tin trên thế giới còn có Diệp Phong loại người này. Giang giác, giang giác, giang giác, tiếng đàn tràn ngập, truyền vang tại trong vô tận hư không, hóa thành từng luồng đáng sợ chi lực đánh vào trên bình chướng. Rốt cục, tại tiếng đàn cùng kiếm ngục song trọng lực lượng bên dưới, bình chướng vết nứt càng ngày càng nhiều, vô hạn lan tràn, cho tới giờ khắc này ầm vang phá toái. Lốt buốt. Theo bình chướng phá toái, lít nha lít nhít yêu kiếm cùng tiếng đàn, tất cả lực lượng toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ bộc phát. Trước đó nam tử trung niên vị trí lập tức chuyển đến kịch liệt oanh minh, hư không nhấc lên bạo tạc, kinh thiên động địa. Tại dưới nguồn lực lượng này, Diệp Phong vốn cho rằng nam tử trung niên chắc chắn nhận thương thế không nhẹ. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, nam tử trung niên căn bản không sợ hãi. Tại bạo tạc trung ương, thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, không thể không nói, ngươi chính là lớn người bất phàm, nếu như không phải lôi hỏa bản tôn, bản tọa sẽ còn đưa ngươi coi trọng, thậm chí thu làm tọa hạ đệ tử cũng có thể, nhưng cũng tiếc à, bởi vì lôi hỏa chi linh, ngươi ta nhất định là đại địch, ngươi thi triển hai đại quy tắc chi lực, lực lượng hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng vẫn là đối với bản tọa không tạo được tính căn bản tổn thương, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngụy thánh chân chính lực lượng đi. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức bốn phía đông nhiên yên lặng lại. Trong bạo tạc kia đường, tựa hồ bị một nguồn lực lượng ngưng trệ, xuất hiện ngắn ngủi đình chỉ. Sau đó loại này đình chỉ chỉ là một hơi thời gian, liền bị đánh phá. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ, do người tản ra cực đoan lực lượng kinh người đột nhiên từ trong lúc nổ tung ghế đẹp đẽ mà ra. Chương 471, Quang Minh. Phản kích. Chương 471, Quang Minh. Phản kích. Nguồn lực lượng này khủng bố cường đại, hướng bốn phía bộc phát, cái kia lít nha lít nhít yêu kiếm cùng cầm âm, sát na bị đánh phá, bốn phía hết thảy tất cả đều bị nguồn lực lượng này phá hủy. Ông, phốc phốc. Lúc đầu Diệp Phong giấu ở trong hư không, nhưng nguồn lực lượng này quét ngang tất cả, trong hư không bất luận tồn tại gì đều không thể tránh né. Hắn một chút liền bị chấn đi ra, tại dưới nguồn lực lượng này, trực tiếp bị tung bay mấy trượng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Mạnh, quá mạnh, đơn giản không có kẽ hở, lực lượng của hắn siêu việt ta rất nhiều, cho dù ta đột phá cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, dung hợp hai đại đại thánh cảnh chi lực, vẫn chưa được. Sau một khắc, tại bạo tạc âm thanh bên trong, nam tử trung niên từ trong đó chậm rãi đi ra. Hắn mặc trường bào, không gió mà bay, trên thân mặc dù không có tổn thương chút nào, nhưng hắn sợi tóc có một chút lộn xộn, sắc mặt hơi tái, hô hấp phập phồng, hiển nhiên Diệp Phong lực lượng hay là để hắn chịu nhất định ảnh hưởng. Bất quá, dù vậy, hắn muốn so Diệp Phong tốt hơn nhiều lắm, xem toàn thể đi căn bản không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Lúc này hắn từng bước một dạo bước hư không, nhìn xem bị hắn đánh lui ở bên ngoài Diệp Phong, trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, nếu như là, vậy ngươi có thể chết. Có đúng không? Diệp Phong đứng thẳng đứng dậy, lau khỏe miệng máu tươi, trong mắt không có khiếp đảm, sợ hãi, có chỉ có nhiệt huyết, bất khuất, điên cuồng, cùng quần quận chiến y nếu thực lực mình tăng thêm đại thánh chi lực đều không phải là đối thủ của người này, hắn vẫn như cũ không sợ. Bởi vì hắn biết, hiện tại mới là hắn triển lộ chính mình chân chính thần thông bắt đầu. Vĩnh hằng long quyết, thức thứ nhất, hóa phàm. Cơ hội trong nháy mắt, Diệp Phong thi triển hóa phàm, chung quanh hắn không gian phát sinh biến hóa, hiện nay thực lực của hắn thi triển hóa phàm, bao phủ không gian so trước đó phải lớn hơn gấp bội, hóa phàm uy lực cũng thành lần lên cao. Lúc này nam tử trung niên liền thấy, lấy Diệp Phong làm trung tâm, một cỗ quỷ dị năng lượng hướng bốn phía tịch quyền, những nơi đi qua, trong không gian tất cả khí tức năng lượng toàn bộ về không, cái gì quy tắc, trật tự toàn bộ biến mất, biến hoàn toàn tĩnh mịch, không gian trạng thái trở về nguyên thủy, một mảnh hỗn độn, không cảm giác được chút nào không gian khí tức. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, loại này quỷ dị thần thông lúc trước hắn gặp qua, lần trước Diệp Phong từ trong tay hắn đào thoát, chính là thi triển thần thông này, để hắn rất là chấn kinh, bây giờ lần nữa thi triển, thần thông này uy lực rõ ràng so với lần trước phải cường đại quá nhiều, phạm vi bao phủ càng rộng, tốc độ càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thân ảnh lui lại. Không gian này có thể vô thanh vô tức cải biến không gian trật tự, năng lượng để hết thảy ở vào một loại nguyên thủy nhất, bình thường trạng thái. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, chính mình một khi rơi vào Diệp Phong trong không gian, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, đến lúc đó không cách nào dự tính hậu quả quá nhiều, hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Hừ, nếu như là trước đó, ngươi muốn tránh né, có lẽ có thể, nhưng bây giờ, mặc dù thực lực của ta khoảng cách ngươi chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào đánh vỡ, có cách biệt một trời, hiện tại, liền để ngươi nhìn ta chân chính thủ đoạn đi. Bát Phật cấm ấn, không chỗ không khỏi, thiên la địa võng, không chỗ ẩn trốn, cho ta định. Một cỗ cổ lão, mãnh liệt Phật đạo khí tức từ Diệp Phong thể nội phun trào mà ra. Lập tức bốn phía, hết thảy tất cả đều tại dưới nguồn lực lượng này, trong nháy mắt ngưng kết. Nam tử trung niên cảm nhận được Bát Phật cấm ấn khí tức, trong nháy mắt minh bạch thần thông này trô đáng sợ. Bất quá hắn tin tưởng mình tốc độ, cho dù Diệp Phong thần thông bất phàm, cũng đừng hòng đem hắn giam cầm. Thế nhưng là, ngay tại hắn thân ảnh lui nhanh, chờ đợi Diệp Phong phạm vi bao phủ đến cực hạn, tìm đúng thời cơ trấn áp Diệp Phong thời điểm. Đột nhiên Diệp Phong thân ảnh biến mất, mà theo hắn biến mất, hắn trong khoảnh khắc liền cảm nhận được từng luồng từ bốn phương tám hướng bộc phát giam cầm chi lực. Diệp Phong biết, nam tử trung niên tốc độ kinh người, nhất đứng lên cũng là đến gần vô hạn đại thánh giống như tồn tại. Cho dù hắn thi triển bát Phật cấm ấn, hướng ra phía ngoài tịch quên tốc độ hay là không kịp nam tử trung niên nhanh. Bởi vậy, hắn thôi động vị diện tinh hoa, xuyên thẳng qua hư vô. Nam tử trung niên mặc dù tốc độ kinh người, nhưng Diệp Phong có được vị diện tinh hoa, đạt được vị diện tán thành, lấy hắn hiện nay thực lực, dung hợp vị diện không gian nâng cao một bước, tốc độ so trước đó không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Cỡ nào tốc độ nam tử trung niên thấy thế, sắc mặt kỳ biến. Hắn muốn cảm thụ Diệp Phong quy tích vận hành, có thể người sau tốc độ quá nhanh. Hắn vừa mới cảm nhận được một chút, Diệp Phong khí tức lại lần nữa biến mất, mà theo mỗi một lần biến mất, nơi ở liền sẽ có không gian trạng thái cùng giam cầm chi lực bộc phát. Diệp Phong bằng vào vị diện tinh hoa, lặng yên không một tiếng động đem hóa phàm cùng bát Phật cấm ấn đánh vào trong hư không. Các loại nam tử trung niên kịp phản ứng thời điểm, chung quanh hắn đã bị cái này hai cỗ lực lượng bao phủ, hãm sâu hóa phàm cùng bát Phật cấm ấn bên trong. Không tốt. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, một cái nho nhỏ cựu tinh bí cảnh sâu kiến, cho dù trên người có bản nguyên tinh hoa tán thành, cũng không có khả năng siêu việt tốc độ của hắn, dù sao thực lực của hắn để ở chỗ này. Chẳng lẽ trên người này có căn bản không phải cái gì đại lục bản nguyên tinh hoa, mà là so đại lục bản nguyên tinh hoa càng thêm tồn tại cổ lão. Hắn nghĩ tới loại khả năng này, hô hấp trong nháy mắt gấp rút một cỗ lực lượng đáng sợ từ thể nội xông ra, muốn xông phá cái này hai cỗ lực lượng. Thế nhưng là, thì đã trễ. Diệp Phong thôi động hóa phàm cùng bắt Phật cấm ấn, như cùng ở tại trong hư không bố trí thiên la địa võng. Lúc này ở Diệp Phong ý niệm bên dưới, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt thu nạp, bộc phát. Cho dù nam tử trung niên lực lượng kinh người, nhưng vẫn là tại cái này hai cỗ lực lượng bên dưới, bị nắn ngủi cầm giữ một chút. Ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Long Quyết thức thứ hai, Quang Minh. Diệp Phong biết hóa phàm cùng bắt Phật cấm ấn giam cầm không được nam tử trung niên quá lâu, loại này tiếp cận đại thánh cảnh cường giả, quá mạnh, chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Bây giờ nam tử trung niên bị ngắn ngủi giam cầm, Diệp Phong nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt thôi động Vĩnh Hằng Long Đế thức thứ hai Quang Minh. Đến từ bất diệt Vĩnh Hằng Long Đế đệ nhị đại chiêu thức, uy lực có thể nghĩ. Quang Minh, thiên địa chi quang, hỗn độn chi quang, chính là trong nhân thế Quang Minh, tượng trưng cho hy vọng cùng chính nghĩa, ở khắp mọi nơi, mặc kệ nhân thần ma hay là vạn vật sinh linh, đều cần quang minh đến tầm bổ. Hắn là hắc ám khắc tinh, là ước vạn vạn sinh linh nguồn suối. Mặc dù lực lượng của ngươi siêu việt ta, nhưng có một chút không nên quên, lực lượng của ngươi thần thông từ đầu đến cuối đều xây dựng ở quang minh lực lượng bên dưới. Ngươi tại quang minh lực lượng bên dưới tu đạo tấn thăng, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, bây giờ ta nắm giữ quang minh, chính là nắm giữ ngươi hết thảy, bất luận tồn tại gì đều không thể báo khinh. Quang minh đại thủ ấn, kết thúc hết thảy, để cho ngươi hết thảy trả lại thiên địa, biến mất tại trong đông đảo chúng sinh này đi. chỉ gặp một đạo quang mang thần thánh đem Diệp Phong bao phủ. Diệp Phong trong miệng bạo phát ra từng đạo cổ lão mà thanh âm uy nghiêm, phản phất hắn đại biểu quang minh, kế thừa quang minh chi ý, hành đầu ở trong nhân thế người phát ngôn. Chương 472, Phù đạo thánh quang. Chương 472, Phù đạo thánh quang ầm ầm. Lúc này nam tử trung niên liền thấy một đạo không gì sánh được to lớn, thần thánh, cổ lão, vĩ nạn quang minh đại thủ lớn từ Diệp Phong trong tay bộc phát mà ra. Hắn tại thủ lớn này phía dưới cảm nhận được một cỗ chí cao vĩ nạn đáng sợ chi lực. Hắn toàn thân trên dưới tế bào, xương cốt, ý chí, linh hồn, huyết nhục đều tại dưới nguồn lực lượng này run lẩy bẩy. Hắn chưa bao giờ như hôm nay mở dạng, cảm thấy như vậy nhỏ bé, đáng thương, hèn mọn, cũng cảm giác chính mình chính là giữa thiên địa không có ý nghĩa một hạt bụi, mà quang minh đại thủ lớn chính là toàn bộ thiên địa, đến từ cổ lão, thần thánh ý chí, đem hắn bao phủ. Phải biết, hắn nhưng là có thể so với đại thánh cảnh tồn tại, tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Đây là cấp bậc gì khí công, thiên cấp, linh cấp, hay là thánh cấp? Không đối, cho dù là thánh cấp cũng không có như vậy sức mạnh bất hủ, chẳng lẽ là siêu việt thánh cấp, trong truyền thuyết đạo cấp khí công? Làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, làm sao lại có bực này bất phàm thần thông? Mặc dù có, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng vô pháp lĩnh ngộ cùng thôi động, làm sao hiện tại nội tâm của hắn chấn kinh, nhấc lên kinh đảo hải lãng? Hắn khổ tu đến tận đây, thấy qua vô số cái thần thông bí tịch, nhưng chưa từng có gặp qua trước mắt loại thần thông này, trong bàn tay còn lại ẩn chứa ý chí, lực lượng, khí tức, cùng áp bách, đều cho hắn một loại không cách nào chiến thắng, cao sơn lưu thủy giống như cảm giác. Hắn không nghĩ ra, Diệp Phong một cái cấp thấp cựu tinh bí cảnh sâu kiến, cho dù thực lực đạt tới càn khôn hóa cảnh đại viên mãn, có cùng hắn một trận chiến thực lực, nhưng cũng không thể lĩnh ngộ loại truyền thuyết này bên trong chiến kỹ a. Đương nhiên, nếu như hắn biết Diệp Phong thi triển căn bản không phải đạo gì cấp khí công, mà là trí cao vô thượng thần giới cường giả vĩnh hằng long đế truyền thụ cho hắn công pháp sau, không biết hắn có thể hay không bị hủ chết. Thiên điệu thành ý, đại đạo ta thân, không ta vô thiên, vạn pháp không phá. Sau một khắc, nam tử trung niên nhìn ra quang minh trên đại thủ ấn lực lượng đáng sợ, biết mình tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, trơ mắt bị nguồn lực lượng này đánh vào trên thân. Lúc này trong miệng hắn bạo phát ra từng câu khẩu quyết, đã nhìn thấy chung quanh hắn hóa phàm không gian cùng bát phật cấm ấn mở a run rẩy, ngay sau đó đã nứt ra từng đạo vết rách. Tại quang minh đại thủ ấn cách hắn còn có chừng 5 mét khoảng cách lúc, nam tử trung niên không gian bốn phía ẩm vàng pha toái, không có bát phật cấm ấn trói buộc cùng hóa phàm áp chế, nam tử trung niên như chút được gánh nặng. Thế nhưng là ngay tại hắn thân ảnh lui nhanh sát na, phía sau hắn bỗng nhiên một luồng khí tức nguy hiểm giáng lâm. Khí tức này vô thanh vô tức, gia trì thiên địa quy tắc cùng đại thánh chi ý chống rông xuất hiện. Nếu như không phải hắn cảm ứng đồng dạng tiếp cận đại thánh, có được đại thánh chi ý, hắn căn bản không phát hiện được. Tốt một cái tiểu tử, thế mà lợi dụng thiên địa quy tắc dung hợp tại trong thần thông của mình, vô thanh vô tức đối với bản tọa tiến hành phản kích. Chỉ gặp ở phía sau hắn một cái vô cùng kinh khủng đen kịt thâm thúy hắc ám đại thủ lớn ầm vang đánh tới, cùng trước người hắn quang minh đại thủ lớn hoàn toàn là hai thái cực. Tại hắc ám này đại thủ lớn phía trên ẩn chứa một cỗ cực kỳ thâm thúy tà ác lực lượng, cùng trước đó Diệp Phong thi triển kiếm ngục khí tức giống nhau như lúc. Hắc ám này đại thủ lớn căn bản chính là địa ngục lực lượng biến thành. Diệp Phong một mặt thi triển quang minh, một mặt thi triển hắc ám, sống và chết va nhau, tương lai tân sinh hy vọng cùng tà ác hóa thân. Cái này hai cỗ lực lượng đại biểu toàn bộ thiên địa ầm vang xuất hiện, đối với nam tử trung niên tiến hành vô địch vanh sát. Làm sao có thể, hai cỗ khí tức này hoàn toàn khác biệt, một cái cao cao tại thượng đại biểu vĩ nạn ý chí, một cái lại là tà ác vô biên thâm thúy dữ tợn, tựa hồ là tất cả sinh mệnh cùng khí công thần thông khắc tinh. Cái này hai cỗ lực lượng bản chất căn bản khác biệt, hoàn toàn là giữa thiên địa hai loại lực lượng. Vì sao kẻ này có thể dung hợp khí tức của bọn hắn đem nó bạo phát đi ra? Hắn đến cùng phải hay không người? Hắn hiện tại trong lòng càng đánh càng hoảng. Không có trước đó bình tĩnh, Diệp Phong mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí khó lường, nhìn không thấu, để đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt chi ý âm ầm. Hắn biết mình không có đường lui, chung quanh đều bị cái này hai cỗ lực lượng bao phủ, chiếm cứ toàn bộ hư không, như một đạo đen trắng thế giới, không ngừng co vào hướng hắn tới gần. Lúc này hắn đứng thẳng bất động, hai tay đánh ra từng đạo phức tạp nhiều biến pháp ấn, trong miệng bắt đầu mặc niệm, thiên địa chi pháp, ngưng tụ ta thân, thánh ý bất hủ, độ ta luân hồi, vạn vật quy chân, đại đạo không thay đổi, ong ong ong. Lúc này tại mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên chớp động lên một đạo quỷ dị ký hiệu. Ký hiệu này phía trên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt thánh đạo chi ý, tại xuất hiện sát na, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, toàn bộ không gian bốn phía cũng vì đó run lên. Diệp Phong tựa hồ nhìn thấy, một đạo quang mang thần thánh từ trung niên nam tử chỗ mi tâm phong thích, cùng thương khung kết nối, tựa hồ lấy chỗ mi tâm đạo phủ kiên hảo, tại câu thông thượng tiên, thu hoạch lực lượng. Phù đạo chi thánh. Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại náo hải. Không nghĩ tới, người này lại có như vậy kỳ ngộ, đạt được phù đạo một môn thánh ý truyền thừa, hắn chỗ mi tâm đạo phủ kiên hảo, kỳ thật chính là một đạo phù văn. Nghe đồn tại thời kỳ viết cổ, có một vị phù văn chí cường, hắn ngưng luyện suốt đời sở ngộ, đem phù đạo chi pháp cùng thiên địa thánh y dung hợp một thân, viết ra 9981 đạo phù đạo chân văn. Những này chân văn ẩn chứa lực lượng của hắn cùng ý chí, mỗi một cái đều đại khí bằng bạc, vạn pháp quy chân, chính là giữa thiên địa hiếm có truyền kỳ. Nhưng cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, vị này phù văn chí cường đống nhiên vẫn lạc, hắn tự sáng tạo phù đạo thánh văn bởi vậy lưu lạc thế gian. Nghe đồn đạt được hắn những này phù đạo thánh văn, liền có thể lĩnh ngộ thiên địa thánh ý, đạt được thiên ý che chở. Không nghĩ đến người này khí vận kinh người, đạt được 9981 đạo chân văn một cái trong đó. Bây giờ hắn thi triển pháp này, chính là muốn lợi dụng tiên ý gia trì tự thân, chống lại ngươi quang minh cùng hắc ám chi lực. Thì ra là thế, khó trách hắn chỗ mi tâm đạo phù văn kia có được một cỗ thiên địa chí thánh chi ý, nguyên lai là đạt được phù đạo thánh văn truyền thừa. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói phù đạo thánh văn, có viên cổ đại năng ngưng tụ phù văn, miêu tả truyền kỳ, hoàn toàn chính xác bất hủ. Ầm ầm. Chỉ gặp theo nam tử trung niên phù văn mở rộng, cùng thiên khung câu thông, lập tức thiên địa vành mình, đại đạo tương thông, một cỗ thiên địa thánh ý từ thiên khung xuống, đem nam tử bao phủ. Sau một khắc, tại nam tử bốn phía, thình lình xuất hiện từng cái tinh quang tô điểm, những tinh quang này biến hóa, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cái phù đạo chân văn, mỗi một cái chân văn như tiểu xà bình thường du tẩu tại nam tử bốn phía, từng cái tản mát ra một cỗ cường đại thánh đạo chi ý cùng thiên địa chi lực gia trì, bộc phát ra không gì sánh được sáng chói thánh quang, thủ hộ tại nam tử trung quanh. Tại đạo phù này đạo thánh ánh sáng xuất hiện tại nam tử trung quanh sát na. Diệp Phong quang minh cùng hắc ám đại thủ ấn cũng đồng thời đánh vào phía trên. Giang giác, phá toái âm thanh truyền đến. Tại quang minh cùng lực lượng hắc ám bên dưới, phù đạo thánh quang phía trên đã nứt ra từng đạo vết rách. Đến từ thiên địa đỉnh phong nhất quang minh cùng hắc ám chi lực bạo phát ra lực lượng của bọn chúng. Thế nhưng là ngay tại Diệp Phong coi là phù đạo thánh quang sẽ mẫn diệt tại quang minh cùng lực lượng hắc ám dưới thời điểm, sau một khắc chuyện quỷ dị phát sinh. Chương 473, đến từ viễn cổ phù đạo chí cường thanh âm. Chương 473, đến từ viễn cổ phù đạo chí cường thanh âm. Lúc đầu phá toái phù đạo thánh quang, thế mà tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới phục hồi như cũ đứng lên. Mà theo phục hồi như cũ, phù đạo thánh quang phía trên sức mạnh bùng lên càng thêm cường đại. Quang minh cùng lực lượng hắc ám, vậy mà trong lúc nhất thời bị ngăn cản. Làm sao lại? Diệp Phong thể sát tinh thần chấn động. Quang minh cùng hắc ám chính là thế gian lực lượng cường đại nhất, thôi động loại chiêu thức này, cơ hồ hao phí hắn một nửa chân khí, nhưng đến đầu đến thế mà còn là không cách nào áp chế nam tử trung niên. Ngươi trẻ tuổi, không nghĩ tới sao? Lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, khí tức bên trong mang theo cổ lão vĩ ngạn ý chí, ngươi thúc giục cái này hai đại bàn tay, ẩn chứa lực lượng tựa hồ đại biểu toàn bộ thiên địa biến hóa, một cái chi âm, một cái chi dương, đen trắng giao thế, tương sinh tương khắc, đây là thiên địa đại đạo, chân chính vạn vật quy tắc. Ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, thế mà có thể thôi động loại thần thông này, thực sự không thể tưởng tượng, nếu như không phải bản tọa đến có kỳ ngộ, dung hợp viễn cổ phù đạo thành ý, lần này nói không chừng thực sẽ trong tay ngươi ăn thiệt thòi. Bất quá bây giờ, hết thảy đều không trọng yếu, bản tọa có viễn cổ thiên ý gia trì, lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn, ngược lại lực lượng của ngươi tiêu hao càng lúc càng nhanh, uy lực yếu bớt, kết quả là ngươi cuối cùng vẫn là muốn mẫn diệt tại bản tọa lực lượng phía dưới. Nam tử trung niên tràn đầy tự tin, hắn có thiên ý gia trì, tương đương với vô địch, Diệp Phong như thế nào cùng hắn đấu? Chỉ gặp hắn đứng thẳng hư không, liên tục không ngừng thiên ý từ trên trời giáng xuống, gia trì ở trên người hắn, khiến cho hắn nhìn lại như là thiên địa chi tử bình thường, lấy ra thiên chi lực lượng, đảm nhiệm Diệp Phong quang minh cùng lực lượng hắc ám, không ngừng hướng hắn áp bách, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Có đúng không? Đối mặt loại thế cục này, Diệp Phong rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra chút nào sợ hãi cùng bất an, ánh mắt của hắn thâm trầm mà lăng lệ, yên tĩnh mà bá đạo, căn bản không giống một cái vô kế khả thi đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Quang minh cùng hắc ám chính là thiên địa hỗn độn chi lực, chỉ là ta thực lực thấp, không cách nào phát huy ra uy lực của bọn hắn thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi phủ đạo thánh quang là quang minh cùng hắc ám đối thủ? Mặc kệ bất cứ lúc nào, bất luận cái gì thời kỳ, quang minh cùng lực lượng hắc ám đều là không cách nào chiến thắng tồn tại, chỉ là hắn thực lực thấp, không cách nào đem loại lực lượng này hoàn toàn bộc phát, mới có thể xuất hiện bị phù đạo thánh quang ngăn cản hình ảnh. Bất quá hắn đã nhìn ra, lúc đầu hắn quang minh cùng lực lượng hắc ám hoàn toàn có thể chống lại phù đạo thánh quang, chỉ là người này lấy phù đạo câu thông thượng tiên, có viên cổ thiên ý gia trì, liên tục không ngừng lực lượng gia trì tại phù đạo thánh quang phía trên. Cho dù quang minh cùng lực lượng hắc ám có thể vỡ tan phù đạo thánh quang, có thể bởi vì không ngừng lực lượng gia trì, phù đạo thánh quang lại sẽ ở trong nháy mắt gây dựng lại, lòng vòng như vậy, lực lượng của hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu, tương phản nam tử trung niên lực lượng thì sẽ càng ngày càng mạnh. Như muốn triệt để đánh vỡ phù đạo thánh quang, kết thúc viễn cổ chi ý, chỉ có nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phong thờ ơ, còn tưởng rằng từ bỏ chống cự, chờ đợi tử vong đến. Hắn lập tức cười to mà lên, một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Phong, lúc này ở trong mắt của hắn Diệp Phong chính là một cái nhảy đã không nổi châu chấu, bị hắn áp chế gắt gao. Cùng lúc đó, trong con mắt của hắn hiện ra trần trụi dục vọng cùng tham lam. Cùng một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến chiến đến bây giờ, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, cái này đủ để chứng minh Diệp Phong thể nội có lớn bất phàm tồn tại, chờ hắn chấn áp Diệp Phong, liền sẽ đánh cắp ra dấu ở Diệp Phong thể nội bí mật, đến lúc đó hắn cố gắng tiến lên một bước, ngẫm lại đều hưng phấn. Thế nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn mừng thầm thời điểm, tại trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên vang lên chấn động kịch liệt anh minh. Sắc mặt hắn khẽ biến, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức, hắn liền thấy một màn không gì sánh được dọa người hình ảnh. Dưới tầm mắt, hắn lúc đầu thôi động trong mi tâm phủ văn câu thông thượng tiên, thu hoạch thiên ý gia trì, nhưng đột nhiên một đạo to lớn vòng xoáy màu máu chậm rãi xuất hiện, trực tiếp cản trở hắn cùng thượng thiên câu thông. Lúc đầu phù đạo thánh quang chính là viễn cổ phù văn trí cường chỗ ngưng luyện thần thông, mặc kệ bất luận tồn tại gì đều không thể che chắn. Nhưng cỗ này vòng xoáy màu máu mười phần quỷ dị, mang theo một cỗ thi máu, cổ lão, thần bí, cường đại đáng sợ khí tức hủy diệt, còn có một cỗ đỉnh cấp uy áp, cưỡng ép cắt chém hắn cùng thượng thiên câu thông. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nhìn thấy tại vòng xoáy trung ương, có một đầu huyết sắc thần long tại du tẩu, thân thể cao lớn, kia che khuất bầu trời, có thể nôn thương cung, nghịch tinh thần, đổ căn côn, chấn nhật nguyệt, một viên huyết sắc rơi, không gì sánh được giữ tợn đáng sợ đầu rồng liền từ giữa vòng xoáy ló ra, một đôi huyết sắc dày đặc, trừng bạc nước bình thường lớn nhỏ con mắt, tại thời khắc này nhìn về hướng hắn. Ông! Lập tức, hắn toàn thân run lên, náo hải oanh minh, thân thể không nhịn được run rẩy, hắn chỗ mi tâm thánh đạo phù văn, không hiểu bắt đầu run rẩy, cảm thấy e ngại. Hắn tựa hồ nghe đến tại hắn mi tâm chỗ, một đường tới từ viễn cổ thanh âm giản mùa, mang theo chấn kinh, kinh hoàng, như gào thét bình thường, vang vọng tại trong đầu của hắn, không. Đây là khí tức gì, lực lượng gì, thật cường đại, tốt vĩ nạn, lao hủ tung hoành viễn cổ 100.000 vạn năm, phù đạo tung hoành thiên địa, lực áp tốt 100, còn là lần đầu tiên gặp được cố khí tức này, vậy mà để lão hủ linh hồn ý chí đều đang run rẩy, thần phục, a a. Không, nó vậy mà tại thôn vệ lão hủ phù đạo thành ý. Vì cái gì? Lão hủ vốn muốn mượn phù hoàn hồn, lần nữa trùng sinh viễn cổ đằng sau, như thế nào ngờ tới xuất hiện loại tình huống này, không cần thanh âm này không gì sánh được hoảng sợ, đang lẩm bẩm lồ bồ, tựa hồ gặp so với hắn còn cổ lão hơn tồn tại đáng sợ. Nam tử trung niên bị trong đầu đống nhiên xuất hiện thanh âm, kinh hãi thể xác tinh thần kinh dị, không gì sánh được rung động. Hắn thế mà nghe được viễn cổ phù đạo chí cường thanh âm, đây là ảo giác hay là thật? Bất quá bây giờ loại tình huống này, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Theo hắn bị huyết sắc ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lập tức liền không cách nào câu thông thượng tiên, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được tại hắn chỗ mi tâm phù văn, khí tức càng ngày càng yếu, trong lúc vô hình lực lượng đang không ngừng tán đi, trong khoảnh khắc hắn liền ý thức đến một chút, trên đỉnh đầu kia trống không huyết sắc thần long, vậy mà tại thôn phệ hắn chỗ mi tâm phù văn năng lượng. Mà theo thôn phệ, trong đầu hắn đạo thanh âm giản mục kia càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng đã nghe không được, tựa hồ vĩnh viễn biến mất. Mà đối mặt loại tình huống này, hắn không cách nào ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Răng rắc. Thẳng đến cuối cùng, hắn chỗ mi tâm phù văn quang mang dần dần ảm đạm, ngay sau đó răng rắc một tiếng ầm vang phá toái. Phù văn phá toái, nam tử trung niên tâm thần bị hao tổn, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Phù văn cùng tâm ý của hắn giống nhau, sớm đã dung nhập tại linh hồn của hắn trong huyết đục, bây giờ bị rút lấy lực lượng, dẫn đến phù văn khô kiệt, phá toái, hắn tự nhiên nhận không nhẹ ảnh hưởng. Răng rắc răng rắc. Theo phù văn phá toái, nam tử trung niên quanh thân phù đạo thánh quang, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu. Không có thiên ý gia trì, phù đạo thánh quang không chiếm được lực lượng bổ sung, rốt cục tại quang minh cùng lực lượng hắc ám bên dưới, ầm vang phá toái. Chương 474, trọng thương ngụy thánh. Chương 474, trọng thương ngụy thánh. Thấy thế, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, xuất hiện mãnh liệt bất an, bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, đã không có đầy đủ tự tin chống lại quang minh cùng lực lượng hắc ám. Một khi bị cái này hai cỗ lực lượng đánh trúng, hắn đem bị thương lần nữa. Hắn thân ảnh dung nhập hư không, muốn rời khỏi mảnh không gian này. Thái hư càn khôn lô, không chỗ không chấn, không chỗ không ép. Nhưng mà, Diệp Phong ha có thể cho hắn cơ hội này. Ngay tại hắn thoát đi thời khắc, trên đỉnh đầu hắn, một đạo không gì sánh được to lớn hỏa diễm lò luyện từ trên trời giáng xuống, bao phủ mảnh không gian này, để hắn không cách nào trốn tránh. Đây là bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm, để nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, hắn tại hỏa diễm phía trên cảm thấy một cỗ dung luyện chi uy, tựa hồ có thể luyện hóa thiên địa, trấn áp vạn vật sinh linh. Cảm giác mình một khi bị ngọn lửa lò luyện trấn áp, căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Cửu cửu phi chân, điên phúc đại đạo, ngã chủ kim thân, vô pháp vô thiên. Nguy nan một khắc, nam tử trung niên bạo phát ra từng đạo giống to, chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra vô số bạch quang. Mỗi một đạo bạch quang đều xuất trần, thanh kỳ, đạm bạc, siêu phàm nhập thánh, phát ra mãnh liệt đạo gia khí tức. Lúc này Diệp Phong đã nhìn thấy, tại nam tử quanh thân chỗ, những bạch quang này ngưng tụ, thế mà hóa thành một tôn to lớn bạch quang bóng người. Bóng người này đỉnh đầu thương khung, uy áp cực nặng, cầm trong tay bùi bặm, đống nhiên nhìn lại như là một vị đạo sĩ. Chỉ bất quá hắn bộ dáng mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ trông thấy tóc của hắn dùng ngọc châm ghim lên, người mặc đạo bào màu trắng, một đôi ánh mắt phóng xuất ra kim quang lóa mắt. Sự xuất hiện của hắn đem nam tử trung niên bao phủ trong đó. Lúc này nam tử trung niên xếp bằng ở bạch quang bóng người trong đám người, trong miệng phát ra từng đạo thần bí khó lường thanh âm, những âm thanh này tựa hồ là từng câu thiền nói, mỗi một câu đều thanh âm vang mình, chấn động thiên địa. Tại thái hư càn khôn lô chấn áp xuống sát na, bạch quang bóng người bộc phát ra giống to một tiếng, hai tay đột nhiên đi lên nhất cử, trực tiếp liền đem bao phủ xuống hỏa diễm lò luyện sinh sinh ngăn chặn. Thế nhưng là hắn mặc dù chặn lại thái hư càn khôn lô chấn áp, lại thân hình cũng bại lộ tại quang minh cùng lực lượng hắc ám phía dưới. Sau một khắc, quang minh cùng hắc ám đại thủ ấn trực tiếp liền đánh vào trên người hắn, lập tức hư không mài cắm, oanh minh cùng nứt. Bạch quang bóng người mặc dù nhìn vô cùng cường đại, nhưng bởi vì ngăn cản thái hư càn khôn lô, lực lượng bị phân giải, tăng thêm nam tử trung niên trước đó thể xác tinh thần bị hao tổn, thôi động loại thần thông này hao phí cực lớn lực lượng. Theo quang minh cùng lực lượng hắc ám không ngừng oanh minh tại bạch quang bóng người trên thân, người sau khí tức dần dần yếu bên dưới. Linh hồn công sát thuật. Nhưng mà Diệp Phong biết nam tử trung niên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhìn thấy bạch quang bóng người dần dần suy yếu, chắc chắn khai thác mặt khác biện pháp. Hắn tuyệt đối sẽ không cho nam tử trung niên phản kích không gian. Chỉ gặp hắn nắm lấy cơ hội, thôi động hắn một thủ đoạn khác, linh hồn công sát thuật. Linh hồn công sát thuật hắn hiện tại rất ít sử dụng, chủ yếu chính là xuất kỳ bất ý thực lực của hắn bây giờ, gặp phải đối thủ, cơ hội đều không cần sử dụng linh hồn công sát thuật. Tu vi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, linh hồn thuật căn bản không được cái tác dụng gì. Tu vi quá yếu, hắn cũng không cần thiết sử dụng. Nhưng trước mắt nam tử trung niên, tu vi mặc dù cao hơn hắn, nhưng cũng cao không đến đi đâu, các loại thủ đoạn thần thông đền bù xuống đến, cũng có một trận chiến chí thắng cơ hội. Tại song phương loại này vi diệu dưới thực lực, linh hồn công sát thuật liền hiện lộ ra uy lực của hắn. A a a, linh hồn thần thuật, tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén bản tọa. Trong khoảnh khắc, nam tử trung niên cũng cảm giác được trong đầu chuyển đến kịch liệt đau đớn. Loại cảm giác này giống như là bị vô số đao kiếm chém vào bình thường, hắn phát ra thê lương giống như gào thét. Bởi vì không kịp chuẩn bị, nam tử trung niên lực lượng, tinh thần đều nhận nhất định ảnh hưởng, bao phủ tại chúng quanh hắn bạch quang bóng người, bộ dáng trong nháy mắt liền mở đi. Ngay tại lúc này, bất tử long quyền bộc phát, khí tức hủy diệt tràn ngập tại Diệp Phong trên thân. Diệp Phong liên tục đánh ra 5-6 đạo bất tử long quyền, lập tức thần long gào thét, từng đầu dữ tợn, to lớn thần long từ hắn trên nắm tay bừng lên. Mỗi một cái đều cổ lão, cường đại, thi máu, phát ra cường đại long uy, trực tiếp liền đánh vào bạch quang bóng người trên thân. Đến từ Quang Minh, Hắc Ám, cùng Bất Tử Long Quyền, tam đại thần thông hợp lực vây công, lúc này bạch quang bóng người chỗ nào hay là đối thủ, trực tiếp liền chuyển đến răng rắc tiếng vang. Phốc phốc bạch quang bóng người vỡ tan, trong đó nam tử trung niên tâm thần lần nữa bị hao tổn, lại là phun ra một miệng lớn máu tươi, ý thức mơ hồ, sắc mặt biến càng thêm thảm bại. Nhưng mà, còn không đợi hắn có phản ứng, đến từ tam đại khí tức lực lượng thần thông, trực tiếp liền đánh vào trên người hắn. Quang Minh, Hắc Ám, Bất Tử Long Quyền, cái này ba cố lực lượng hợp lại cùng nhau uy lực đều mạnh cỡ nào, Diệp Phong cũng không biết. Hắn chỉ biết là, trong hư không truyền ra nam tử trung niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại khái qua có tầm 10 hơi thở thời gian, hư không khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại có đứt quãng tiếng ho khan đi ra. Tại hư không một chỗ, nam tử trung niên tê liệt ngã xuống tại hư không, trên người có đếm không hết vết thương, máu tươi nhuộm đỏ đạo bào của hắn, đầu tóc rối bời, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Lúc này, hắn gian nan đứng người lên, trong miệng còn tràn đầy lấy máu tươi, bộ dáng dữ tợn, trắng bệnh không gì sánh được. Nhưng hắn ánh mắt huyết hồng, mang theo hung lệ, oán giận nhìn về phía trước, thân thể run run, phát ra vô hạn sát ý, tốt, rất tốt à, tiểu tử, thế mà có thể đem bản tọa bước đến một bước này, đây là bản tọa từ trước tới nay tao ngộ qua lớn nhất sỉ nhục, cái này cần tiên huyết để trả lại. Trước đó, bản tọa chỉ là muốn trấn áp ngươi, tước đoạt trong cơ thể ngươi bí mật, nhưng bây giờ bản tọa đổi chủ ý, bản tọa không chỉ có muốn tước đoạt bí mật của ngươi, còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi linh hồn đánh vào đạo gia vực sâu, mỗi thời mỗi khác, vĩnh viễn tiếp nhận đạo gia 999 chủng đạo ngục tra tấn, vĩnh viễn không có cơ hội xoay người người quá để ý mình. Không chờ hắn nói xong, Diệp Phong thanh âm truyền vang mà ra. Chỉ gặp tại trong vô tận hư không, Diệp Phong chậm rãi đi ra. Hắn mặc dù bộ phát quang minh cùng hắc ám, bất tử long quyền chi lực, tiêu hao cực lớn chân khí, nhưng hắn tài nguyên vô hạn, chân khí tiêu hao, hắn lại nhanh chóng bổ sung trở về. Giờ phút này hắn từng bước một hướng nam tử trung niên đi tới. Trên hai tay xuất hiện hai thanh long thương, một thanh tràn ngập quang minh chi quang, bình thường thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Giờ phút này đi tới, như thiên địa tái quyết giả bình thường, trừng phạt sinh linh. Ân, làm sao lại, trên người người này vậy mà vì sao còn có cường hành như vậy chân khí, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, kẻ này hao phí chân khí dị thường khổng lồ, cùng bản tọa chiến đến bây giờ, trên thân cũng chịu nhất định thương, theo lý thuyết khí tức của hắn cũng không khá hơn chút nào. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, kẻ này nhìn lại, hoàn toàn không có một tia mệt mỏi dấu hiệu, này chỗ nào giống như là trải qua một phen chiến đấu, càng giống là không có tác chiến trước đó trạng thái, quá quỷ dị, chẳng lẽ hắn có liên tục không ngừng lực lượng gia trì, tiêu hao bổ sung lại. Hừ, mặc kệ ngươi nội tình cỡ nào hùng hậu, bản tọa hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Thiên địa chấn áp, vạn vật tù khốn, bất tử pháp tắc, tuyệt đối lĩnh vực. Chương 475, cháy lên đi, huyết minh thần thuật. Chương 475, cháy lên đi, huyết minh thần thuật. Trung niên nam chính nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt hiện ra một đạo âm dương bát quái đồ án. Ngay sau đó, Diệp Phong liền phát hiện, ở trung quanh hắn không gian bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Không, sát thực tới nói, không phải không gian phát sinh biến hóa, mà là tiến vào nam tử trung niên trong lĩnh vực. Nam tử trung niên chính là một tôn ngụy thánh, thi triển lĩnh vực so càn khôn hóa cảnh cường giả khủng bố hơn nhiều. Bởi vì trong lĩnh vực không chỉ có thần thông ngưng hóa, tu hành chi mệnh ấn, còn có thiên địa quy tắc, thánh đạo chi ý dung luyện trong đó, một khi thi triển, tương đương với một người khống chế một thế giới, như là chúa tể, trong đó bất luận tồn tại gì đều muốn giúp vào hắn ý chí lực số lượng phía dưới, không cách nào phản kháng. Bây giờ nam tử trung niên thi triển lĩnh vực chính là muốn tập trung lực lượng đối kháng Diệp Phong, muốn đem Diệp Phong lừa giết đến tận đây. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng cảm giác không gian bốn phía tràn ngập một cỗ thái cực âm dương bát quái khí tức, toàn bộ không gian đều đang bập bẹo, xoay tròn, hắn đưa thân vào trong lĩnh vực, phảng phất có một loại rơi vào vạn thế luân hồi cảm giác. Ngay tại hắn loại cảm giác này vừa mới xuất hiện sát na, trước mắt hắn nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh chính là một tòa to lớn phủ đệ, giờ phút này hắn xuất hiện ở trong phủ đệ, nhìn phủ đệ trang trí, giống như là một cái đạo quán, cổ lão, thanh nhã, trong đó hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên từ trong đạo quán hiện ra từng cái đạo sĩ, bọn hắn tay cầm đao thương côn đồng, thậm chí có tóc thai bù xù, toàn thân phát ra ma khí, sát khí, quỷ khí, oan khí. Từng cái dữ tợn gào thét, nội điên bình thường hướng Diệp Phong vây giết mà đến. Ma đạo. Những đạo sĩ này khí tức đều là không tầm thường, mặc dù không có đạt tới ngụy thánh tình trạng, nhưng cũng tại càn khôn hóa cảnh tám cựu trọng cảnh giới, bây giờ hướng ta giết ta, xem ra là muốn đem ta trấn áp ở đây. Diệp Phong hiện nay thực lực, toàn lực bạo phát xuống, quét ngang càn khôn hóa cảnh tất cả tồn tại. Không bao lâu, hắn liền đem những này toàn bộ chém giết. Thế nhưng là, coi như hắn đem những đạo sĩ này toàn bộ chém giết đằng sau, trước mắt hình ảnh lại là biến đổi, xuất hiện ở một cái trấn nhỏ bên trong. Hắn vừa mới xuất hiện, tiểu trấn phía trên tu sĩ liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ có cảm ứng bình thường, không có dư thừa nói nhảm, giống như là từng cái bị người điều khiển hình người máy móc, toàn bộ hướng hắn chém giết mà đến. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, trên tiểu trấn tu sĩ nhân số so trong đạo quán đạo sĩ còn nhiều hơn, lít nha lít nhít, cơ hồ đạt đến 200 người trở lên, mà lại từng cái tu vi không tầm thường, đã đến gần vô hạn càn khôn hóa cảnh đại viên mãn. Mặc dù những tu sĩ này đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng nhân số nhiều lắm, nhiều như vậy tu sĩ toàn bộ bộc phát hướng hắn đánh tới, hắn cảm nhận được áp bách cùng nguy hiểm. Hắn thôi động thái hư càn khôn lô, bao phủ xuống, lập tức một mảng lớn tu sĩ bị thiêu đốt luyện hóa. Diệp Phong thân ảnh như rồng, xuyên thẳng qua trong đám người, cầm trong tay quang minh cùng hắc ám chi thương, đại sát tứ phương, trấn áp tất cả. Mỗi một giới kiếm đi, liền có tu sĩ bị chém giết. Đại khái qua có thời gian nửa nén hương, toàn bộ tiểu trấn tu sĩ đều bị Diệp Phong toàn bộ chém giết, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong trấn nhỏ, làm cho người buồn nôn. Diệp Phong cũng mệt mỏi khí đạp suy suy, mặc dù hắn có vô số tài nguyên, nhưng tinh lực có hạn, liên tiếp chém giết xuống dưới, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Soạn. Ngay tại hắn thở dốc thời khắc, trước mặt hình ảnh lần nữa biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện, thế mà đi tới một cái tông môn bên trong. Tông môn này không gì sánh được to lớn, uyên bác, cổ lão. Tông môn tử đệ càng nhiều, càng mạnh. Chừng hơn 1000 người, từng cái tu vi đều là cản khôn hóa cảnh đại viên mãn. Diệp Phong đưa thân vào tông môn trung ương, vô số tử đệ ánh mắt hung lệ nhìn về phía hắn, sát khí xâm nhiên. Diệp Phong chân mày cau lại. Hắn có chút minh bạch. Nam tử trung niên đem hắn đưa vào trong lĩnh vực, chính là tại vô hạn tuần hoàn, không ngừng xuất hiện hình ảnh chẳng cảnh, mỗi xuất hiện một cái, mặc kệ là nhân số hay là thực lực đều tại tăng cường, đây là muốn đem hắn tươi sống mệt mỏi vượt qua, cuối cùng bị bóp chết ở đây. Thật là âm hiểm thủ đoạn, đây cũng là hắn lĩnh vực uy năng, quả nhiên đáng sợ, bất quá, ta Diệp Phong cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố, lĩnh vực của ngươi bên trong, khắp nơi tràn ngập một cỗ thái cực âm dương bắt quái khí tức, mặc dù có ngụy thánh ý chí cùng thiên địa pháp tắc dung nhập trong đó, nhưng cũng không phải là không thể đánh bỡ, muốn phá diệt cái này trùng điệp hình ảnh, phá lồng mà ra, liền muốn phóng xuất ra so nó càng thêm khí tức đáng sợ cùng lực lượng, quang minh cùng hắc ám. Cố nhiên rất mạnh, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không đủ, đã như vậy Diệp Phong hai mắt quét ngang, không muốn lại bị người bài bố xuống dưới. Trên người hắn bốc cháy lên một cỗ cực nóng huyết khí cùng sinh mệnh khí tức. Hắn thúc dục thượng cổ thần thông, huyết minh thần thuật. Huyết minh thần thuật chính là một loại tăng thực lực lên thần thông, thậm chí nghiêm trọng tới nói chính là tự mình hại mình, nhưng Diệp Phong hiện tại không có cách nào, nếu muốn đánh phá loại này lặp lại hình ảnh, từ trong lĩnh vực ra ngoài, hắn chỉ có thôi động huyết minh thần thuật, thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép đem thực lực tăng lên. Chủ nhân, người đang thiêu đốt sinh mệnh, công pháp này nhưng đối với tuổi thọ của ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đối phó người này không cần thiết liều mạng như vậy, cái này lão hủ có thể giúp ngươi một tay. Nhìn thấy Diệp Phong thôi động huyết minh thần thuật, thiêu đốt sinh mệnh, trong chiếc nhận chấn thiên kỳ khí linh, lập tức kinh hô một câu. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Phong hoàn toàn không cần thiết liều mạng như vậy, đến loại tình trạng này, nó hoàn toàn có thể trợ Diệp Phong một chút sức lực, đối phó chỉ là một tôn nguy thánh, nó hoàn toàn có thể trấn áp. Diệp Phong như thế nào lại không biết khí linh lão giả lợi hại, nhưng hắn biết rõ khí linh lão giả có thể trấn áp nguy thánh, vẫn là phải không tiếc hết thảy thôi động huyết minh thần thuật, chính là muốn dựa vào chính mình lực lượng đánh bại nguy thánh. Nếu như hắn muốn dựa vào khí linh lão giả, cần gì phải cùng nam tử trung niên đối chiến thời gian dài như vậy, hoàn toàn ngay từ đầu liền tế ra khí linh lão giả, đối với nam tử trung niên tiến hành trấn áp. Hắn từ khi đã trải qua trong địa ngục hết thảy đằng sau, tâm hắn thái đã phát sinh chuyển biến, không muốn tiếp qua độ ỷ lại người khác lực lượng, chỉ có thực lực của mình cường đại mới là hết thảy vương đạo. Hắn đem nghĩ như vậy pháp báo cho khí linh lão giả đằng sau, người sau trầm mặt xuống, cùng Diệp Phong ở chung một chỗ cũng có thời gian không ngắn, nó biết rõ Diệp Phong tính cách cùng cho là, người sau quyết định sự tình bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, đương nhiên cũng không ngăn cản nổi. Huyết minh thần thuật, thượng cổ thần thông, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta chiếm được, lực phá hoại to lớn, là lấy tu giả sinh mệnh làm đại giá, thúc dục một môn công pháp, bằng vào ta hiện tại sinh mệnh nếu như toàn bộ thôi động di chứng quá mạnh, sẽ đối với ta tạo thành cái giá không nhỏ, đã như vậy, vậy liền bộ phận cháy lên đi. Diệp Phong thiêu đốt thể nội 1/4 sinh mệnh, hắn còn chưa tới tuyệt cảnh, không muốn toàn bộ thiêu đốt. Dù sao sinh mệnh quá mức chân quý, cho dù hắn có thể thông qua đột phá cảnh giới cải biến tuổi thọ, nhưng hắn mỗi đột phá một lần đều cần hao phí cực lớn tài nguyên, so với người bình thường khó khăn gấp trăm lần. Lập tức, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường hoành huyết sắc sát khí, biến huyết hồng không gì sánh được, giống như là một tôn giết chóc chi thần, tóc, con mắt, bộ mặt, chi thể, hết thảy tất cả đều đang thay đổi, mặt ngoài thân thể của hắn xuất hiện từng cái quỷ dị đường vân, nhìn qua dữ tợn, ngang ngược, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên.